Chương 426, rơi vào ma đạo. Chương 426, rơi vào ma đạo. Bởi vậy, thiên sư phủ thiên sư sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mỗi một đời đều là đương đại đỉnh tiêm tuyệt đại cường giả. Cái này thiên sư độ Tô Trần đồng quang ngưng lại, tại lao thiên sư thể nội phát giác được một tia vầng sáng màu vàng, chính vô cùng có quy luật tiết tấu sáng tắt chập trùng. Quang mang kia chỗ sâu giống như có dấu một phương bí ẩn thế giới, linh đài lầu các như ẩn như hiện, tiên huy lưu chuyển, sương mù lượn lờ. Trong đó một đoàn ánh sáng thần thánh không ngừng sinh diệt diễn hóa, phản phất tại tiến hành một loại thuế biến nào đó, lúc nào cũng có thể phá kén phi thăng, vũ hóa đăng tiên. Huyền Minh giáo hủy diệt. Khi lão thiên sư chậm rãi leo lên đỉnh núi, tất cả người vây quanh đều quăng tới sùng kính ánh mắt. Huyền Minh giáo thực lực không thể bảo là không mạnh, 18 vị đại tông sư liên thủ, càng có Minh đế cùng Quỷ vương hai vị bán bộ thiên nhân tọa trấn, có thể xưng ngày xưa đại đường giang hồ tam đại thế lực một trong. Thậm chí tại đa số người trong mắt, thế lực nó hơn xa Thông Văn quán cùng Huyền Âm vương. Chỉ có như vậy một chi quái vật khổng lồ, tại trong một đêm hôi phi yên diệt, chỉ vì bọn hắn gặp được lão thiên sư. Thế là, Huyền Minh giáo như vậy tiêu tán. Một ngày này, toàn bộ đại đường võ lâm vì thế mà chấn động. Huyền Minh giáo làm nhiều việc ác, tiêu ca sôi trào, bây giờ bị diệt trừ, bách tính vỗ tay khen hay, cả nước vui mừng. Mà càng khiến người ta phân chân chính là, đại đường rốt cục lại lần nữa xuất hiện một vị lục địa thiên nhân. Trước đây, chỉ có Bất Lương Soái Viên Tiên Cương còn có thể chống lên một phương uy danh. Nhưng mà theo các đại hoàng triều lần lượt hiện lộ ra lục địa thiên nhân tung tích, đại đường võ lâm một lần lâm vào lo nghĩ cùng bất an. Thẳng đến lao thiên sư xuất thủ, một trưởng đánh tan Minh đế triệu hoán mà ra địa ngục minh thần, lập tức để thiên hạ hảo kiệt mở mày mở mặt, sĩ khí đại trấn. Trận này cùng nhiệt thật lâu không thôi, quét sạch giang hồ mỗi một góc. Nhưng Tô Trần lại hoàn mỹ đắm chìm trong đó. Mắt thấy lao thiên sư cái kia rung động thiên địa một màn đằng sau, hắn lúc này khống chế Long Vương Chu, thẳng đến đại tống hoàng triều Ngự Kiếm Sơn Trang mà đi. Trên đường, hắn phát hiện tiến về Ngự Kiếm Sơn Trang người nối liền không dứt, dòng người như nước thủy triều. Bởi vì liên quan tới không chết người Doãn Trọng nghe đồn lại nổi lên bận sóng, tăng thêm đồng thị nhất tộc cùng Long thị huyết mạch chân tướng ra ánh sáng, hấp dẫn vô số nhân sĩ giang hồ lao tới nơi đây. Có người lo lắng yên cuồng đồ tái hiện nhân gian, muốn tìm Doãn Trọng phù hộ, cũng có người thuần túy là dò xét sinh tử bí thuật mà đến. Dù sao, liên lụy tới hai vị nắm giữ khởi tử hồi sinh chi lực nhân vật, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Doãn Trọng từng tu tập đồng gia bí pháp, chỉ vì phục sinh ái nữ, sau bởi vì quan tài mất tích mà tâm ma bất ngờ bộc phát, rơi vào ma đạo. Mặc dù không biết hắn là có hay không chính nắm giữ phục hoạt chi thuật, nhưng hy vọng còn tại. Ma đổi thành một người, thì quả thật làm được nghịch thiên cải mệnh, tiền nhiệm Huyền Phong trưởng lão lấy vô thượng thần thông, làm cho chết đi mấy trăm năm Doãn Phượng trùng hoạch sinh cơ, đã sớm bị thế nhân phục như thần minh. Nếu như nói đám người ban sơ là bởi vì Doãn Trọng mà đến, như vậy bây giờ càng nhiều người lại là hướng về phía Huyền Phong trưởng lão mà đi. Trên đường đi, nghe Tô Trần Nêm Hai nói đồng gia cùng Long tộc chuyện cũ, Hoàng Dung bọn người sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai 500 năm trước Long Đằng tướng quân đã chuyển thế, gửi thân tại Đồng thị gia tộc, không chỉ có thiên phú kinh người, chưa đầy 30 liền đã bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh, chiến lực gần như có thể sánh vai năm đó. Chắc không được nói Thủy Nguyệt động tiên đã bị băng phong ngàn năm, giải phong chi chỉ đúng là Doãn Trọng trong tay huyết như ý, bây giờ đồng gia nhiều người đã rời đi động tiên, tề tụ Ngự Kiếm Sơn Trang. Khó trách đều nói Ngự Kiếm Sơn Trang sẽ có một trận phong vân vỡ kịch lớn. Đồng gia là đoạt huyết như ý, thế tất yếu cùng Doãn Trọng chính diện giao phong. Hẳn là 500 năm sau, Long Đằng tướng quân người chuyển thế, lại muốn cùng Doãn Trọng triển khai một trận số mệnh quyết đấu. Đáng tiếc năm đó Long Đằng liều chết trọng thương Doãn Trọng, hôm nay có thể hay không tái hiện kỳ tích, sợ là khó nói. Ai có thể nghĩ tới, vì cứu nữ nhi Doãn Phượng, Doãn Trọng lại không chút do dự nhảy vào sôi trào trong nham tương, không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại nhân hòa đắc phúc, mượn chút dung hỏa luyện cơ hội rèn luyện thân thể, trước ngực vết thương cũ chưa tốt, chân chính thành tựu bất tử chi thân. Nghe Tô Trần Em Hai nói, ba nữ đều là cảm giác tầm mắt mở rộng, tâm thần chấn động. Hai ngày này, các nàng đầu tiên là mắt thấy Lao Thiên Sư trấn áp Huyền Minh giáo chiến dịch, lại đích thân tới Ngự Kiếm Sơn Trang Long Thần chi chiến đêm trước, liên tiếp kiến thức thiên nhân cảnh giới kinh thế quyết đấu, trong lòng đối với võ đạo nhận biết đã sớm bị triệt để đổi mới. Mau mau lên đường thôi, chớ có bỏ lỡ trận này quang thế giao phong. Ta cũng muốn nhìn xem, cái kia thượng cổ truyền thừa Long Thần công, đến tuột cùng có gì thông thiên triệt địa chi uy. Hoàng Dung trong mắt lóe ánh sáng, bước chân nhẹ nhàng, ngày bình thường đối luyện công hào hứng giải rất nàng, bây giờ cũng kìm nén không được trong lòng sốt ruột. Tô Trần mỉm cười. Bây giờ hắn đã đạt đến ngự không cảnh đỉnh phong, lại thêm bắt tướng thế giới huyền diệu cảm ngộ, thần châu đại địa vạn sự vạn vật phảng phất đều là trong lòng bàn tay lưu chuyển, như vậy thịnh sự, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Một đoàn người hướng phía Ngự Kiếm Sơn Trang bước đi. Trên đường, Tô Trần thai khẽ nhúc nhích, bắt được vài đoạn đầu đường cuối ngõ truyền đến nghị luận, có nhiều ý vị. Đại tống võ minh binh Lâm Thiếu Lâm, Hoàng Thường cùng Tạo Điệu Tăng quyết chiến tàng kinh cát, Tiêu Phong phụ tử tại chỗ chu sát mộ dung bác cuối cùng Tạo Điệu Tăng tâm trướng phá thoái, bị Hoàng Thường phế bỏ một thân tu vi, từ đây thật chỉ có thể quét rác sống qua ngày. Phương Trượng Huyền Từ tại Đạt Ma trước viện dập đầu tạ tội, thủ trưởng hình mà chết, Diệp Nhị Nương thì bị 20 năm qua mất anh các cha mẹ vây tụ căn xé, huyết nhục chia ăn, thảm liệt mà kết thúc. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thương thiên bỏ qua cho ai. Cái này từng cọc nhân quả luân hồi, mặc dù Tô Trần tâm cảnh như không hề bận tâm, giờ phút này cũng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Trong nháy mắt, đám người đã bước vào Ngự Kiếm Sơn Trang. Trên chủ vị, Doãn Trọng nắm một tên dung mạo cực giống Doãn Thiên Tuyết tiểu nữ, cười đến mặt mũi tràn đầy gió xuân. Doãn Thiên Tuyết an tĩnh đi theo phía sau, thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn. Bốn phía tân khách tụ tập, giang hồ hào kiệt nhao nhao chắp tay thăm hỏi, phi thường náo nhiệt. Hoàng Dung ánh mắt quét qua, chợt thấy nơi hẻo lánh chỗ, Hoàng Dược Sư độc thân độc lập, thân ảnh thanh lãnh. Nàng trong lòng run lên, phụ thân cỡ nào người cao ngạo, tuy là cứu vợ mà đến, cầu Doãn Trọng làm biệt thủ, nhưng thủy chung không muốn túi đầu xu định, đành phải im lặng đứng lặng một góc. Có thể Hoàng Dược Sư cũng không phát giác Tô Trần một đoàn người tồn tại. Tô Trần vốn không ý làm dối, lần này đến chỉ vì chứng kiến một đoạn truyền kỳ, tất nhiên là ẩn vào đám người, không lộ tài năng. Tiến hội theo tự tiến lên, nhưng mà Doãn Trọng hai đầu lông mày khói mù lại càng để lâu càng nặng. Hắn mẫn duyệt phát giác, Doãn Phượng cũng không vui sướng. Trận này huyên náo khánh điện không những không thể để nàng mặt giãn ra, ngược lại làm nàng càng trầm mặc. Doãn Trọng cưỡng chế tức giận, chỉ đợi tìm cơ hội tan cuộc. Nhưng vào lúc này, sắc trời đột nhiên tối, hư không vỡ ra một cái khe, mấy đạo thân ảnh lăng không giơ bước, lao thẳng tới phía dưới đám người. Làm cản. Doãn Trọng vốn là trong lòng tức giận, gặp có người dám can đảm trước mặt mọi người khiêu khích, lập tức hét to lên tiếng. Hắn đưa tay vung lên, kinh khí như nước thủy triều, đem đánh tới cánh tay đều lùi, lực phản chấn càng đem đối phương tung bay rơi xuống đất. Một chớp mắt kia phóng thích ra uy áp kinh khủng, tựa như thâm viên ma quân giáng lâm, làm cho người cốt tủy phát lạnh. Đồng bác, kỳ thực là Long bác, trong lòng báo động tỏa ra, lập tức ra hiệu đồng chiến bọn người tránh lui, chính mình thì tiến ra đón, chính diện đối mặt Doãn Trọng. Doãn Trọng ánh mắt ngưng tụ, đúng là nao nao. Người trước mắt này, lại cùng 500 năm trước Long Đẳng tướng quân có được không khác nhau chút nào. Ngay tại hắn tâm thần khẽ nhúc nhích thời khắc, Long Bác thân hình lóe lên, một đạo bóng trắng như điện xuyên thẳng qua đám người. Lại hiện thân nữa lúc, tay phải đã cầm viên kia huyết sắc như ý nguyên lai vừa rồi hắn một chút liếc thấy Doãn Thiên Tuyết cần cổ treo lơ lửng bảo vật, thừa dịp Doãn Trọng phân thần cơ hội, thiểm điện xuất thủ, một kích thành công. Đây là Long Bác lần đầu ở trước mặt mọi người thi triển Long thần công. Cái kia đạo long ảnh màu trắng tuy chỉ sát na lướt qua, lại tự mang huyết mạch áp chế nghiêm nghị uy thế, viễn siêu đại tông sư Phạm chủ khí tức chấn nhiếp toàn trường. Không chỉ từ bên ngoài đến tân khách hãi nhiên thất sắc, ngay cả đồng gia tử đệ cũng theo đó động dung. Đây không phải là phàm tục võ học, mà là chân chính lục địa thiên nhân chi uy. Có người thấp giọng kinh hô, người này hẳn là Long tộc hậu duệ, đã tu thành Long thần công, bước vào thiên nhân chi cảnh. Tốt, rất tốt. Doãn Trọng giận quá thành cười, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Long thần công có thể có Long đẳng mấy phần thần vận. Hắn há có thể dung nhịn, tại chính mình không coi vào đâu, huyết như ý bị người cướp đi. Chỉ là bảo vật hắn muốn không để ý, có thể như thế nhục nhã, không khác trước mặt mọi người tát mặt. Trong tiếng giống giận dữ, hắn tay trái buông lỏng, đem Doãn Phượng đẩy tới Doãn Thiên Tuyết bên cạnh, lập tức quanh thân khí thế ẩm vàng bộc phát. Dung nham chi lực ở trong cơ thể hắn trào lên, theo hắn bước ra một bước, cả người lại hóa thành một đầu huyết sắc cự long, đằng không mà lên. Long Bắc con ngươi co rụt lại, hắn tuyệt đối không ngờ tới, Doãn Trọng có thể thi triển Long thần công. Mới từ Thủy Nguyệt động thiên đi ra hắn, đối với vị này cường giả trong truyền thuyết biết rất ít, giờ phút này đối mặt huyết long bốc lên chi thế, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Mắt thấy Doãn Trọng hóa thân máu long đằng không mà lên, Long Bắc cũng hóa thành bạch long phá ốc mà ra, dù sao trong phòng có gấp, khó mà thi triển thủ đoạn chân chính. Hú hồn, vận dụng Long thần công đến cực điểm cảnh, cần thiên địa khoáng đạt mới có thể không có chút nào câu thúc phóng thích uy năng. Doãn Trọng tự nhiên minh bạch lý do này, hai người một trước một sau, một đỏ một trắng, như hai đạo kinh thiên trường hồng sông thẳng lên trời. Thoát ly trói buộc đằng sau, hai người thi triển hết sở học, thân hình tăng vọt đến mấy chục trượng, xoay quanh tại trên trời cao, giống như thượng cổ chân long tái hiện nhân gian. Vạn chúng ngưỡng mộ bên trong, hai đầu cự long ở trên không kịch liệt giao phong, long ảnh tung bay, phong vân biến sắc. Huyết Long Doãn Trọng đối chiến Bạch Long Long Bác. Long thần công chính là đại tống hoàng tộc viễn cổ truyền thừa bí pháp, nguồn gốc từ thượng cổ long thần huyết mạch hậu duệ, long thị bộ tộc chấn tộc tuyệt học. Sơ tu thời điểm, liền có thể ngưng luyện ra áp đảo phàm tục chân khí phía trên long thần nội kình, cương mãnh bá đạo, trời sinh bất phàm. Tu tới đệ ngũ trọng cảnh giới tiểu thành, chân khí có thể ngưng là hình rồng hư ảnh, một khi chấn nhiếp, địch thủ khí thế ngừng ngắt, chiến lực giảm mạnh. Một khi bước vào đệ thất trọng viên mãn chi cảnh, thì có thể nhục thân hóa rồng, công thủ tốc độ đều là đạt đỉnh phong, càng có thể đẳng vân giá vũ, tung hoành cửu thiên. Về phần trong truyền thuyết đệ cửu trọng cảnh giới chí cao, chính là thoát thai hoàn cốt, do người nhập rồng chất biến, chân chính bước vào đệ lục cảnh long thần hàng ngũ, siêu phàm nhập thánh. Long Bác cùng Doãn Trọng đều không đạt cảnh này, trước mắt đều dừng lại tại đệ thất trọng. Long Bác mặc dù thiên tư chắc tuyệt, lại là long đẳng chuyển thế chi thân, nhưng tuổi tác còn thấp, có thể đột phá thiên nhân giới hạn đã thuộc kinh diễm. Mà Doãn Trọng mặc dù sống 500 năm, thọ nguyên kéo dài, lại không phải long tộc huyết mạch, khuyết thiếu tiên tiên gia trì, con đường tu luyện càng gian nan, đến nay vẫn khốn tại đệ thất trọng bình cảnh. Dù vậy, khi hai người lấy thần long chi tư ở không trung chém giết, nó thanh thế vẫn như cũ kinh hãi tứ phương, trước đây chưa từng gặp. Chương 427, ta không cam tâm. Chương 427, ta không cam tâm. Trong đám người thậm chí có người từng phía trước mấy ngày động đỉnh hồ bờ, tận mắt nhìn thấy Lãng Phiên Vân dẫn nước hồ chảy ngược cựu tiêu kỳ cảnh. Nhưng mà lục địa thiên nhân dù có gì sơn đảo hải chi năng, cuối cùng không kịp này đôi long đằng gọi, quấy phong vân tới kinh tâm động phách. Giờ phút này Long Bác toàn thần ứng đối, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến Doãn Trọng bản thể, bị đối phương liên tiếp quét trúng số nhớ bất rộng. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, Doãn Trọng thực lực hơn xa tại mình, bất quá là chưa xuống tử thủ thôi. Vốn muốn bước ra rút đi, làm sao chiến cuộc đã không do hắn khống chế. Trên mặt đất, Doãn Phượng trừng mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch, lại lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Doãn Trọng một bên chiến đấu, một bên lưu ý lấy nữ nhi thần sắc. Nghe thấy cái kia tiếng cười khẽ truyền đến, trong lòng ấm áp, thế công càng tăng lên, liên tiếp vài chảo làm cho Long Bác liên tục né tránh. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chính là bởi vì Long Bác xâm nhập mới khiến cho Doãn Phượng mặt giãn ra, cho nên xuất thủ có lưu chỗ trống, cũng không thống hạ sát thủ. Trên thực tế, từ Doãn Phượng trùng sinh chưa vong, thêm nữa chính mình nhảy vào địa ngục nham hoàn thành trúc dung hòa luyện, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, bất tử chi khu càng đạt đến viên mãn, nhiều năm tích tụ ngang ngược sớm đã tiêu tán hầu hết, tâm cảnh hướng tới yên tĩnh. Nếu không lấy Long Bắc lúc này tu vi, làm sao có thể ở tại thủ hạ trèo trống lâu như thế? Cứ việc cùng là Long Thần công đệ thất trọng, nhưng Doãn Trọng thân phụ 500 năm công lực, lại đã đặt chân đệ lục cảnh bậc cửa, thực lực vốn nên toàn diện áp chế. Sau một lát, Doãn Trọng không còn kéo dài, một trường vung ra, đem Long Bắc đánh rơi xuống bể. Hai người lập tức khôi phục hình người, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là Doãn Trọng vẫn như cũ ung dung không đổi, mà Long Bắc lại tay trái ấn ngực, bước chân lay nhẹ, mặc dù thường không nặng, nhưng cũng hiện ra mấy phần chật vật. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia đã là hạ thủ lưu tình. Nhị trang chủ thứ tội, mạo phạm phủ đệ đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì một trận biến cố, trong tộc đám người đều bị Hàn Băng phong cấm, chỉ có Huyết Như Ý có thể giải kiếp này. Long Bác điều hòa khí tức, phát giác thương thế rất nhỏ, trong lòng biết Doãn Trọng cũng không làm thật, vội vàng chắp tay tạ lỗi, nói do ý đồ đến. Doãn Trọng nhàn nhạt gật đầu, nếu không có xem ở Phượng Nhi hôm nay vui vẻ, ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Huyết Như Ý, cầm lấy đi chính là. Không nghĩ tới đối phương như vậy thông tình đạt lý, Long Bác lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng không người nói tạ ơn, đa tạ nhị trang chủ thành toàn. Doãn Trọng chưa lại nhiều nói, trên mặt ý cười tái hiện, quay người liền cùng bên cạnh Doãn Phượng thấp giọng thì thầm đứng lên. Quả thực là sủng nữ thành si. Long Bác ôm quyền hành lễ, lập tức cùng đi đồng chiến bọn người cấp tốc rời đi. Đãi bọn hắn sau khi đi, còn lại giang hồ hào khách mới lần lượt xuống lại, ý đồ nối liền lúc trước kiến hội. Có thể trải qua chuyện này, người người thần sắc hoảng hốt, tâm tư dị biệt. Nguyên bản có người muốn cầu Doãn Trọng che chở an nguy, có người trông mong nó thi thuật cứu thân, nhưng mắt thấy vừa rồi cái kia giống như hủy thiên diệt địa hình rồng quyết đấu, từng cái câm như hến, không dám tiếp tục mở miệng muốn nhờ. Kiến hội mặt ngoài náo nhiệt, kỳ thực bầu không khí quỷ dị, đột ngạt kiềm chế. Doãn Trọng mi phong tao lại, mặt lộ không vui, dứt khoát phất tay phân phát tân khách, chuẩn bị rời sân. Doãn trang chủ, một đạo trong sáng thanh âm vang lên, Hoàng Dược Sư chậm rãi trong đám người đi ra. Mặc dù Doãn Trọng vừa rồi khí thế bức người, tựa như thiên thần giáng thế, nhưng Hoàng Dược Sư nhưng trong lòng không có chút nào lùi bước chi ý. Doãn Trọng bước chân hơi ngừng lại, nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ mang theo Doãn Phượng quay người rời đi. Trước khi đi chỉ để lại hai chữ, chờ lấy. Đợi nó thân ảnh đi xa, Doãn Tiên Tuyết mới chậm rãi mà ra, chủ trì cục diện. Nàng đầu tiên là phân phó tôi tớ thanh lý yến hội tàn cuộc, lập tức khách khí mà không cần suy nghĩ xin mời ở đây tân khách rời phủ. Có người khước phục, thấp giọng phàn nàn, nhị trang chủ không phải để cho chúng ta các loại sao? Làm sao hiện tại muốn đi? Doãn Tiên Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí ôn hòa nhưng không để phản bác, chứ bị sợ là hiểu lầm. Nhị thúc ta nói chờ lấy chỉ là xin mời hoàng đạo chủ lưu lại. Về phần các vị, hảo ý tâm lĩnh, có thể đi về. Đám người nghe vậy giật mình, lúc này mới giật mình chính mình bởi vì khiếp đạm thất lương cơ, hối hận tỏa ra. Hoàng Dược Sư thì chấn động trong lòng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đứng ở trong sảnh, sắc mặt khó nén kích động cùng bất an. Một màn này rơi vào Hoàng Dung trong mắt, nàng lặng lẽ siết chặt tay phải nắm tay nhỏ, trong mắt lóe ánh sáng, "Cha, chẳng lẽ Doãn Trọng thật muốn phục sinh mẫu thân sao?" "Có lẽ đi." Tô Trần lạnh nhạt đáp lại, ngữ khí không có chút rung động nào, "Chúng ta cần phải đi." "A, lúc này đi?" Hoàng Dung sững sờ. "Ngươi muốn lưu, liền lưu lại thôi." "Vậy thì thôi vậy," nàng thẻ lưỡi, "đi thôi đi thôi, quay đầu lại đến cũng được, còn có thể nhìn xem cha cùng mẫu thân chuyện tới đấy thế nào." Thế là, bọn hắn như lai lúc bình thường lặng yên vô tức, chứng kiến một trận phong vân tế hội đằng sau, lại yên lặng ẩn vào giang hồ chỗ sâu. Long Vương Chu phá sóng mà đi, phía trên bông thuyền, Tô Trần đứng chắc tay, quan sát dưới chân kéo dài nghìn dặm Thần Châu đại địa. Bởi vì không nhiệm vụ khẩn cấp tại thân, thuyền đi rất chậm, khoan thai ghé qua tại Vân Hải Sơn lâm ở giữa. Lưu Vân lướt qua đầu bay, khe nước thăng nhẹ, cỏ cây hàm hương, phảng phất giữa thiên địa vận luật đều theo hắn hô hấp phập phồng. Ngửa đầu nhìn lại, trời xanh không mây, tình hà mênh mông. Từ đặt chân giới này đến nay, Tô Trần liền biết cái kia treo cao bầu trời đêm từng biên tinh thần, cũng không phải là chỉ là tô điểm thương khung lửa đèn, bọn chúng có lẽ là một thế giới khác tọa độ, trên đó có lẽ cũng có chúng sinh sinh sôi, văn minh sáng chói, khác hẳn với mảnh này hồng trần nhân gian. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, đang lúc hắn đắm chìm suy nghĩ thời khắc, chợt có một cỗ âm hàn hắc khí từ phía dưới phóng lên tận trời, thẳng sâu cửu tiêu. Ân. Tô Trần đột nhiên hoàn hồn. Long Vương Chu đã ở lại giữa không trung, không còn tiến lên. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú, phát hiện nơi đây sớm đã thoát ly đại tống cương vực. Dưới chân chính là âm quỷ phái nơi ở giờ phút này, âm hậu trúc ngọc nghỉ hệ xác lập tại một chỗ ưu tính biệt viện bên ngoài, thần sắc phức tạp, đã kích động lại tâm thần bất định, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía sắt vách sân nhỏ. Tà Vương Thạch Chi Hiên đứng yên một bên, sắc mặt trầm lãnh, im lặng không nói. Trừ cái đó ra, đại tùy ma môn lượng phái lục đạo nhân vật trọng yếu cơ hồ đều tề tụ nơi này. Bây giờ ma môn đã thống nhất, quân hùng quy thuận, mà cái này nghiêng trời lệch đất biến hóa, toàn hệ lực lượng một người chỗ thúc đẩy. Trước đây Dương Công bảo khố chi tranh, huyền huyền độc thân xuất chiến, nhất cử áp đảo từ hàng tịch trai, thắng lợi dễ dàng tứ đại thánh tăng, làm cho Phật môn uy vọng quét rác, ma môn từ đó độc bộ thiên hạ, lượng phái lục đạo đều kính sợ kỳ danh. Lúc này, biệt viện bên trong, huyền huyền ngồi khoanh chân tính toán, ngũ tâm triều thiên, ngực có chút chập trùng. Nếu có thể dòm nó thể nội, thì có thể thấy được nàng trái tim kịch liệt rung động, trong đó lại ẩn chứa một viên đen như mực hạt châu, chính chậm rãi hòa tan. Nếu là bị bên ngoài Thạch Chi Hiên hoặc Trúc Ngọc Nghiên trông thấy, chắc chắn chấn kinh thất sắc, cái kia rõ ràng là hai ngày trước đám người tranh đoạt không nghỉ tà đế xá lợi. Không biết sao, cái này chí tà chí hung đồ vật nhưng vẫn đi dung nhập huyền huyền tâm mạch bên trong. Mà nàng nhịp tim kịch liệt như thế, chính là bởi vì trái tim thôn vệ xá lợi sau, ngay tại trùng tạo huyết mạch. Một chút đậm đặc như mực, hiện ra kim quang hắc kim huyết dịch, tại nàng tâm thất bên trong chậm rãi ngưng tụ. Lập tức, giọt máu này rót vào kinh lạc, hóa thành từng sợi hắc kim khí tức, du tẩu toàn thân, đôm đốp rung động. Khi huyền huyền chậm rãi đứng dậy, một cỗ thao thiên ma khí trùng phá ốc đỉnh, bay thẳng mây biểu. Khí tức kinh khủng bao phủ cả tòa đình viện, bên ngoài đám người chợt cảm thấy không khí nặng nề như chỉ, cơ hồ thở không nổi, không ít người hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Biên Bất Phụ trốn ở đám người sau, trong lòng không ngừng kêu khổ. Lao thiên gia của ta, tiểu yêu nữ này thật thành tiên nhân cảnh, nàng sẽ không nhớ kỹ ta trước kia đánh qua chủ ý của nàng đi cũng không đến mức đi. Âm Quỷ phái cũng không có mấy cái đại tông sư giữ thể diện, về sau gặp đường vòng đi là được. Hắn muốn không nguyện đến đây, làm sao lần này luyện luyện trùng kích tiên nhân chi cảnh, ma môn cao tầng hạ lệnh, phàm đại tông sư trở lên người, nhất định phải trình diện hộ pháp. Hắn lúc trước từng đối với nàng động đậy tà niệm, dù chưa đạt được, nhưng bây giờ nếu nàng thật bước vào đỉnh cao nhất, nhật hậu thanh toán nợ cũ, chính mình chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Chư vị, mời đến đi. Trong phòng truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, trong bình tĩnh lộ ra không dung kháng cự uy nghiêm. Huyền Huyền đã thu công mà đứng, thần sắc không màng danh lợi. Chúng ma môn cao thủ theo thứ tự đi vào, Biên Bất Phụ rụt cổ lại, nơm nớp lo sợ cùng tại cuối cùng. Biên sư thúc. Một tiếng khẽ gọi, như băng truy chói tai. Biên Bất Phụ vừa ngẩng đầu, liền đối với bên trên một đôi sâu không thấy đáy con người, đen kịt như vực sâu, lại giống như có dấu ngàn vạn huyễn tượng, làm cho người thần hồn muốn ngã. Cái này, làm sao có thể? Sắc mặt hắn đột biến, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mất khống chế, như ngựa hoang phi nước đại, điên cuồng trùng kích ngũ tạng lục phủ. A, ta không cam tâm. Tại sinh mệnh kết thúc sát na, Biên Bất Phụ trong đầu hiện lên đêm qua bắt được cái kia thân mang áo lam tiểu nữ, trong lòng phun lên một cỗ không cam lòng, gầm thét xé rách trường không. Ngay sau đó, cả người hắn ầm vang nổ tung. Đúng là chân khí trong cơ thể của mình phản vệ, đem hắn sinh sinh sụp đổ. Thiên Quân Tịch Tướng bọn người con ngươi đột nhiên co lại, một ánh mắt liền chém giết một tôn đại tông sư. Lục Địa Thiên Nhân không ngờ cường trí tình trạng như thế. Kỳ thực Uyển Uyển cũng không chân chính nắm giữ lấy ý giết người chi thuật. Nàng sở tu thiên ma bí múa mặc dù có thể nhiễu tâm thần người, mê người ý chí, nhưng còn xa chưa tới điều khiển người khác nội tức tình trạng. Nguyên nhân chân chính là trước đây nghe Tô Trần Thuyết Thư giảng đến thượng cổ chiến thần Si Vu thời điểm, Uyển Uyển thể nội yên lặng đã lâu thiên ma huyết mạch lặng yên thức tỉnh. Sau đó lại được Tà Đế Xá Lợi tầm bổ, làm cho bộ thân thể này lại lần nữa thăng hoa, không chỉ có tu vi nhất cử bước vào thiên nhân chi cảnh, càng đối với ma môn bên trong người hình thành tự nhiên áp chế, thậm chí có thể dẫn động đồng nguyên chân khí, phản công kỳ chủ. Biên Bất Phụ mặc dù hàng đại tông sư vị trí, cũng bất quá là mạt lưu tiêu chuẩn, thể nội vận chuyển lại là ma môn công pháp, làm sao có thể ngăn cản bực này nguồn gốc từ bản nguyên chấn nhiếp. Chỉ trong nháy mắt, kinh mạch nghịch sông, chân khí bạo tẩu, hình thần câu diệt. Nếu là đối mặt Tà Vương Thạch Chi Hiên, thủ đoạn như vậy tự nhiên vô dụng. Nhưng giờ phút này không người biết được huyền cơ trong đó, gặp Biên Bất Phụ tử trạng bị dị, không khỏi đối với Huyền Huyền lòng sinh kính sợ. Sư tôn, Tà Vương, chư vị tiền bối Huyền Huyền ngoái nhìn, tóc đen rủ xuống như thác nước, ngữ điệu mang chút mềm mại đáng yêu, nhưng từng chữ như sát, bây giờ ta đã đạp phá thiên quan, còn xin cộng cử đại kế, dẹp điên từ hàng tịnh trai các loại Phật môn dư nghiệt. Nàng thanh âm cũng cao, lại hình như có ma âm sâu thai, từ hôm nay trở đi, đại tùy võ lâm, duy ta ma môn hiệu lệnh là tử. Trên tiểu tiêu, Tô Trần khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Nàng không ngờ tại hướng ma thần thân thể diễn hóa. Kỳ thật sớm tại lần trước tuyết thứ lúc, hắn liền đã phát giác quyển luyện thể nội dị tượng. Chương 428, chính là Lăng Xương Kiếm. Chương 428, chính là Lăng Xương Kiếm. Tình huống của nàng, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không từng hoàn toàn minh ngộ. Về sau nghe nói nàng tại Dương Công Bảo Khố độc chiến bảy tăng, trấn áp Phật môn cao thủ, Tô Trần cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, vậy căn bản không phải thực lực chân chính của nàng. Bây giờ gặp lại, quả nhiên đã phá cảnh đăng lâm thiên nhân, thể chất càng là phát sinh chất biến, con đường tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá Tô Trần chỉ là khẽ bước cằm, chợt lái Long Vương Chu rời đi. Hắn lúc này sớm đã sẽ không bởi vì bất luận cái gì tuyệt đại phong hoa mà ngừng chân. Ma môn muốn thống ngự giang hồ, chỉ bằng vào một vị thiên nhân, sợ là lực có thua cái này đại tùy giang hồ, cũng không có đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, thuyền rồng đã hóa thành một đạo lưu quang, tan biến với chân trời. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Khoảng cách Tô Trần lần trước tuyết thư kết thúc, đã là ngày thứ tư. Một ngày này, Thần Châu vạn chúng chú mục chi địa, rơi vào Đại Hán hoàng triều. Nói xác thực, là tập trung tại chú kiếm thành, bởi vì hôm nay, Lăng Xương kiếm sắp xuất thế. Kiếm này chính là Tô Trần khai đàn giảng cổ đến nay, đầu tiên công bố khoáng thế thần binh. Cho dù đến nay, cũng có thể xưng đương đại binh khí chi quan. Nếu bàn về hiện có thần binh, dứt bỏ thượng cổ để lại bất luận, Lăng Xương kiếm không thể nghi ngờ đã bị thế nhân phụng làm thứ nhất. Tâm kiếm chủ sinh, có người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương chi kỳ hiệu, ma kiếm chủ sát, cố thoái sơn sông, đoạn cản khôn chi uy. Riêng là cái kia khởi tử hồi sinh chi lực, liền đủ để cho thiên hạ hào hùng chạy theo như vịt. Lại thêm trước đây thuyết thư bên trong kiếm tôn chính miệng tuyên cáo, rộng mời các lộ thiên kiêu đến đây xem lễ, cũng nhận lời chiến đấu kiếm này thuộc về, thế là hôm nay chú kiếm thành dòng người mãnh liệt, thịnh vượng chưa bao giờ có. Không chỉ Đại Hán hoàng triều các đại thế lực phái ra kiệt xuất hậu bối, còn lại vương triều thanh niên kiệt xuất cũng nhao nhao lao tới mà đến. Tô Trần mang theo Thanh Điệu cùng Hoàng Dung ba nữ lặng yên giáng lâm, đặt vào chú kiếm thành thổ địa. Chỉ cần hắn không muốn hiện lộ, người bên ngoài cho dù gặp thoáng qua, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, chỉ coi là bình thường giang hồ khách. Tìm phủ thành chủ cái khác một nhà tiểu lâu ngồi xuống, mấy người bên cạnh uống rượu dùng đồ ăn, bên cạnh thấp giọng đàm tiếu. Tô Trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía, trong lòng thầm than, tốt một phen cảnh tượng nhiệt náo. Vẹn vẹn tầng này tiểu lâu, liên hội tụ rất nhiều gương mặt quen. Đại Hán một phương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Nhậm Thiên Hành, Tiên Tàng Phong đều là đã đến trận. Ngoại vực người đến cũng không tại số ít, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Đinh Bằng, Diệp Cô Thành, Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên, từng cái đều là danh chấn một phương thiếu niên anh kiệt. Đương nhiên, Tô Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía góc đông nam gần cửa sổ chỗ. Chỉ gặp hai tên nữ tử ngồi đối diện nhau, nói cười yến yến. đúng là nữ thần Long Thượng Quan Yến cùng đại tùy sư Phi Huyên. Hai vị đều là thế gian hiếm thấy giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này sánh vai mà ngồi, tựa như song nguyệt tranh nhau phát sáng, dẫn tới cả sảnh đường ghé mắt. Sư Phi Huyên mặt che lụa mỏng, khí chất thanh lãnh như tuyết, Thượng Quan Yến vẫn như cũ tô y giản sức, không thi phấn trang điểm, lại tự có một cô hiên ngang khí khái hào hùng. Thường nói cường giả tương thích, tuấn kiệt hiểu nhau, hai người chắc là ở trên đường gặp nhau, liền kết bạn đồng hành đến tận đây. Thượng Quan Yến đến đây nơi đây, đúng là hành động bất đắc dĩ. Nàng Phượng Huyết Kiếm trước đây bị Tô Trần hủy đi, đến nay chưa tìm được vừa tay binh khí, nghe nói Lăng Xương Kiếm sắp hiện thế, liền trước khi khởi hành đến tìm tòi hư thực. Mà sư Phi Huyên tu tập Từ Hàng Kiếm Điển vốn là dung Phật pháp cùng kiếm đạo làm một thể, trí cao võ học, sớm đã đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh. Mặc dù trong tay nắm giữ tổ truyền sắc không kiếm, nhưng đối mặt Lăng Xương như vậy truyền thuyết thần binh, trong lòng cũng không khỏi nổi lên bận sóng, sinh ra mấy phần hướng tới. Bất quá trong lòng hai người sở cầu đều không bất thiết, chuyến này đã là xem kiếm, cũng vì gặp gỡ đương đại anh tài, nhìn xem giang hồ nhân tài mới nổi đến tột cùng bao nhiêu. Giờ phút này hai người đứng sóng bay, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, một bên lặng yên dò xét bốn phía khách đến thăm, rất nhanh liền phát giác được trong đám người giấu giếm rất nhiều cao thủ khí tức. Chính lúc này tiểu lâu bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận trận la lên, tiếng như kinh lôi, phủ thành chủ mở, phủ thành chủ mở cửa. Một tiếng này như là hiệu lệnh, chấn động toàn trường. Nguyên bản còn tại thăm dò lẫn nhau, quan sát người nhao nhao thu thế, bước nhanh tuân hướng phủ thành chủ phương hướng. Chỉ gặp trước cửa phủ, kiếm tôn cùng nhi tử kiếm hùng đem người hộ vệ xếp hàng mà ra, đối với ùn ùn kéo đến nhân sĩ võ lâm mỉm cười thăm hỏi, thần sát thông dong. Bất quá một lát, ngoài phủ thành chủ đã là người ta tấp nập, trong ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Gặp thời cơ đã đến, kiếm tôn chậm rãi tiến lên, cao giọng nói, chư vị đường xa mà đến, tâm ý chúng ta biết rõ, cũng liền không nhiều nói năng rườm rà. Bây giờ Lăng Xương Kiếm ngay tại chú kiếm chỉ bên trong ổ dưỡng, sắp xuất thế. Chỉ là chỗ không gian kia có hạn, khó mà dung nạp quá nhiều người đi vào xem lễ, cho nên định ra quy củ, chỉ có tông sư trở lên tu vi người mới có thể tiến vào. Nếu có người không phục hoặc khăng khăng phải vào, chỉ cần đón lấy quyển tử kiếm hùng một kiếm mà không bại, cũng có thể đồng hành. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào kiếm hùng trên thân, trong cơ thể hắn chân khí còn có chút lưu động, hiển nhiên đột phá tông sư chưa lâu, muốn tiếp nó kiếm mà không lùi, chí ít cần tiên thiên định phong chi cảnh mới có nắm chắc. Lão gia hỏa này đánh cho một tay tính toán thật hay a. Lục Tiểu Phụng khẽ bước bên môi râu ngắn, khóe miệng khẽ nhếch, đã có thể sảng chọn nhân tuyển, lại có thể mượn cơ ma luyện nhà mình hậu bối. Tây Môn Suy Tuyết lại không nhiều nói, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu, đi. Lời còn chưa dứt, người đã cất bước tiến lên. Trong mắt hàn ý mặc dù liễm, khí thế lại như xương tuyết sở dùng, lặng yên tràn ngập ra. Thấy không có người ngăn cản, hắn trực tiếp đi hướng cửa lớn. Cùng lúc đó, một sợi lạnh thấu xương kiếm ý phá thể mà ra, xông thẳng tới chân trời. Nguyên lai là Đại Minh Kiếm Thần Giá Lâm, thất kính. Kiếm tôn dáng tươi cười càng tăng lên, vội vàng nghiêng người đón lấy. Thú vị. Đoạn Lang ôm ấp hỏa lần kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn Tây Môn Suy Tuyết một chút, lập tức dậm chân tiến lên, đồng thời phóng xuất ra vừa mới bước vào đại tông sư cảnh giới khí tức, uy áp bốn phía. Đi ngang qua Bộ Kinh Vân lúc, vẫn không quên quay đầu khiêu khích cười một tiếng. Bộ Kinh Vân đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, thần sắc bất động, không phát một câu. Ngay sau đó, Kiếm Thần, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Đinh Bằng bọn người lần lượt đi vào. Vân Sư Minh, chúng ta cũng đi vào đi. Nhiếp Phong nói khẽ, lập tức cùng Bộ Kinh Vân cùng nhau bước vào cửa phủ. Sau đó, Thượng Quan Yến, Sư Phi Huyên mấy người cũng lần lượt tiến vào. Trong lúc nhất thời, tất cả đạt tới tông sư cảnh giới người nhao nhao triển lộ tu vi, lấy khí thế là bằng, ngang nhiên đi vào. Chỉ có Tô Trần mang theo ba vị nữ tử chậm rãi tiến lên, không nhìn ánh mắt mọi người, thản nhiên mà bảo. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, sớm đã có thể ẩn nấp thân hình ở vô hình, thậm chí tại quanh thân bố trí xuống huyết tượng, làm người bên ngoài làm như không thấy, phản phất không khí bình thường tự nhiên xuyên qua đám người. Sau đó, Kiếm Tôn dẫn linh ước chừng 450 tên tông sư cấp trở lên cao thủ, xâm nhập chú kiếm thành nội địa. Càng đi bên trong đi, sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí nóng rực dần dần dày, mọi người đều lòng dạ biết rõ, đó là tới gần chú kiếm chỉ dấu hiệu. Đi ước nửa canh giờ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh xích hồng thiên địa thình lình hiện ra. Lộc cộc, lộc cộc. Bốn phía vách đá đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành màu đỏ sậm, trung ương một phương trăm thước vuông dùng chỉ quay cuồng không thôi, nham tương nhỏ xuống tóe lên, phát ra như là cự thú hô hấp giống như tiếng vang. Bên hồ bơi trên vách đá, treo lít nha lít nhít thiết kiếm, hàn quang bức người, phong mang tất lộ. Những trường kiếm này đều là chú kiếm thành mấy trăm năm qua tích lũy chi tác, đặc biệt bản địa đặc sản liệt hỏa kiếm chiếm đa số. Dù chưa xếp vào thần binh chi phổ, nhưng ở phàm khí bên trong đã thuộc đỉnh tiêm. Nhưng mà đám người liếc nhìn một vòng, liền chi kỳ bên trong cũng không Lăng Xương Kiếm bóng dáng. Cho dù thần binh có tử liễm hảo quang chi năng, nó khí chất vẫn không giống bình thường, tuyệt khó nén dấu. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Kiếm Tôn, lặng chờ giải thích. Kiếm Tôn mỉm cười, nói Lăng Xương Kiếm chưa ra ao, vẫn cần Cửu Long Thạch làm dẫn, mới có thể đúc thành kiếm hồn. Nói đi, từ trong ngực lấy ra một khối có khắc rồng văn kỳ thạch, nhìn quanh đám người một chút sau, nhẹ nhàng đầu nhập chú kiếm chỉ bên trong. Trong chốc lát, trong ao bạch hồng trùng thiên, ngang qua hư không, chính là cổ tịch chứa đựng thất truyền thành kiếm lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Tại mọi người nín hơi nhìn chăm chú phía dưới, một đạo chói mắt thần quang từ chỉ tâm dâng lên, một thanh trường kiếm chậm rãi dâng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thân kiếm run rẩy, hình như có linh tính. Chính là Lăng Xương Kiếm. Thần huy lượn lờ, kiếm minh réo rắt, phản phất tại tuyên cáo chính mình sinh ra. Ngay tại Kiếm Tôn đưa tay muốn lấy thời khắc, kiếm kiều đông nhiên quang mang ảm đạm, lại như diều đứt dây nặng mới rơi vào dung chỉ bên trong. Làm sao lại thành như vậy? Kiếm Tôn sắc mặt biến hóa, còn lại đám người cũng là một mặt kinh ngạc, toàn trường yên tĩnh im lặng. A, đó còn cần phải nói, Lăng Xương kiếm đến nay chưa thành, tự nhiên là có nguyên nhân. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng cười trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, lập tức một cái nam tử tuấn lãng chậm rãi đi vào trong điện. Thân hình hắn không tính khôi ngô, có thể vừa hiện thân tựa như trăng sao giữa trời, ánh mắt mọi người không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Chỗ mi tâm một đạo vê hình ấn ký như ẩn như hiện, lộ ra mấy phần quỷ quyệt thần bí chi khí. Chính là giờ phút này hất lên Mộ Dung Hoa áo ngoài quan ngự thiên. Mộ Dung Hoa, kiếm tôn sắc mặt đột nhiên lạnh, trong mắt hàn quang chợt hiện, nhìn thẳng người tới, trong giọng nói tràn đầy địch ý, ngươi đến tuột cùng đối với Lăng Xương kiếm động tay chân gì? Đối mặt chất vấn, Mộ Dung Hoa chỉ là cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng dung. Ta cũng không xuyên tạc mảy may. Kiếm này chậm chạp không thể hiện thế, chỉ vì còn thiếu một sợi kiếm phách thôi. Cửu Long Thạch làm kiếm hồn, ma kiếm di tộc chi huyết mới là kiếm phách. Chỉ có cả hai tề tụ, Lăng Xương mới có thể tái nhập nhân gian. Đám người nghe vậy đều có sở ngộ. Trước đây Tô Trần giảng thời cổ từng đề cập qua, trôi này thần binh chính là 500 năm trước ứng Thuận Thiên tự tay tạo thành bội kiếm, bây giờ nếu lại hiện trần thế, cần con cháu đời sau huyết mạch cùng nhau dẫn, cũng là hợp tình lý. Người này không đơn giản, nơi hẻo lánh trong bóng tối, thanh điểu ánh mắt ngưng lại. Nàng bây giờ đã đạt phá đại tông sư gông cùng xiển xích, chỉ nửa bước bước vào thiên nhân chi cảnh, nhưng trước mắt cái này Mộ Dung Hoa, lại làm cho nàng trong lòng nổi lên một tia bất an, đó là chân chính sinh tử cường giả mới có cảm giác áp bách. Người không nhớ rõ, bên hai chợt vang lên nói nhỏ, vài ngày trước tại Đại Minh Kỳ Liên Sơn, các ngươi nhưng đánh qua đối mặt. Trước mắt Mộ Dung Hoa, bất quá là một tầng ngụy trang thôi. Tô Trần thờ ơ lạnh nhạt, thấy mọi người tranh chấp không ngớt, đột nhiên bấm tay gảy nhẹ, một đạo vô hình kiếm khí lướt qua Nhậm Thiên Hành cánh tay, mở ra một đạo vết máu, máu tươi thuận thế nhỏ xuống tiến chú kiếm chỉ bên trong. Ai? Nhậm Thiên Hành đột nhiên quay đầu, tứ phương không người, chỉ cảm thấy dùng cả mình lướt qua lưng. Xuống một cái chớp mắt, chú kiếm chỉ đột nhiên nổi lên dị tượng, giọt máu tươi kia vừa sờ mặt nước, trong nháy mắt bị trong áo yên lặng đã lâu Lăng Xương kiếm thôn vệ. Chương 429, không khỏi quá mức ly kỳ. Chương 429, không khỏi quá mức ly kỳ. Ngay sau đó, Hàn Quang Trung Thiên, trường kiếm pha ao mà ra, vững vàng cắm ở Nhậm Thiên Hành bên người. Hắn nhịp tim như trống, hai chân đứng thẳng bất động, không dám đưa tay đi lấy. Bốn phía mấy chục đạo ánh mắt như lưới đao giống như khóa lại hắn, chỉ cần hắn dám đụng kiếm, trong khoảnh khắc chính là vạn kiếp bất phục. Nơi xa, Mộ Dung Hoa con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Hành, nội tâm rời sông lấp biển. Chẳng lẽ Thiên Hành đúng là người bên ngoài chưa tỉnh nó dị dạng, chỉ coi hắn cũng đang chăm chú thần kiếm xuất thế? Nhưng mà vẫn có mấy người ánh mắt lấp lóe, lặng yên liếc nhìn Nhậm Thiên Hành, hình như có đăm chiêu. Cuối cùng vẫn là kiếm tôn trước tiên mở miệng, chư vị, dưới mắt Lăng Xương đã hiện thế, ta lúc trước lời nói còn tại bên hai, thần binh tự có kỳ chủ, không bằng do nó tự hành nắm người, các vị nghĩ như thế nào? Lời này nhìn như mặt hướng đám người, kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Mộ Dung Hoa trên thân. Ngoại trừ người này, cao thủ còn lại trong mắt hắn đều không đủ gây cho sợ hãi. Dù có thiên tư kinh diễm hạng người, cũng khó lay nó tông sư chi đỉnh địa vị. Mộ Dung Hoa cười lạnh một tiếng, lại không che giấu. Kiếm này vốn là ta tiên tổ ứng Thuận Tiên tùy thân bội kiếm, lẽ ra về ta ma kiếm di tộc tất cả. Nói xong, bóng người hắn lóe lên, đã đứng ở Lăng Xương kiếm ở. Lão giả còn muốn cưỡng chiếm thần binh. Đoạn lãng cuồng tiếu mà ra, hỏa lân kiếm liệt diễm bốc lên, sinh hồng chân khí hóa thành đạo đạo xí quang, như là liệt nhật tùy mang. Chính là Đoạn gia tuyệt học, thực ngày kiếm quyết. Hắn vừa ra tay này, giống như nhóm lửa ngoài nổ, những người còn lại nhao nhao nổi lên, thế công theo nhau mà tới. Đương nhiên, cũng không phải là người người tham dự hỗn chiến. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đinh Bằng, Tây Môn Suy Tuyết, Thượng Quan Yến, Sư Phi Huyên bọn người thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường cùng nổi lên công chi. Dù vậy, Mộ Dung Hoa vẫn muốn trực diện hơn 20 vị tông sư cấp cao thủ liên thủ đối giết, nhưng hắn không hề sợ hãi. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính ma kiếm huyết mạch. Chỉ gặp hắn chân phải trước đạp, tay trái theo sát nhấc lên, đầu lâu ngóc lên, thân thể chậm rãi ngửa ra sau, giống như bái nguyệt. Bán bộ thiên nhân lực lượng đều phóng thích, quanh thân bạch khí ẩm vàng bộc phát, ngưng tụ thành hình tròn bình chướng, đem hắn một mực bảo vệ. Thiên tiên cương khí. Oanh! Kình phong bạo khởi, các lộ sát chiêu giống như thủy triều trùng kích tầng kia lồng khí, không gây một có thể phá phòng. Đây là cỡ nào võ học? Kiếm tôn con ngươi đột nhiên rụt lại. Nguyên dự định ngư ông đắc lợi, đợi lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay bạc kiếm, ai ngờ Mộ Dung Hoa lại cường hành đến tận đây. Một người một mình chống đỡ hơn 20 người tông sư, đại tông sư chí mạng hợp kích, không nhúc nhích tí nào. Thiên tiên cương khí, vững như thành đồng. Không chỉ hắn chấn kinh, toàn trường đều là chi hãi nhiên. Công này lần đầu hiện thế, liền chấn nhiếp tứ phương. Đúng. Mộ Dung Hoa hai tay đột nhiên mở ra, nguyên bản thu liễm lồng khí bỗng nhiên bành trướng, ầm vang nổ tung. Khí lãng cuồng bạo quét sạch toàn trường, tất cả mọi người như gặp phải trọng truy, nhao nhao bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Bất quá hắn tự thân cũng bị đám người hợp lực anh ra kinh khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe môi lặng yên chảy ra một vệt máu. A đang lúc Mộ Dung Hoa cùng mọi người rằng co thời khắc, một trận cuồng tiếu đông nhiên vang lên, trong hư không huyễn ảnh chớp động, một vị lao giả đột nhiên hiện thân tại Lăng Xương kiếm bên cạnh, một tay lấy nó nắm trong tay. Thông quái, từ nay về sau, cái này Lăng Xương kiếm chính là ta Hách Liên bá bật. Mắt thấy Hách Liên bá thừa dịp loạn xuất thủ, lặng yên đoạt kiếm, kiếm tôn lập tức tức giận dâng lên, đang muốn xuất thủ ngăn lại. Còn không đợi hắn động tác, một bóng người đã mất âm thanh vô tức ngăn tại Hách Liên Bá trước mặt, trên mặt người kia che một bộ hàn băng điêu khắc thành mặt nạ, thân hình đứng thẳng như tùng. Hách Liên Bá chấn động trong lòng, vừa kinh vừa sợ, căn bản không kịp nghĩ nhiều, đưa tay liền huy động Lăng Xương kiếm, hướng phía người tới mãnh liệt chém xuống. Người đeo mặt nạ kia lại thần sắc bất động, vẻn vẹn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng kẹp lấy, tại toàn trường trong ánh mắt khiếp sợ, vững vàng đem Lăng Xương kiếm phong một mực kìm ở. Hậu sinh, đối với trưởng bối nói chuyện, dù sao cũng nên mang một ít kính ý mới là. Lời còn chưa dứt, hắn giữa ngón tay có chút phát lực, Lăng Xương kiếm lại rời tay bay ra, rơi vào nó lòng bàn tay. Ngay sau đó ánh mắt của hắn run lên, hàn quang chợt hiện, Hách Liên Bá cả người như là bị vô hình cự truy đánh trúng, đột nhiên bay rất ra ngoài, ngã xuống mấy trượng bên ngoài. Người đeo mặt nạ cúi đầu ngắm nghĩa kiếm trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, ta còn tưởng cái này Lăng Xương kiếm thật có gì huyền diệu, có thể đứng hàng bảy trôi thần binh một trong, bây giờ xem ra, bất quá cũng như vậy. Trong một chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là mặt lộ hãi nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia thần bí khó lường mặt ba người. Ngay tại Mộ Dung Hoa lấy tiên tiên cương khí cùng mọi người giao phong, điện quang thạch hỏa thời khắc, Hách Liên Bá tập kích bạc kiếm, ai ngờ trong lúc thoáng qua, lại giết ra một cái nhân vật càng khủng bố hơn, hai ngón tay bằng thế, một chút bước lui Hách Liên Bá, phần này thực lực đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm chủ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mọi người không khỏi cảnh giới và phần, thấp thỏm bất an trong lòng. Bởi vì trong mắt bọn hắn, vừa rồi một màn kia rõ ràng tỏ rõ lấy, người này chí ít đã là lục địa thiên nhân cảnh giới. Chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên chú kiếm chỉ bên trong sóng cả của quận, toàn bộ sơn động kịch liệt rung động, đang lúc đám người mở mịt luống cuống thời điểm, từng tiếng càng phượng minh bạch phá bầu trời, vang tận mây xanh. Khi cái kia quen thuộc phượng đề từ chú kiếm chỉ chỗ sâu chuyển đến, mang theo huyền băng mặt nạ thân ảnh đột nhiên trì trệ, phản phất xúc động một loại nào đó xa xưa ký ức. Hắn như thế nào không cảm giác? Chính là bởi vì uống vào phượng hoàng tinh huyết, mới lấy diên thọ ngàn năm, thành tựu hôm nay chi cảnh. Không sai, cái này mặt nạ thần bí người, chính là Đế Thích Tiên. Khi hắn rốt cục bế quan mà ra, thu đến thần mẫu Lạc Tiên đưa tới kỳ này thuyết thư nội dung, cũng xem trước đây vài kỳ chứa đựng sự tình lúc, mới giật mình ngắn ngủi thời gian, thiên địa sớm đã thương hải tăng điển. Tô Trần giảng chi bình thoại, mở ra vô số bí ẩn chân tướng, quấy vận mệnh dòng lũ, sửa vô số cường giả nhân sinh quy tích. Mà trong đó một câu đương đại thập đại trường sinh giả lời bình, càng là cơ hồ khiến Đế Thích Tiên tâm thần sụp đổ. Nguyên lai, đại vũ thời đại bởi vì Long Quy ban thưởng máu mà còn sống 4000 năm, Tiếu Tam Tiếu còn tại nhân gian, thái cổ thần linh A Di Đà Phật chuyển thế chủ sinh, thượng cổ Phật môn thủy tổ đại Nhật Như Lai cũng không từng bất lạc. Biết được những tồn tại này một khắc này, Đế Thích Thiên cơ hồ thất thố. Hắn từng cho là mình tuổi thọ dài dằng dặc, tính toán tưởng tận thiên hạ, chính là bao trùm trên chúng sinh trí cao tồn tại. Nhưng hôm nay lại phát hiện, ở giữa phiến thiên địa này, lại còn có hai vị sống được quá lâu, mạnh ngoại hạng lao quái vật, mà chính mình làm hết thảy, tất cả đều tại người ta không coi vào đâu trình diễn. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy hoang đường buồn cười, tựa như tôm kép ngại nhép. Đại Nhật Như Lai như vậy có thể xuyên thẳng qua thời không tồn tại, đã bị hắn bản năng bài trừ tại tương đối bên ngoài. Chân chính để hắn sợ hãi chính là, căn cứ Tô Trần thuật lại, Tiếu Tam Tiếu sớm đã thấy rõ hắn tất cả mưu đồ, thậm chí tùy thời có thể lấy nó tính mệnh. Sở dĩ đến nay không động tay, bất quá là nhớ tới Thần Châu đến đại kiếp, cần tồn tại một phần chiến lược thôi. Nhận biết này, triệt để đánh nát Đế Thích Thiên tự phụ. Nguyên bản hắn đối với Đồ Long tiến hành cũng không quá nhiều chấp niệm, càng nhiều là bởi vì phượng huyết ngày càng khô kiệt, không thể không tìm kiếm Long Nguyên kéo dài sinh cơ. Về phần võ đạo đột phá, 2000 năm thời gian sớm đã để hắn hiểu được, thiên phú có hạn, khó mà tiến thêm. Dù có võ vô địch là địch, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính diện chống lại, chỉ muốn bằng tuổi thọ hao hết đối phương. Có thể đối mặt Tiếu Tam Tiếu đâu? Đối phương đồng dạng ăn vào máu của thần thú, lại là tứ đại thần thú bên trong trường thọ nhất Long Quy tinh huyết. Đừng nói hiện tại phượng huyết sói mòn nghiêm trọng, dù là thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc liệu đến qua. Huống chi, trừ Tiếu Tam Tiếu như vậy đã sống được lâu lại mạnh đến mức đối thủ đáng sợ bên ngoài, Thần Châu cảnh nội còn có A Thanh, Nam Hoa lão tiên hai vị thứ lục cảnh cao thủ, lại thêm bất tử Tà Vương Doan Trọng. Đủ loại dưới áp lực, Đế Thích Tiên đối với thực lực của mình lại không lòng tin. Lặp đi lặp lại suy nghĩ đằng sau, hắn khát vọng đối với lực lượng lại lần nữa dấy lên. Nhưng mà lấy hắn căn cốt, muốn dựa vào tu luyện đột phá hiện hữu cảnh giới gần như vọng tưởng, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Thế là, hắn Đồ Long kế hoạch cũng không từ bỏ, ngược lại trở nên càng thêm tích cực chủ động, chỉ vì cướp đoạt một đường sinh cơ kia, trọng trưởng bánh xe số mệnh. Cái này không, vừa nghe Tô Trần nói lên trôi kia Lăng Xương kiếm kinh người uy năng, lại ngay tại Đại Hán hoàng triều cảnh nội, Đế Thích Thiên liền lặng lẽ chui vào chú kiếm thành, nhiều lần chắc trở, rốt cục đem Lăng Xương kiếm bỏ vào trong túi. Nhưng mà chân chính nắm trong tay lúc, hắn lại trong lòng trầm xuống, lấy cảm giác của hắn, kiếm này khí tức lại cùng mình cất giữ rất nhiều thần binh chênh lệch rất xa, căn bản không xứng với Tô Trần trong miệng những cái kia lời tán dương. Đang muốn xem kỹ, đột nhiên chú kiếm chỉ chỗ sâu chuyển đến từng tiếng càng thuận lệ, vang vọng động quật. Trong chốc lát, bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ đột nhiên thăng, phản phất ngay cả không khí đều muốn bốc cháy lên. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một cái toàn thân quấn quanh xích diễm phượng hoàng chậm rãi từ đáy ao đằng không mà lên, cánh chim giang ra, ánh sáng chói mắt. Cái này, đây là năm đó Tô Tiên Sinh đề cập cái kia bị Đế Thích Thiên bọn người trọng thương, lưu lạc đến Đại Hán cương vực niết bàn trùng sinh phượng hoàng. Lục Tiểu Phụng cổ học nhấp đô, thanh âm đều đang phát run. Những người còn lại cũng là mặt như màu đất, tâm thần kịch chấn. Ai có thể nghĩ nó lại một mực gần thân tại chú kiếm trì bên dưới, nghỉ lại tại địa huyệt này bên trong. Cũng không biết kiếm tôn phải chăng sớm có phát giác. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa đến tột cùng ra sao lai lịch? Vì sao có thể dẫn động phượng hoàng như thần? Mà lại, ta không có cảm giác sai, cái kia phượng minh bên trong, tựa hồ sen lẫn ngập trời tức giận. Hẳn là Lăng Xương kiếm vốn là do phượng hoàng thủ hộ. Phàm nhân như muốn đúng chạm, trước phải qua con này. Không đến mức đi, Lăng Xương tuy mạnh, nhưng đáng giá để phượng hoàng tự mình trấn thủ. Không khỏi quá mức ly kỳ. T. Ta chợt nhớ tới một người, nghe đồn cùng phượng hoàng đồng nguyên, hư hư thực thực đến từ thiên ngoại, sẽ không phải là hắn đi. Đám người xì xào bàn tán, đã có không ít người ẩn ẩn đoán được người đeo mặt nạ kia thân phận. Phượng Hoàng thăng đến giữa không trung, hai mắt như nước, gắt gao tiếp cận Đế Thích Thiên. Mặc dù 2.0005 thời gian lưu chuyển, đối phương cũng che khuôn mặt, có thể cái kia cốt đục chỗ sâu tản ra một tia khí tức, lại là nguồn gốc từ đồng căn đồng nguyên túc địch lạc ấn, tuyệt đối không thể nhận lầm. Rên rỉ lại nổi lên, Phượng Hoàng dương mỏ phun một cái, thường hực xích diễm như hồng lưu dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc, trong động cốc nhiệt lại lần nữa kéo lên, gần như dùng kim hóa thiết. Mau lui lại. Kiếm Tôn sắc mặt đại biến. Hắn biết được Phượng Hoàng tồn tại, thậm chí lúc trước sở dĩ tuyên chỉ xây ao, chính là bởi vì cảm ứng được Phượng Hoàng niết bàn hơi thở. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy tận mắt nó chân chính nổi giận, trước kia đều là ngủ say tại đáy ao chỗ sâu, chậm đợi luân hồi thay đổi. Chương 430, thất vô tuyệt cảnh. Chương 430, thất vô tuyệt cảnh. Bây giờ bởi vì Lăng Xương kiếm hiện thế, dẫn tới Đế Thích Thiên làm rối, lại đánh thức vị này tồn tại cổ lão. Càng chết là, Đế Thích Thiên cùng Phượng Hoàng đều là siêu việt đệ ngũ cảnh thiên nhân cường giả khủng bố, cả hai một khi giao thủ, toàn bộ chú kiếm thành chỉ sợ đều sẽ biến thành phế tích. Kiếm Tôn một bên âm thanh gấp gáp hô quát đám người rút lui, một bên trong lòng không ngừng tiêu khổ, sợ là chuyển thừa này trăm đời chú kiếm chỉ, hôm nay khó thoát hủy hoại chỉ trong chốc lát vận mệnh, hơi không cẩn thận, cả tòa thành chỉ đều sẽ hôi phiên diệt. Đoạn Lãng càng là lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn sở dĩ tới đây, vốn là nghe nói Đông Đảo Thiên Kiêu tề tụ, muốn mượn cơ hội này bộc lộ tài năng, dương danh thiên hạ. Trước đây hắn đã ở Lăng Vân Quật đoạt lại Hỏa Lân kiếm, đối với Lăng Xương kiếm tuy có hứng thú, lại không phải nhất định phải được. Mục đích thực sự vẫn là ở chỗ tranh phong quần anh, lập uy tứ hải. Ai ngờ nửa đường tự nhiên đâm ngang, lại dẫn xuất Đế Thích Thiên nhân vật bực này, còn đem ngủ say Phượng Hoàng tỉnh lại. Bây giờ thế cục mất khống chế, đừng nói đoạt kiếm thành danh, có thể còn sống rời đi đều đã là vận hạnh. Hiện trường hội tụ đều là đương đại tuấn kiệt, mắt thấy đủ loại dị tượng, kết hợp qua lại nghe đồn, đã có người chắp vá ra chân tướng hình dáng. Thế là, tại Kiếm Tôn chỉ huy phía dưới, đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cấp tốc rút lui động quật. Mà lúc này, Đế Thích Thiên đã cùng Phượng Hoàng chính diện giao phong. Đối mặt nhào tới trước mặt phần thiên liệt diễm, hắn cũng không né tránh. 2000 năm trước hắn vẫn cần mượn mưu kế tính toán Phượng Hoàng, nhưng hôm nay thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Thời đại của ngươi sớm đã kết thúc, như an phận ẩn nấp, ta còn chưa hẳn tìm được đến ngươi. Nếu chủ động như thân, vậy cũng đừng trách ta lần nữa lấy ngươi tinh huyết luyện đạo. Đế Thích Thiên cười lạnh mở miệng, tay phải chấp lên Lăng Xương kiếm, đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí. 2000 năm tu vi tích lũy, tăng thêm hắn từng bái nhập Kiếm Tông môn đường, tập được Vạn Kiếm Quy Tông chi thuật, kiếm đạo tạo nghệ sớm đã đăng phong tạo cực. Nào có thể đoán được, Lăng Xương kiếm vừa mới tiếp xúc xích diễm, lại phát ra kết một tiếng giòn vang, tại chỗ đứt gãy. Càng có bộ phận thân kiếm thụ nhiệt độ cao ăn mòn, bắt đầu hòa tan nhỏ xuống. Lăng Xương kiếm. Đế Thích Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đã nói xong khoáng thế thần binh, danh xưng đương đại thứ nhất lợi khí, làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một kích? Phế vật. Dưới cơn thịnh nộ, hắn hung hăng đem tàn kiếm ném ra, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát thiên khung biến sắc, mây đen áp đỉnh, hơi nước ngưng kết thành lôi trận, tầng tầng lớp lớp chém thẳng vào xuống. Đế Thiên cùng lôi, ầm vang giáng lâm. Ngay tại Đế Thích Thiên cùng Phượng Hoàng kịch chiến say xưa thời khắc, cái kia bị ném ra kiếm gãy, lại bị rút lui trên đường một người thuận tay nhặt lên. Không bao lâu, đám người đều rời khỏi chú kiếm chỉ phạm vi, lui đến chú kiếm thành chủ phủ tạm lánh. Mà trên bầu trời, Đế Thích Thiên cùng Phượng Hoàng quyết đấu đã tiến vào gay cấn, dư âm chiến đấu trực tiếp xé rách vách đá, đem chiến trường đẩy hướng thương cung. 2000 năm thời gian lưu chuyển, mặc dù Đế Thích Thiên thiên phú thường thường, nhưng cũng bằng vào năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, sáng chế ra có thể nghịch chuyển sinh tử, làm cho xương khô sinh cơ vô thượng công pháp, Thánh Tâm Quyết. Mà môn này Thánh Tâm Quyết không chỉ có ẩn chứa khởi tử hồi sinh chi năng, càng có dấu uy thế ngập trời tứ đại tuyệt kỹ cùng tứ đại cấp thức. Tứ tuyệt người, viết Hàn Thiên Tuyệt, Huyền Băng Tuyệt, Vạn Nhận Xuyên Vân, Đế Thiên Cùng Lôi, tứ kiếp người thì làm Kinh Mục Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Thiên Tâm Kiếp, Cực Thần Kiếp. Cứ việc 2000 năm trước Phượng Hoàng từng cho Đế Thích Thiên lưu lại khó mà ma diệt bóng ma, nhưng Thương Hải Tam Điển, hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay, há lại sẽ lại e ngại một đầu thần điểu. Huống chi, Phượng huyết sớm đã sói mòn hơn phân nửa. Tuy nói hắn muốn có ý lấy Long Tủy bổ thân, nhưng bây giờ nếu Phượng Hoàng tái hiện nhân gian, trước chém này thần cầm lấy bộ tự thân tinh nguyên, cũng là vẫn có thể xem là thuận thế mà làm. Vạn Nhận Xuyên Vân. Tại Đế Thiên cùng Lôi Dư Uy chưa tán thời khắc, Đế Thích Thiên trong lòng bàn tay hơi nước đột nhiên ngừng, hóa thành trăm ngàn băng nhận, như thác nước chút xuống, lao thẳng tới Phượng Hoàng mà đi. Ngay sau đó, Hàn Thiên Tuyệt tiếp tục mà ra, Huyền Băng Tuyệt theo sát phía sau, chiêu thức liên miên bất tuyệt. Dù sao hắn thân phụ 2000 năm nội lực nội tình, căn bản không ngờ chân khí khô kiệt. Về phần cái kia tứ đại cấp thức, hắn cũng không thi triển. Những thủ đoạn kia mặc dù quỷ quệ khó dò, nhưng đối với trước mắt bực này thần tính 10 phần tồn tại, ngược lại không bằng cương mãnh bá đạo tuyệt học tới thực sự. Nhưng mà rất nhanh, Đế Thích Thiên liền phát giác được, không chỉ có là tứ kiếp vô dụng, liền ngay cả tứ tuyệt đối với cái này to lớn cự vật giống như Phượng Hoàng mà nói, cũng lộ ra hiệu quả quá mức bé nhỏ. Băng nhận chưa cẩn thận, liền đã bị nó quanh thân nóng dực khí diễm hòa tan hầu như không còn, lôi đình anh kích mặc dù kích thích trận trận nổ đùng, lại cũng chỉ là đem Phượng Hoàng đẩy lui mấy bước, cũng không tạo thành thực chất thương tổn. Thần thú thân thể, trời sinh dị bẩm, đối mặt phàm trần võ giả, cuối cùng chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Có thể Đế Thích Thiên dù sao tu hành 2.0005, há lại dễ dàng hạ người. Hắn trong nháy mắt liền hiểu được, tinh xảo biến hóa chiêu thức tại lúc này không có chút ý nghĩa nào, chỉ có lấy hùng hậu công lực đối cứng, mới có sức đánh một trận. Trong chốc lát, thiên địa rung động, một người một chim mỗi người dựa vào nội tình đối bính chân nguyên, nhất thời lại lâm vào giằng co, dù ai cũng không cách nào áp đảo đối phương. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ phong vân một biến, Yến Tàng Phong giao ra Lăng Xương kiếm. Nhậm Tiên Hành ánh mắt như lao, lạnh lùng khóa chặt phía trước một tên thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc đờ đẫn, chính là Yên Tàng Phong. Giờ phút này, tay phải hắn nắm chặt một đoạn tàn phá chuôi kiếm, chính là lúc trước bị Phượng Hoàng Hỏa Diễm chấn vỡ, bị Đế Thích Thiên bức bỏ tại trên mặt đất lăng xương kiếm. Chẳng ai ngờ rằng, chuôi kia nhìn như đã hủy binh khí, lại bị Yên Tàng Phong lặng yên nhặt đến. Quả nhiên, vận mệnh luôn luôn ý vị sâu xa. Tô Trần đứng ở đằng xa, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt nổi lên một vòng vẻ đăm chiêu. Lăng xương kiếm cuối cùng rơi vào Yên Tàng Phong chi thủ, ngược lại là trong dự liệu, có thể sau đó có thể hay không giữ vững, cũng không phải là chỉ dựa vào cơ duyên liền có thể quyết định. Nơi đây không chỉ có cùng hắn lập trường không gặp nhau Nhậm Thiên Hành, càng có các phương hoàng triều thiên tài nhân tài kiệt xuất nhìn chằm chằm. Bất quá lúc này Nhậm Thiên Hành, kỳ thật cũng không phải là thực tình ngấp nghé kiếm này. Vừa rồi lăng xương kiếm tùy tiện băng liệt một màn, sớm đã để rất nhiều người đối với nó giá trị lòng sinh hoài nghi. Hắn mục tiêu chân chính là Yên Tàng Phong bản nhân. Quả nhiên, theo hắn một tiếng quát chói tai, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung đến Yên Tàng Phong trên thân. Chỉ gặp Yên Tàng Phong sắc mặt giãy giụa, thân thể run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, phảng phất đang kinh lịch một loại nào đó linh hồn xé rách, đối với ngoại giới hô quát mảnh mặt làm ngơ. Ý thức của hắn đã bị cái kia tàn kiếm dẫn dắt nhập chỗ sâu. Hết thể như trước, kỳ thánh kiếm tổ cuối cùng lựa chọn vẫn như cũ rơi vào trên thân người này. Thấy thế, đám người ánh mắt lạnh dần, ẩn ẩn lộ ra cảnh giới cùng địch ý. Nhậm Thiên Hành lại không nói gì, cũng vô ý mượn đao giết người. Chỉ cần không người nhúng tay, hắn tự tin đủ để tự tay kết thúc Yên Tàng Phong tính mệnh. Bá, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, thân hình lóe lên, thẳng đến Yên Tàng Phong cổ họng. Đối mặt nhanh đâm mà đến lưỡi dao, Yên Tàng Phong không nhúc nhích tí nào, thẳng đến mũi kiếm lâm thể, mới chậm rãi huy động trong tay đoạn trôi. Một cử động kia, đối với người khác xem ra gần như si ngu, nhưng lại tại cái kia vung lên ở giữa, trên trôi kiếm lại bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo sáng như tuyết quang nhận, giống như kích quang giống như lăng lệ, tinh chuẩn chạm tại Nhậm Thiên Hành trên kiếm tích. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Nhậm Thiên Hành lại bị phản chấn bay ra, lảo đảo mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem cái kia một lần nữa tỏa sáng quang mang lăng xương kiếm. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng kiếm này bất quá là nguy vật, thậm chí hoài nghi Tô Trần lời nói có sai, nhận định nó không dùng được. Thật tình không biết, chân chính phong mang, chỉ đợi chân chính chủ nhân tỉnh lại. Không, không có khả năng. Chẳng lẽ Yên Tàng Phong mới là nó ký chủ? Nhậm Thiên Hành con ngươi kịch liệt co bảo, đột nhiên nhớ tới truyền thuyết xa xưa, thần binh nhận chủ, nhắm người mà tùy tùng. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao ném đi phức tạp ánh mắt. Mộ Dung Hoa ánh mắt chớp lên, lặng yên truyền âm, "Thiên Hành, còn nhớ đến Tô tiên sinh nói như vậy. Chính khí khai phong, tâm kiếm hợp nhất, tôi máu khai phong, ma kiếm vô địch. Lăng xương kiếm, cho tới bây giờ liền có hai thanh. La sư tôn nhắc nhở ta." Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên quay đầu, nhưng không thấy bóng dáng. Hắn run lên một lát, lại nhìn về phía Yên Tàng Phong, gặp nó vẫn có chút hoảng hốt, trong lòng bỗng nhiên kiên định, cất bước tiến lên. Cảm nhận được đối phương cũng không sắc ý, Yên Tàng Phong vẫn không động làm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhậm Thiên Hành đột nhiên đưa tay, một thanh nắm lấy lăng xương kiếm trôi. Oeng! Trong chốc lát, thân kiếm kịch liệt rung động, một cỗ cổ lão mà khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời. Nương theo lấy một trận chói mắt cường quang, lăng xương kiếm lại bắt đầu điên cuồng hấp thu hai người huyết dịch, phảng phất thức tỉnh hung thú, muốn uống cạn huyết mạch lấy thức tỉnh chân chính chi lực. Ngay sau đó, lăng xương kiếm bỗng nhiên bắn ra đỏ làm sen lẫn của sáng, thẳng sâu chân trời, phân biệt rơi vào Nhậm Thiên Hành cùng Yên Tàng Phong trong tay. Hai thanh lăng xương kiếm rốt cục hiện thế. Không ngoài sở liệu, tâm kiếm cùng mo kiếm cũng riêng phần mình bị Yên Tàng Phong cùng Nhậm Thiên Hành bỏ vào trong túi. Trong chốc lát, bốn phía ánh mắt tề tụ trên thân hai người, địch ý lặng yên hiện hiện. Đoạn Lãng khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là hắn Dương Ai lập vạn cơ hội tốt. Chân phải đột nhiên đạp đất, Hỏa Lân kiếm lắc một cái, trở tay đeo tại sau lưng, hừng hực kiếm ý như sóng lửa giống như quét sạch hướng Nhậm Thiên Hành cùng Yên Tàng Phong. Tốt, đây mới là lăng xương kiếm chân chính tư thái. Tô tiên sinh từng nói kiếm này chính là khoáng cổ tuyệt kim chi thần binh, hôm nay ta Đoạn Lãng liền muốn tự mình thử một lần. Không chỉ Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân bọn người cũng là chiến ý bốc lên, đối với lăng xương kiếm uy năng tràn ngập hiếu kỳ, trong mắt chiến ý cuồn cuộn. Nơi xa, Tô Trần khẽ bước cảm, trong mắt lướt qua một tia hứng thú. Đoạn Lãng khiêu chiến Yên Tàng Phong, thực nhật kiếm pháp có thể hay không chống lại hỏa thần chi nộ? Bộ Kinh Vân giao đấu Nhậm Thiên Hành, ai mới là chân chính mặt lạnh kiếm tôn? Đinh Bằng quyết đấu Tây Môn Suy Tuyết, Đại Minh Kỷ Nguyên mới đao và kiếm, đến tột cùng ai cao ai bên dưới? Thượng Quan Yến cùng Sư Phi Viên hai vị tuyệt đại giai nhân cùng đài tranh nhau phát sáng, lại chính là ai vượt trên ai phong thái? Ngược lại là có thể náo nhiệt một phen. Tô Trần lật tay lại, một tòa ngay ngắn phong cách cổ xưa lôi đài xoay chậm chậm mà lên, trôi nổi tại không trung. Nhưng vào lúc này, trên không trung chợt truyền đến từng tiếng càng bên trong mang theo vài phần trêu tức phượng lệ, một bóng người từ trong liệt diễm vội xông mà ra, áo bào cháy bỏng, thân hình chật vật. Đáng chết Phượng Hoàng, như lại gặp nhau, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Đế Thích Thiên trong tiếng giống giận dữ, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn là vô số điểm sáng, tứ tán bay khỏi, khó khăn lắm né qua Phượng Hoàng theo sát phía sau phần thiên liệt diễm, thoáng qua vô tung. Đúng là hắn cuối cùng bảo mệnh tuyệt kỹ, cờ gặp Đế Thích Thiên bỏ chạy, Phượng Hoàng cũng không nhiều lưu, chấn sĩ đuổi theo. Tô Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia tiêu tán thân ảnh cùng đi xa ánh lửa, chưa làm để ý tới. Chương 431, Ngũ Sát Thần Quang. Chương 431, Ngũ Sát Thần Quang. Tay phải giương lên, Phong Thần Đài như ánh sáng bay ra, vững vàng rơi vào phủ thành chủ trong đình viện. Cùng lúc đó, Phong Thần Đài công dụng đã rõ ràng truyền vào đám người thức hải. Tô Trần ý cười hơi dạng, chậm đợi trò hay mở màn. Ngay tại lúc ngay miệng này, phương bắc chân trời khói đen quay cuồng, phóng lên tận trời, nửa bên thương khung nhuộm hết màu mực. Ân. Tô Trần lông mày cau lại, bấm ngón tay thôi diễn, sắc mặt đột biến. Lúc này gọi ra Long Vương Trù, mang theo ba nữ đẳng không mà lên, phi nhanh khói đen đầu nguồn mà đi. Tạm thời đè xuống Đại Hán Hoàng Triều Chu Kiếm Thành trong phủ thành chủ một đám tiên kiêu sắp triển khai kịch đấu không nhắc tới. Chỉ nói Tô Trần bên này, nóng nhìn phương xa hắc vụ tràn ngập, hung sát chi khí bay thẳng cửu tiêu, làm cho người không rét mà run. Hắn một chút suy tính, liền biết Đại Tần Hoàng Triều ra kinh thiên biến cố. Thế là lại vô tâm quan chiến, lập tức khống chế Long Vương Chu, mang theo ba nữ tốc độ cao nhất đi Đại Tần. Dù sao Phong Thần Đài vốn là hắn pháp bảo, chỉ cần có người lên đài giao thủ, đã bẩn tự sẽ hội tụ trong đó, nhìn hoặc không nhìn, kết quả không khác nhiều. Có thể Đại Tần Hoàng Triều sự tình, lại một khắc cũng không thể bị dở dang. Giờ phút này, Đại Tần Hoàng Triều cảnh nội. Theo Tô Trần lần này thuyết thư bình điểm chuyên gia, bách ra bên trong những cái kia phản tần thế lực càng đắc ý, mặc dù Đại Tần cũng ra một vị trường sinh giả, lại là ngàn năm trước Ninh Quốc người cũ, theo bọn hắn nghĩ, đoạn sẽ không trợ Tần Hoàng kéo dài ra sơn. Mấy ngày buôn tàu liên lạc, mặc ra cự tử Yên Đan rốt cục đem phản tần chư phái tụ tại một chỗ. Nhưng bọn hắn lòng dạ biết rõ, chỉ dựa vào tự thân chi lực, tuyệt khó dung chuyển Đại Tần Hoàng Triều căn cơ, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể thành sự. Một ngày này, Đại Tần Hoàng Triều Tây vực biên thủy bên ngoài, di tích cổ xưa Lâu Lan nên đón một nhóm thần bí khách đến thăm. Cự tử coi là thật xác định, nơi đây chính là Thiên Đạo nơi phong ấn. Nhân Tông Tiêu Giao Tử vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi: "Không sai." Tiên Đan trầm giọng nói: "Trước kia liền nghe nói Lâu Lan có giấu một kiện khủng bố binh khí chiến tranh, nhưng thủy chung không biết kỳ danh. Cho đến nghe nói Tô tiên sinh thuyết thư, ta mới giật mình tỉnh ngộ, cái kia vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết binh ma thần. Binh ma thần đã ở chỗ này, Sibiu di tích tự nhiên cũng giấu tại nơi đây." Một bên Trương Lương ánh mắt lấp lóe, thần sắc dãy rủa: "Nơi đây sắp đặt Thiên Đạo phong ấn, chúng ta làm sao có thể lấy binh ma thần? Cho dù đã thủ, vạn nhất Sibiu kiếm phá phong mà ra, thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán." Trương Lương tâm tính nhân hậu, mặc dù thống hận Đại Tần diệt Hàn chi cửu, nhưng cũng không muốn lấy thương sinh làm đại giá đổi lấy báo thù. Huống chi, một khi phong ấn vỡ tan, đứng núi chịu sào chính là chính bọn hắn. "Không cần lo lắng." Tiên Đan lạnh nhạt nói, "Ta sớm đã phái người điều tra. Binh ma thần một phần thân thể đã hiện lộ, có lẽ là tuế nguyệt lưu chuyển, thiên địa dị động bố trí. Ta sao lại vọng động phong ấn? Sibiu kiếm không phải sức người có thể ngự, nhưng binh ma thần khác biệt, nó bất quá là một bộ cơ quan khối lỗi, ban đại sư đã có năm chắc tiến hành khống chế." Tiên Đan đối với Đại Tần Hoàng Triều, đối với Thủy Hoàng Đế doanh chính hận ý sớm đã sâu tận xương thủy, hóa thành một loại gần như cố chấp chấp niệm. Giờ phút này, vì hướng cái kia chí cao hoàng quyền báo thù, hắn lại mưu toan khống chế binh ma thần bực này viễn cổ hung khí. Hắn ngữ khí chắc chắn, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, ngay cả tinh thông cơ quan thuật ban đại sư nghe xong cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng nổi lên bất đắc dĩ. Hắn vốn định nói thẳng chính mình cũng không hoàn toàn chắc chắn, lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thế là, đám người mang mấy phần tự tin, xen lẫn ẩn ẩn bất an, bước vào Lâu Lan chỗ sâu Sibiu di tích. Khi Tô Trần Giá Long Vương Chu phá không mà tới lúc, chỉ gặp hắc vụ cuộn cuộn, âm sát chi khí giống như thủy triều từng lớp quyết tán mà ra. Lâu Lan trên phế tích, một tôn cao tới mấy trăm trượng cự hình chiến khôi chậm rãi mở ra màu đỏ tươi hai mắt, tựa như ngủ say ngàn năm hung thú sắp thức tỉnh. Trên bầu trời, Tô Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú binh ma thần dị động, lập tức ánh mắt quét về phía khác một bên, nơi đó, phản tần liên minh cùng Đại Tần thế lực chính dương cung bạc kiếm, lẫn nhau giằng co. Nguyên lai, trước đó, Tiên Đan một đoàn người đã đi đầu tiến vào di tích, ý đồ khởi động cũng khống chế binh ma thần. Nhưng mà, Tiên Đan hiển nhiên đánh giá cao ban đại sư kỹ thuật cực hạn, cũng đánh giá thấp cái này thượng cổ cố máy chiến tranh nhận chứa lực lượng kinh khủng. Không những không thể khống chế, ngược lại xúc động phong ấn, dẫn tới binh ma thần bắt đầu khôi phục, sát khí bốn phía. Liên tại bọn hắn kiệt lực điều khiển thời khắc, Đại Tần đại quân cũng cấp tốc đến. Tân Đình sớm có ý diệt trừ chư tử bách ra bên trong phản kháng thế lực, đối với nó hành tung vốn là nghiêm mật giám sát. Thêm nữa Âm Dương gia am hiểu bói toán thiên cơ, tuy vô pháp nhìn thấy binh ma thần tồn tại, lại phát giác được Mặc Gia bọn người chính bày ra một trận đủ để dung chuyển đế quốc căn cơ kinh thiên tiến hành. Tình thế nguy hiểm phía dưới, Đại Tần cao thủ dốc toàn bộ lực lượng theo dõi đuổi đến Lâu Lan. Theo sát khí tràn ngập, hai cỗ thế lực rốt cục chính diện gặp nhau. Đại Tần một phương người cầm đầu người khoác trường bào màu đen, và áo thêu đầy phù văn thần bí, khuôn mặt tận vào bóng đen bên trong, chính là Âm Dương gia chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc Gia cự tử, Nhân Tông Tiêu Giao Tử, Nho Gia Trương Lương, Nông Gia Điệp Quang, còn có Xích Mi Long Xà. Ánh mắt của hắn rơi vào đội ngũ biên giới một đạo thân ảnh khôi ngô bên trên, con người bỗng nhiên co rụt lại. Người kia chính là truyền thuyết đã ở Hàn Địa chi chiến bên trong vẫn lạc Thác Ti Thái Tử trước, Thiên Trạch. Nghe đồn hắn sớm đã chiến tử xa trường, có người thấp giọng kinh ngữ. Chưa đợi đáp lại, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ Thiên Trạch sau lưng trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nàng sóng mắt lưu chuyển, giống như xuân thủy ẩn tình, lại như liệt diễm nốt tâm. Diễm Linh Cơ ngẩng đầu cười một tiếng, trong chốc lát gió ngừng mây trệ, kinh diễm tứ toạn. Cái này cũng không đáng giá chư vị khiếp sợ như vậy, nàng khẽ hé môi son, dù sao, ta Thác Ti con dân, vốn là ngày xưa Ninh Quốc di mạch. Ninh Quốc? Đông Hoàng Thái Nhất chưa kịp phản ứng, bên cạnh Nguyệt Thần lại đột nhiên chấn động, thanh âm khẽ run, "Đông Hoàng các hạ." A Thanh nghe được nhắc nhở, Đông Hoàng Thái Nhất sâu thẳm dưới khuôn mặt hiện lên hai sợi hàn mang, hình như có cựu ức của vượn, lại cuối cùng cũng chưa ngôn ngữ. Song phương rằng co không xong, bầu không khí căng cứng như dây. Cho đến binh ma thần phát ra ầm vang chấn động, ngập trời sát khí quét sạch tứ phương, mới đưa tất cả mọi người kéo về hiện thực. Mặc Gia cự tử, đây chính là các ngươi dẫn xuất mầm thai bạn. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm trầm thấp, lại lộ ra kiềm chế lửa giận. Cho dù là hắn như vậy trầm một người, giờ phút này cũng khó nén tức giận. Bọn hắn còn không biết nơi đây chính là Thiên Đạo phong ấn Sibiu kiếm cùng binh ma thần chi địa, nếu không, sợ là tại chỗ liền sẽ thống hạ sát thủ. Tiên Đan sắc mặt biến hóa, nội tâm đã chột dạ, vội vàng chuyển hướng ban đại sư, "Ban đại sư, làm sao lại thành như vậy?" ngươi không phải nói có thể khống chế nó sao? Ta cũng chỉ nói hết sức nỗ lực a. Ban đại sư mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đối mặt cái kia đập vào mặt hung sát chi khí, hai chân cơ hổ run lên. Cái gì? Ngươi nói đây là binh ma thần? Một bên đại tần đám người nghe vậy phải sợ hãi. Nếu thật là binh ma thần, cái kia nơi đây chính là Si Vu di tích không thể nghi ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt kỳ biến, nhìn qua nơi xa đã bắt đầu hoạt động to lớn cự vật, sát cơ nhất thời, nghiêm nghị quát, các ngươi, tội không thể xá. Cứ việc sát ý ngập trời, hắn vẫn kiềm nén lửa giận, cũng không lập tức độc thủ, mà là dẫn đầu phóng tới binh ma thần chỗ. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, khách quan tư đoán, trước mắt cái này hủy thiên diệt địa hai ách càng thêm gấp gáp. Tiêu Giao Tử, Trương Lương bọn người thần sắc dãy rủa, cuối cùng cũng lựa chọn lao tới tiền tuyến. Mặc dù tâm hoài đối với Tần Đình thâm cửu, nhưng bọn hắn cuối cùng không muốn mắt thấy thương sinh rơi vào hạo kiếp. Nhưng khi đám người tới gần binh ma thần, lại bị nó thân hình khổng lồ chấn nhiếp chân tay luôn cuống. Ban đại sư mạo hiểm chui vào hạch tâm muốn đóng lại cơ quan, lại một đi không trở lại, tin tức hoàn toàn không có. Đám người liên thủ làm tấn công mạnh, các loại võ học, trận pháp đổ xuống mà ra, đập nện tại binh ma thần trên thân lại như bùn trâu vào biển, không phản ứng chút nào. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất triển lộ lục địa thiên nhân cảnh giới tu vi, một kích toàn lực cũng không có thể ở tại thể xác bên trên lưu lại mảy may vết tích. Thiên địa yên tĩnh, duy dư cái kia máy móc cự ảnh chậm rãi đứng lên, huyết đồng chiếu rọi thương khung, phảng phất ngày tận thế tới. Khi Tô Trần khống chế lấy Long Vương Chu từ thiên khung chậm rãi hạ xuống, cảnh tượng trước mắt đã là hỗn loạn tư mừng. Binh ma thần nửa người đứng thẳng, sát khí như mây đen tiếp cận, quần quần ở giữa lại có đê giai người tu hành bị cái kia hung lệ chi khí chấn động đến thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất cau mày, tiên đan mặt lộ kinh hoàng, diễm linh cơ ánh mắt chớp lên, hình như có dao động. Đối mặt tôn này viễn cổ chiến thần giống như tồn tại, đám người mặc dù tâm cảnh khác nhau, lại đều không ngoại lệ cảm thụ đến một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn áp bách, đó là không cách nào chống lại uy năng kinh khủng. Binh ma thần chỉ là hơi động một chút, đại địa liền rung động kịch liệt, ngàn dặm biển cắt bước lên như sôi, sát khí quét sạch mà ra, bay thẳng thức hải, làm cho vây công người gần như điên cuồng. Thật không chịu nổi. Tại cố này ma uy trước mặt, đừng bảo là Yên Đan bực này đại tông sư cấp nhân vật, chính là Đông Hoàng Thái Nhất vị này ở đây duy nhất lục địa thiên nhân, cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé như ở trước mắt. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, thời khắc này binh ma thần chưa hoàn toàn thức tỉnh. Như nó triệt để khôi phục, chỉ sợ thần châu sẽ lâm vào hạo kiếp, sinh linh đổ thán. Tuyệt vọng, lặng yên tràn ngập tại trong lòng mọi người. Vào thời khắc này, trên trời cao kiêu dương biến mất, một đạo quần quần thần huy từ cựu thiên rủ xuống, ngũ thải lưu chuyển, quang diệu vạn giảm. Đỏ như liệt diễm, trắng như sương tuyết, đen giống như bực sâu, xanh cùng bầu trời xanh, vàng như hậu thổ, ngũ sắc thần hoa sen lẫn thành màn, như thiên vong giống như chụp vào binh ma thần. Ngũ sắc thần quang. Tay áo phần phật bên trong, Tô Trần cuối cùng đến tuyệt cảnh thời khắc hiện thân, đưa tay chính là thiên địa kỳ thuật. Ngũ hành thần quang ầm vang đánh trúng binh ma thần thân thể, nguyên bản đang muốn tránh thoát phong ấn cự thần lập tức đình trệ, khôi phục chi thế vì đó trì trệ. Thu. Binh ma thần chính là Si Vu lấy thiên hạ ngũ kim đúc thành, thuộc kim hành cực kỳ, đang bị ngũ sắc thần quang bực này khắc chế vạn pháp ngũ hành đại đạo thần thông chế, không có chút nào sức chống cự. Tại Đông Hoàng Thái Nhất bọn người chấn kinh đến gần như thất thần nhìn soi mói, chỉ gặp Tô Trần phía sau thần quang lóe lên, cái kia to lớn như núi cao binh ma thần lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, Tô Trần đứng lơ lửng trên không, chân phải đạp nhẹ hư không, một bức to lớn bắt quái hư ảnh chậm rãi hiện hiện, trong khi xoay tròn không ngừng quyết trương. Địa hỏa nước gió, thiên lôi sơn trạch, tám loại lực lượng bản nguyên từ bốn phương tám hướng tụ đến, thiên địa cộng minh, lôi đỉnh tức giận. Âm vang rung động bên trong, Tô Trần triển khai bắt tướng thế giới, thôn nạp bốn bề nguyên tố tinh túy, bắt quái đồ đằng mở rộng ra, đem trọn tòa lâu lan di tích đều bao phủ. Bằng vào bây giờ tu vi, hắn cơ hồ chớp mắt liền chạm đến nơi đây thế giới bản nguyên. Chương 432, Vũ Chỉ Sơn chương 432, Vũ Chỉ Sơn trấn. Mặc dù đã thu phục binh ma thần, nhưng lâu lan phong ấn đã có kẻ nứt. Tô Trần dẫn động tiên đạo pháp tắc, mượn bắt tướng thế giới chi lực một lần nữa vững chắc cấm chế, làm tàn phá kết giới lại lần nữa quy về hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, bắt tướng thế giới hấp thu một tia thiên địa nguyên khí, căn cơ càng ngưng thực. Làm xong đây hết thảy, Long Vương Chu chậm chậm rơi xuống, Tô Trần sạc lập tại đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn đám người. Các ngươi thật to gan, dám tự ý khải Si Vu di chủng. Có biết nếu ta đến chậm một bước, binh ma thần triệt để thức tỉnh, đại tần hoàng triều cảnh nội chắc chắn hóa thành đất khô cằn, ước vạn lê dân đều là thành cho tàn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong đồng tử tức giận như lao, từng cái lướt qua đám người khuôn mặt. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có đối với Yên Đan tức giận, thông qua bắt tướng thế giới thôi diễn, hết thể nhân quả đã sáng tỏ, chính là người này chấp niệm báo thủ, mới ủ thành hôm nay được cùng. Các ngươi chết không có gì đáng tiếc, lại suýt nữa liên lụy thiên hạ thương sinh. Lời còn chưa dứt, uy áp đột nhiên nổi lên, đám người chợt cảm thấy đầu vai giống như phụ thiên quân, hô hấp gian nan. Yên Đan càng là đứng núi chịu sào, đầu gối mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất. Tô Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tuyên án. Yên Đan, phạt ngươi cả đời mặt hướng lâu lan, vì thẳng tạ tội, vì ngươi vọng động phong ấn, hòa loạn cản khôn chi tội chủ kiên. Tiếng như kinh lôi, chấn động cửu tiêu, tầng mây băng liệt, đại địa xoay tròn. Theo lời nói rơi xuống, Tô Trần nâng lên nguyên bản sau lưng vác lấy tay phải. Bàn tay kia hóng ánh sáng long lanh, giờ phút này lại bị ngũ sắc vầng sáng vây quanh. Bạch kim, thanh mục, hắc thủy, sinh hỏa, đất vàng, phân biệt ngưng tụ tại giữa năm ngón tay, ngũ hành chi lực dần dần ngưng thực, hóa thành thực chất. Năm ngón tay biểu tượng ngũ hành, lòng bàn tay xoay chuyển thời khắc, tương sinh tuần hoàn khởi động, ngũ hành tinh hoa hợp ở trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trần lòng bàn tay hướng phía dưới đột nhiên đè ép. Thiên địa chấn động, vạn vật hô ứng, thuộc tính ngũ hành cùng nhau trào lên mà tới. Tại Yên Đan kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ngũ sắc thần quang dần dần ngưng tụ thành năm tòa nguy nga ngọn núi, liên tiếp chấn xuống. Từ khi luyện hóa phiên thiên ấn sau, Tô Trần liền lĩnh hội trong đó đại đạo, cũng bắt đầu sinh sáng chế tân thuật chi ý. Hôm nay đối mặt Tiên Đan, tâm niệm vừa động, liền đem ý tưởng này thay đổi thực tiễn. Chỉ gặp hắn trưởng lực dẫn dắt, Tiên Đan thân hình không bị khống chế bắn ra, thẳng đến nơi xa lâu lan di tích cửa bảo. Tại Đông Hoàng Thái Nhất bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, phương xa đại địa vang minh nổ tung, một tòa ngũ sắc thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa lúc kín kẽ ngăn chặn di tích thông đạo. Ngũ phong đặt song song, cao tới bạt trượng, phương viên trăm dặm, hình như năm ngón tay mở rộng, mặt ngoài khe danh tung hành, hoa văn giống như. Đây là thần thông, Ngũ Chỉ Sơn. Đem Yên Đan gắt gao đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới, làm hắn phụ phục tại đất, mặt hướng lâu lan phương hướng quỷ sát bất động, Tô Trần trong lồng ngực quần quần tức giận lúc này mới thoáng lắng lại. Giờ phút này, người vây quanh đều tâm thần chấn động. Có người từng thấy tận mắt Tô Trần, có người chỉ là nghe thấy kỳ danh, nhưng vô luận là có hay không có biết, tất cả mọi người rõ ràng, người này sâu không lường được. Trước đây Tô Trần mặc dù nhiều lần hiện tung tích, giữa cử chỉ thường mang huyền cơ, ẩn ẩn áp đảo đại tông sư phía trên, nhưng thủy chung chưa từng chân chính xuất thủ đối địch, càng chưa cùng lục địa thiên nhân chính diện giao phong, cho nên hắn thực lực đến tột cùng bao nhiêu, một mực là bí mật đoàn. Thêm nữa niên kỷ của hắn còn nhẹ, tại không ít người trong mắt, mặc dù thiên phú dị bẩm, chỉ sợ cũng bèn bèn bước tại nửa bước thiên nhân chi cảnh. Nhưng mà như vậy cái nhìn, thêm ra từ chưa bước vào thiên nhân lĩnh vực võ giả, chỉ có bất lương soái loại này chân chính lục địa thiên nhân mới hiểu được, Tô Trần tồn tại, cỡ nào đáng sợ. Cho dù người bên ngoài không hiểu rõ hắn chân thực chiến lực, chỉ bằng vào hắn lúc trước lời bình trường sinh giả cái kia một phen ngôn luận, liền đủ để khiến người kính sợ. Lần kia Bạch Trần rất nhiều ẩn thế cao nhân, thậm chí ngay cả đại nhật Như Lai bực này truyền thuyết cấp nhân vật đều bị điểm ra, đủ thấy sau lưng nó biết rộng, cảnh giới chi sâu, sớm đã siêu thoát bình thường nhận biết. Đáng tiếc là, Tô Trần từ đầu đến cuối khuyết thiếu một trận đúng nghĩa chiến tích đến bằng chứng thực lực, bởi vậy hết thể vẫn dừng lại đang suy đoán phương diện. Cho đến hôm nay, đưa tay trấn áp binh ma thần, một cước phong ấn Sibiu di tích, năm ngón tay khẽ chống hóa thành tình thiên tự nhạc. Khi Đông Hoàng Thái Nhất bọn người tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, mới giật mình hiểu ra, đi qua phán đoán đơn giản hoang đường đến cực điểm. Cái gì bán bộ thiên nhân? Cái gì đệ ngũ cảnh đỉnh phong? Bọn hắn vừa rồi còn vì Đông Hoàng Thái Nhất vị này lục địa thiên nhân tại binh ma thần trước mặt lộ ra vô lực mà kinh ngạc, trong nháy mắt Tô Trần đã hời hợt hoàn thành ba kiện có thể xưng hành vi người tiên. Nhất là tòa kia trống rỗng mà lên Ngũ Chỉ Sơn, tắt thành ngọn núi, trong hư không ngưng tụ ngũ hành chi lực ngưng tụ thành thực thể, như thế thủ đoạn, gần như tạo vật. Tại mọi người xem ra, đã không phải sức người có thể bằng, rõ ràng là chấp trưởng thiên địa pháp tắc trí cường giả mới có thể vì đó. Khó trách lúc trước hắn Vân Đạm Phong khinh nói không cần lo lắng Sibiu thân thể tàn phế khôi phục, bây giờ nghĩ đến, coi như Sibiu chân thân trở về, lại lên đỉnh phòng, sợ cũng khó dung chuyển mảy may. Trong lòng mọi người nặng nề, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia đạo đứng ở đám mây thân ảnh. Tô Trần chỗ hiện ra lực lượng, đã siêu việt phạm vi hiểu biết của bọn họ. Liền ngay cả vừa mới tuân ra mặc ra cự tử đúng là Yên Đan như vậy kinh thiên bí mật, giờ phút này cũng bị bao phủ hoàn toàn trong cơn chấn động. Đợi lửa giận biến mất dần, Tô Trần rốt cục thu hồi ánh mắt, chậm rãi liếc nhìn đám người, cho đến ánh mắt rơi vào Diễm Linh cơ trên thân, trong lòng khẽ nhúc nhích, lướt qua một tia kinh diễm. Hắn được chứng kiến quá nhiều tuyệt đại phong hoa, nữ thần Long Hoàng Dung, Nguyệt thần Thiếu Tư Mệnh, Sư Phi Huyên, Huyền Huyền, đều là một đời hồng nhan, khuynh thành chi tư. Có thể Diễm Linh cơ xuất hiện, vẫn như cũ như liệt diễm đốt tuyết, để vốn đã không có chút rung động nào tâm hồ nổi lên gợn sóng. Diễm Linh cơ hắn nhẹ nhàng niệm một câu, lập tức chuyển hướng còn lại đám người, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, lần này mầm thai vạ do Yên Đan mà lên, ta chỉ trừng phạt nó đầu đảng tội ác. Giữa các ngươi như thế nào tranh đấu ta không can thiệp, nhưng nếu có lần sau nguy hiểm cho thương sinh tiến hành, chớ trách ta không nể tình. Thoại âm rơi xuống, hắn cuối cùng nhìn chằm chằm Diễm Linh cơ một chút, lập tức khống chế Long Vương Chu phá không mà đi, trong tiếng oanh minh tan biến tại cuối chân trời. Quả thật, Diễm Linh cơ vẻ đẹp đủ để khuynh thế, thậm chí có thể xưng hắn xuyên qua đến nay thấy hoàn mỹ nhất nữ tử, nhưng bây giờ Tô Trần sớm đã đứng ở Thần Châu chi đỉnh, sắc đẹp với hắn bất quá phù quang lực ảnh, trong lòng thuộc vào chỉ có con đường tinh tiến. Đương nhiên, nếu thật có giai nhân chủ động ôm ấp yêu thương, lại hợp nhãn duyên, hắn cũng đoạn sẽ không chăng cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Thẳng đến Long Vương Chu triệt để từ trong tâm mắt tan biến, đám người lúc này mới thở phào một hơi. Tô Trần ở đây thời điểm, loại kia vô hình cảm giác gáp bách cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tiêu Giao Tử, Trương Lương bọn người càng là âm thầm may mắn, sợ mình cũng bị cùng nhau chấn áp. Giờ phút này ngồi tưởng lại, hối hận ngập trời, như thế nào tin vào Mặc Gia cự tử? A không, là Yên Đăng cái kia gian trá tiểu nhân mê hoặc, như toàn khống chế binh ma thần. Đây chính là binh tổ Si Bưu tự tay rèn đúc đồ vật, từng giúp đỡ đột phá đệ thất cảnh tồn tại, há lại bọn này chưa đăng lâm thiên nhân chi cảnh đại tông sư có khả năng nhúng chạm. Bây giờ lại nhìn Yên Đan, chỉ cảm thấy nó ti tiện đến cực điểm. Vì bản thân thủ riêng, lại không tiếc đem thiên hạ thương sinh đẩy vào hiểm cảnh, sớm đã thần trí mê loạn, rơi vào ma đạo. Mà tại mọi người khác nhau cảm xúc bên ngoài, Diễm Linh cơ ánh mắt chớp lên, bắt được Tô Trần trước khi rời đi cái kia thoáng nhìn. Có lẽ, có thể đi nghe một chút hắn thuyết thư. Ân, kêu lên thanh tả cùng một chỗ cũng tốt tâm tư của nàng, Tô Trần tự nhiên không thể nào biết được. Càng sẽ không nghĩ đến, chính mình trận tiếp theo thuyết thư, sắp nên đón một vị điểm nhân khí cực cao, chất lượng phi phàm mới người nghe. Dưới mắt đại cục đã định, đại tần hoàng triều nguy cơ giải trừ, Tô Trần chính bước lên trở về tứ phương thành đường về. Lần này du lịch Thần Châu, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bây giờ tu vi của hắn gần như bình cảnh, khiếm khuyết cũng không phải là lực lượng bản thân, mà là đối với thiên địa pháp tắc lý giải cùng lắng đọng. Mấy ngày nay dù chưa bế quan khổ tu, nhưng hành tẩu thế gian, tâm cảnh càng thanh hẳn, kỳ thực cũng là một trận khó được ngộ đạo hành trình. Từ lần trước thuyết thư đằng sau, hắn liền đóng cửa lĩnh hội, đem tích lũy điểm nhân khí chuyển hóa làm thật sự nội tình, tu vi cũng theo đó tiến thêm một bước. Ngày thứ hai, Tô Trần mang theo ba vị nữ tử tiến về đại đường hoàng triều, chính mắt thấy Lao Thiên Sư độc chiến quần hùng rung động tràn diện. Ai ngờ tại Thiên Sư độ bên trong, lại phát giác được một cỗ sinh mệnh ngay tại kinh lịch thủy biến, tựa như muốn phá giới phi thăng. Ngày thứ ba, hắn đi vòng đại tống hoàng triều ngự kiếm sơn trang, phát hiện cái kia bất tử chi thân Doãn Trọng đã đem trúc dung chân hỏa luyện thể chi thuật tu luyện đến biên mãn, liệt diễm đốt thân thể vẫn bất diệt. Càng xảo nộ Doãn Trọng cùng Long Bát triển khai kinh thế quyết đấu, Long thần chi lực lay động đất trời, làm người ta nhìn mà than thở. Đến hôm nay, ngày thứ tư, Tô Trần lại lần nữa khởi hành, lao tới Đại Hán hoàng triều chú kiếm thành, ý tại chứng kiến Lăng Xương kiếm hiện thế thời khắc. Trên đường trải qua đại tùy địa giới, vừa gặp huyền sông phá gông cùng xiển xích, bước vào thiên nhân chi cảnh, nhất cử thống hợp ma môn lượng phái lục đạo, khí thế như hồng. Sau đó, chú kiếm thành trình diễn vượng hoàng cùng đế thích thiên chi chiến, đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt tại phong thần đài kịch liệt giao phong, đặc sắc xuất hiện, làm hắn tầm mắt mở rộng. Ngay sau đó cảm ứng được đại tần hoàng triều thiên đạo phong ấn mới lỏng, liền lập tức tiến đến điều tra, lấy ngũ sắc thần quang thu phục binh ma thần, vận chuyển bắt tướng thế giới ra cô phong ấn, cũng tế ra ngũ chỉ sơn trấn áp thiên đan loạn cục. Mấy ngày nay du lịch xuống tới, thuyết thư mặc dù tạm nghỉ, nhưng hắn chứng kiến hết thảy đều là truyền kỳ đoạn ngắn, tâm thần thấm vào trong đó, tâm cảnh càng trầm ổn nặng nề. Bây giờ mấy ngày vội vàng mà qua, ngày mai lại chính là một vòng mới thuyết thư thời điểm, hắn cũng nên trở về chuẩn bị. Khống chế Long Vương Chu, Tô Trần thôi động tân thuyền cực tốc tiến lên, như điện quang xé rách trường không, trong khoảnh khắc lại lần nữa tiến vào Đại Hán cương vực. Lúc này chú kiếm thành phong thần đài bên trên đã áp chiến mấy trận. Đoạn Lãng cầm trong tay hỏa lân kiếm, thực lực kinh người, nhưng mà yên tàng phong đến Lăng Xương kiếm ra thần, phản phất có kiếm tổ trong cõi u minh giúp đỡ phá cảnh. Nguyên bản bị áp chế cục diện, tại hắn đột phá đại tông sư, thiên ý tứ tượng quyết nhảy lên đến lôi thần nộ cảnh giới sau triệt để nghịch chuyển bại thành thắng. Kiếm thần cùng Diệp Cô Thành một trận chiến cũng cực kỳ kinh diễm. Diệp Cô Thành tu vi cao hơn một bậc, làm sao kiếm thần thiên phú chắc tuyệt, tay cầm anh hùng kiếm, thi triển không hiểu kiếm pháp, lại một chiêu phá hết thiên ngoại phi tiên. Bại này không hư hại ý chí, ngược lại thúc đẩy nó tâm cảnh tiến thêm một bước. Về phần Tây Môn Suy Tuyết cùng Đinh Bằng chi chiến, thì có thể xưng đại minh một đời mới đỉnh phong chi tranh. Đao quang kiếm ảnh ở giữa sát cơ bốn phía, Tây Môn Suy Tuyết nội tình thâm hậu, Đinh Bằng thì mượn ma đao chi lực nghịch thiên mà đi, cuối cùng hai người khó phân sàn sàn nhau, riêng phần mình thu chiêu. Giờ phút này trên đài đối diện chỉ chính là Nhậm Thiên Hành cùng Bộ Kinh Vân. Chương 433, một trận chiến phong thần. Chương 433, một trận chiến phong thần. Theo lý thuyết, Bộ Kinh Vân sớm đã đột phá đại tông sư, như đổi lại ngày xưa, Nhậm Thiên Hành đoạn không phải đối thủ. Nhưng hôm nay tình thế khác biệt, Nhậm Thiên Hành chấp trưởng thần binh Lăng Xương kiếm, phong mang vô địch, chiến lực tăng gấp bội, mà Bộ Kinh Vân trong tay không tiện tay binh khí, đối mặt thần kiếm chi uy cũng chỉ có thể tạm lánh nó duệ. Bất quá Bộ Kinh Vân cũng không phải dễ dàng hạ người, bài vân trưởng bá đạo cứng mãnh, thánh linh kiếm pháp cùng không hiểu kiếm pháp luân chuyển tự nhiên, tăng thêm tu vi hơi thắng, cũng là đem thần binh ưu thế triệt tiêu hầu như không còn. Hai người chiến đấu thật lâu, đều là cảm giác bó tay bó chân, lẫn nhau đều không thể chân chính áp chế đối phương. Đây là Bộ Kinh Vân lần thứ nhất chính diện cảm thụ Lăng Xương kiếm uy năng kinh khủng, trong lòng lần đầu sinh ra đối với thần binh lợi khí mãnh liệt khao khát. Mà Nhậm Thiên Hành cũng ý thức được tự thân thiếu khuyết, tu vi vẫn cần tinh tiến, lại tuy có Uy Long thần trưởng đủ để chống lại bài vân trưởng, lại quyết thiếu một môn đủ để xứng đôi kiếm pháp đến ứng đối Bộ Kinh Vân cái kia lăng lệ đến cực điểm kiếm thế. Mặc dù nắm giữ thần kiếm, cũng vô pháp triệt để thủ thắng. Hắn tự nhiên không biết, giờ phút này hắn tiện nghi lão tử sớm đã động niệm, chuẩn bị cho hắn bổ đủ cái này hai đại khuyết điểm. Nhưng vào lúc này, Tô Trần hiện thân, đưa tay liền đem trọn tòa phong thần đài thu hồi. Mọi người dưới đài bỗng cảm giác thất lạc, bọn hắn sớm đã cảm giác được phong thần đài huyền diệu, chỉ cần ở trên đài giao thủ, thể nội liền sẽ có một loại lực lượng thần bí nào đó chấn động kinh mạch, giúp ích tu hành. Nếu có thể lâu dài ở trên đó, tốc độ tu luyện chắc chắn tiến triển cực nhanh. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy tiếc nuối các cường giả trẻ tuổi, Tô Trần cười nhạt một tiếng, ngày mai thuyết tư sắp mở ra, chư vị không ngại nhanh trở lại tứ phương thành. Cái này phong thần đài ta tạm thời mang đi, nhưng không cần lo lắng, ta sẽ đem nó đặt Trích Tinh lâu bên ngoài, triệt để mở ra, phàm tông sư trở lên thiên tiêu đều có cơ hội lên đài đọ sức. Các ngươi chắc hẳn đã cảm nhận được trên đài tranh phong chỗ tốt, nếu có thể tại dưới cảnh giới ngang hàng thắng liên tiếp 10 trận, liền có thể một trận chiến phong thần danh liệt phong thần bảng, đến lúc đó đoạt được cơ duyên viễn siêu tưởng tượng. Thần Châu thiên tiêu số một tên, chẳng lẽ không phải người người đều muốn tranh thủ sao? Hắn khỏe môi khẽ nhếch, lời nói như tinh hỏa rơi tâm, lặng yên nhóm lửa trong lòng mọi người khát vọng. Thoại âm rơi xuống, Long Vương Chu chấn vỡ hư không, hóa thành một đạo lưu quang màu chóng bay đi. Khi Tô Trần một nhóm quay về Trích Tinh lâu, chân trời tà dương chính chậm rãi chìm. Dáng chiều chiếu rọi phía dưới, lâu vũ nguy nga đứng vững, tại tứ phương thành bên trong đặc biệt dễ thấy. Có thể Tô Trần lại nhìn lâu này, nhưng trong lòng cảm giác rất nhiều không đủ. Tuy nói kiến tạo bản vẽ xuất từ hệ thống, thiết kế vốn thuộc phi phạm, nhưng cuối cùng do phạm nhân công tượng hoàn thành, cách cục tầm mắt khó tránh khỏi nhận hạn chế. Bây giờ kiến thức của hắn sớm đã bao trùm trần tục, tự nhiên có thể nhìn ra đủ loại tỉ vết. Ngoại hình còn có thể dễ dàng tha thứ, chân chính vấn đề ở chỗ không gian quá mức có gấp. Lần trước thuyết thư đã là kín người hết chỗ, ngày mai người nghe tất nhiên càng nhiều, chỉ sợ ngay cả nơi sống yên ổn cũng khó khăn tìm. Cục diện như vậy, xác thực nên một lần nữa quy hoạch một phen. Như muốn đem Trích Tinh lâu chân chính xây dựng thêm, chỉ sợ tứ phương thành địa giới cũng lộ ra có gấp, càng đừng đề cập trong vòng một đêm hoàn thành bực này đại sự. Dưới mắt cũng chỉ có thể thử một lần. Tô Trần tâm niệm vừa động, 10 ngón tung bay, chân trời lập tức hiện ra một đạo bát quái đường vân, bát tướng thế giới lại lần nữa triển khai. Nhưng mà lần này, hắn cũng không thôi động cái kia đủ để xé rách hư không, nghiền nát vạn vật lực lượng hủy diệt, mà là tĩnh tâm ngưng thần, đem tự thân đối với không gian pháp tắc thể ngộ chậm rãi tinh luyện mà ra. Trước đây hắn từng cơ duyên xảo hợp quất đến một môn loại không gian thuật pháp, thêm nữa mỗi một lần bắt tướng thế giới tiến giai, hắn đối với không gian bản chất lý giải cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Hôm nay, hắn chính là muốn lấy những cảm ngộ này làm dẫn, đem Trích Tinh lâu luyện hóa thành một kiện có thể nạp vạn tượng không gian pháp khí, dù là ngoại quan vẫn như cũ linh lung tiểu xảo, bên trong lại có thể chứa được ngàn vạn người nghe. Bởi vì cái gọi là một hạt trong cắt dấu đại thiên, một mảnh lá bên trong xem càn khôn. Tô Trần toán tính, liền để cho phương này tức lầu cát, hóa thành một phương độc lập thiên địa, đủ để gánh chịu tất cả đến đây nghe sách người. Thanh Điểu, Hoàng Dung, Âu Vi, ba người các ngươi đi xuống trước sơ tán đám người, tạm thời đóng lại Trích Tinh lâu, ngày mai giữa trưa một lần nữa mở ra. Mạng hắn Long Vương Chu chậm rãi chìm xuống, đưa ba người rơi xuống đất chấp hành nhiệm vụ, chính mình thì xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt điều tức, tinh tế rèn luyện cái kia một sợi không gian chân ý đợi Trích Tinh lâu trong ngoài thành không, yên lặng như tờ thời điểm, Tô Trần chính thức bắt đầu trận này thâu đêm suốt sáng luyện chế. Một đêm lưu chuyển, ánh bình minh vừa hé dạng, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống đại địa, Tô Trần rốt cục thu tay lại quy nguyên, thân hình lướt nhẹ tình trạng nhập Trích Tinh lâu. Lúc này lâu vũ mặc dù bề ngoài như trước, nhưng nội bộ sớm đã giấu giếm huyền cơ, mỗi một cây lương trụ, mỗi một cục gạch ngói đều lặng yên dung nhập liêu không ở giữa phát tác. Dù chưa đạt đến hoàn mỹ, cũng đã đầy đủ trèo chống tiếp xuống thuyết thư thịnh sự. Không chỉ có như vậy, lúc trước bày ra huyễn linh trận cũng bị hắn triệt để luyện vào kiến trúc bản thể, cùng cả tòa lâu hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Thời gian từ đi, tinh không vật lý, nhật luân treo cao, kim ố tuần hành thần châu phía trên. Đệ tử ngũ hổ tứ hải người tu hành nối liền không dứt, nhao nhao hội tụ ở Trích Tinh lâu trung quanh. Có người đứng ở tường thành quan sát, có người đứng lặng ngoài thành chờ đợi, dòng người mãnh liệt, gần như lấp đầy cả tòa thành trì. Nếu không có các đại thế lực đỉnh cấp chủ động ra mặt duy trì trật tự, trang diện như vậy sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Sau đó không lâu, Bạch Triển Đường bọn người mở ra cửa lớn, đi ra ngoài lầu người dẫn đạo chạy, an bài đám người theo thứ tự tiến vào. Nhìn phía trước đám người liên tiếp đi vào Trích Tinh lâu, phía sau người không khỏi trong lòng suy nghi, rõ ràng tứ phương thành đều sắp bị chết bể, làm sao cái này nho nhỏ lầu các lại vẫn có thể chứa được nhiều như vậy người. Đợi đến tự mình bước vào trong đó, bọn hắn mới giật mình hiểu ra, tòa này tại ngoại giới xem ra bất quá cao mấy trượng lầu các, nội bộ lại rộng lớn vô ngần. Nó không gian rộng, viễn siêu tứ phương thành phạm vi, phản phất cách khác thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Trích Tinh lâu như thế nào so thành chỉ còn lớn hơn? Hẳn là chúng ta nhỏ đi. Lập tức có người nghĩ đến khả năng này, nếu không thực sự khó mà giải thích cảnh tượng trước mắt. Dù sao từ bên ngoài nhìn, Trích Tinh lâu rõ ràng không kịp thành chỉ một nửa lớn nhỏ. Có thể giống Bất Lương Soái bực này đã đạt lục địa thiên nhân cảnh giới tồn tại, lại rõ ràng cảm giác không đến tự thân có bất kỳ biến hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn ngược lại càng thêm rung động. Ý vị này hai loại khả năng, hoặc là Tô Trần lặng yên không một tiếng động cải biến bọn hắn hình thể cảm giác, mà không người phát giác, hoặc là chính là hắn đích thực đem một tòa nhỏ bé lâu vũ hóa thành mênh mông không gian. Vô luận loại nào, đều là thuộc hành vi người tiên. Tại Bạch Triển Đường cùng Đồng Tương Ngọc đám người có thứ tự điều hành bên dưới, đám người lần lượt tiến vào riêng phần mình tuyển định phòng. Bây giờ Trích Tinh lâu, cho dù tràn vào lại nhiều thính khách, cũng không hiện mảy may chen chúc. Không bao lâu, Tô Trần bước trên mây mà đến, thân ảnh nhanh nhẹn dáng lâm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. Có chút người đến xác thực ngoài ý muốn, nhưng cái này hoàn toàn là chuyện tốt, người nghe trong đám người kia, tu vi càng cao, hắn từ đó đoạt được phản hồi tự nhiên cũng liền càng mạnh. Tay trái vỗ nhẹ tinh đường mục, tay phải quạt xếp dương lên, trong sáng thanh âm vang vọng cả tòa lâu vũ, lần trước nói đến, Tiêu Thần cùng Tam Khô lâu bởi vì trộm lấy thánh thụ, ngoài ý muốn dẫn xuất một cái tiểu thú thần bí. Tiểu gia hỏa kia lông xù, rất là lấy vui, lai lịch càng là khó bề phân biệt. Nó có thể tùy tiện trói buộc chặt Tiêu Thần, nguyên lai mới là thánh thụ chủ nhân chân chính. Cây kia thánh thụ, tại trong miệng nó lại như bình sữa bình thường, bị nó mút vào chất lỏng. Ở chung lâu ngày, Tiêu Thần một nhóm cùng tiểu thú ngày càng thân cận, thành sinh tử đồng bạn, còn cho nó một cái tên, Kha Kha. Từ đó, Tiêu Thần, Kha Kha cùng Tam Khô lâu liền tại Long Đảo bên trên nhấc lên một trận phong ba. Là báo Triệu Lâm Nhi trước đây truy sát mối thù, bọn hắn hỏa thiêu thụ nhân gốc, đoạn căn cơ, đoạt được đại lượng sinh mệnh tam lộ, trợ đám người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà liền tại lúc này, Long Đảo bên ngoài Tử Vong Chi Hải đột nhiên nổi lên dị tượng, triệt để phong tỏa hải vực, làm Long Đảo cùng ngoại giới ngăn cách. Ở trên đảo cự long nhao nhao thức tỉnh thần tính, chiến lược tăng vọt, uy thế kinh người. Vì tự vệ, cũng vì tranh đoạt tiểu tổ long cực kỳ bạn sinh long vương thuộc về, trường sinh giới các đại tiên kiêu nhao nhao kết thành liên minh, lẫn nhau hô ứng. Như là bất bại mình, không chết mình, phi đao sẽ phấn hùng doanh, cùng lời thề tất lấy Tiêu Thần tính mệnh báo thủ chi minh. Nguyên lai cái kia báo thủ minh thủ lĩnh chính là Cổ La, năm đó bị Tiêu Thần ném ra chiến kiếm xuyên qua thân thể, tuy nặng sáng tạo sắp chết lại may mắn chạy trốn, từ đó lập thể không phải giết Tiêu Thần không thể. Có thể Tiêu Thần há lại sợ hãi hàng người. Hắn trước mặt mọi người ứng chiến, bằng vào tuyệt thế chiến lực, lẻ loi một mình đánh tan toàn bộ báo thủ minh, đều chu diệt kỳ thành viên. Sau đó, Tiêu Thần du tẩu cùng Long Đạo các nơi, âm thầm đánh cắp trứng rồng, lấy thiên bí pháp luyện hóa thôn phệ, nhờ vào đó kích phát huyết đạo thần năng, không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Trong lúc đó hắn từng dọc đường một mảnh mênh mông biển sương, lại phát hiện một tấm bia đá, hình dạng và cấu tạo cùng hắn tại Cửu Châu Cố Thổ thấy trấn áp Hoàng Hà tòa kia thiên bi không có sai biệt, bi văn thỉnh lĩnh khắc lấy Vĩnh Trấn Long Đảo bốn chữ. Cũng chính là tại đoạn thời gian này, hắn làm quen tinh thông không gian chi đạo Liễu Mộ, lại thêm trước sớm gặp nhau nhất chân hòa thượng, bên người rốt cục có thể sánh vai đồng hành đồng bạn. Nhưng mà một lần ăn cắp trứng rồng lúc vô ý bại lộ, lập tức đưa tới trưởng sinh giới Đông Đảo tiên tài Cửu Thị. Dù sao mỗi một viên trứng rồng đều có thể dựng dục ra tương lai Long Vương, thậm chí là tiểu tổ Long bản thể, bực này cơ duyên lại bị Tiêu Thần trực tiếp nuốt luyện hóa, có thể nào không khiến người ta đau thấu tim gan. Về sau tại trong Đại Tuyết Sơn, bởi vì mắt thấy thần bí tà ma thuế biến hóa hình sau di tích, Tiêu Thần nhất thời thất thần điều tra, cuối cùng dồn hành tích tiết lộ. Thế là các đại thế lực liên thủ vây quét, không chết Minh Yến Khuynh thành xuất thủ trước, nàng là bất tử tà vương truyền nhân, tu có bất diệt thần công cùng bất tử thiên dự, phong hoa tuyệt đại, phi đao biết vương thông, chính là tiểu lý phi đao dòng chính hậu nhân, man tộc khải áo, tự nhiên làm giàu các cường giả cũng nhao nhao hiện thân, trung phạt Tiêu Thần. Thời khắc nguy cấp, Nhất Chân cùng Liễu Mộ đứng ra, ngăn lại cường địch. Cuối cùng Tiêu Thần cường thế phản sát, trước bại Yến Khuynh thành, lại từng cái đánh tan còn lại người bây công. Cái gì? Tiểu lý phi đao truyền nhân. Khi Tô Trần tiếp tục mở giảng, rốt cục để lộ Trường Sinh giới quần hùng cùng Tiêu Thần ở giữa kịch liệt quyết đấu, đám người chú ý nhất không ai qua được bất tử Tà Vương môn hạ Yến Khuynh thành, không chỉ dung mạo Khuynh thành, càng bởi vì bất tử Tà Vương cùng Thần Châu đại tùy Tà Vương Thạch Chi Hiên nguồn gốc cực sâu, khiến động vô số suy đoán. Thứ yếu chính là đạt ma nhất mạch truyền nhân Nhất Chân Hòa thượng, Phật môn chính thống, uy danh lan xa. Chương 434, một kích mất mạng chương 434, một kích mất mạng bây giờ lại toát ra một cái tiểu lý phi đao người thừa kế. Mọi người ở đây ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lầu ba gian nào đó nhã cát, nơi đó chính là Lý Tầm Hoan nơi ở. Thời khắc này Lý Tầm Hoan chính mình cũng choáng. Cứ việc trên giang hồ xưng hắn tiểu lý phi đao, lễ bất hư phát nhưng hắn ốm yếu từ nhỏ, cả đời khốn tại lớn tông sư chi cảnh, khó mà tiến thêm. Như thế nào tại cái kia trong truyền thuyết Trường Sinh giới, lại có khắc cùng tên truyền nhân xuất hiện? Đạt ma chính là ngàn năm Phật môn người thứ nhất, nói hắn phá toái hư không, thế nhân đều tin phục. Thạch Chi Hiên mặc dù dừng bước bán bộ thiên nhân, nhưng cuối cùng có hy vọng bước ra một bước cuối cùng, tiến vào cảnh giới cao hơn cũng coi như hợp tình lý. Có thể chẳng lẽ hắn Lý Tầm Hoan cũng có cơ hội đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào mảnh kia thế giới Trường Sinh phải không? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ thầm Tô Trần hơn phân nửa là mượn hắn danh hào thêm chút sắc thái truyền kỳ thôi. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại nổi lên gợn sóng, bởi vì hắn biết rõ, Tô Trần từ trước tới giờ không nói bừa, cho dù là đang kể chuyện, mỗi một câu nói phía sau đều có thâm ý. Lý Tầm Hoan chưa làm đáp lại, người bên ngoài mặc dù tâm nghi, cũng chỉ có thể kiềm chế hiếu kỳ, yên lặng nghe đoạn ở dưới. Trên đài cao, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, hơi ngưng lại, lên tiếng lần nữa, Tiêu Thần đánh bại Yến Khuynh thành sau, phong tu vi của nó đem nó giữ ở bên người trông giữ. Sau trận chiến này, Trường Sinh giới cách cục vì đó kỳ biến. Ở giữa, Độc Cô Cầu bại nhất mạch hậu nhân Độc Cô Kiếm Ma hoành không xuất thế, kiếm thế lăng lệ vô địch, liên trạm cao thủ, ngay cả Nhất Chân đều bị nó trọng thương. Mấy ngày nay đến, càng có thần bí nữ tử hiện thân, quanh thân quấn quanh thời gian phát tắc, khí tức sâu thẳm khó dò. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt liền đến trong truyền thuyết quỷ tiết. Đêm hôm đó, Long Đảo bầu không khí đổi biến, âm khí tràn ngập. Vườn quanh vĩnh trấn Long Đảo Thiên Bi bốn phía nồng bụ lặng yên tán đi, mênh mông biển sương chỗ sâu hiện ra một tòa đen kịt cổ thành, trên tường thành âm binh tuần tra. Không trung hình như có tử vong quân chủ ánh mắt rủ xuống, làm cho người dùng mình. Tất cả mọi người đều là tòa thành chết này hiện thân mà kinh ngạc, nhao nhao tụ lại quan sát. Tiêu Thần trước tiên nhìn về phía Thiên Bi, tiên lặng ghi lại bộ thứ hai hình trạm khắc pháp môn tu luyện. Đồng thời, trên thân bia còn khắc rõ nhiều loại cường đại võ kỹ, như lục thần tay gãy, nghịch loạn ba thức các loại, hắn cũng nhất nhất khắc trong tâm khảm, dự định nhật hậu tiềm tu năm giữ. Đột nhiên, sau lưng truyền đến bạo động, số lớn long tộc đạp đất mà đến, sát khí trùng thiên, lại bắt đầu cưỡng ép khu trục người tu hành nhân loại. Ở trên đảo mỗi một đầu trưởng thành cự long đều là bán thần tôn sư. Không người dám kháng, đám người đành phải bị ép hướng tòa tử thành kia thối lui. Trên đường, Tiêu Thần một đoàn người trông thấy tử thành trên tường thành khảm pháp luân, Nhất Chân bật thốt lên kinh hô, khó có thể tin, cái kia đúng là trong truyền thuyết Phật Đà cấm pháp khí. Phật Đà pháp khí lại sẽ xuất hiện tại Long Đảo tòa thành trên này. Cái kia Phật Đà bản tôn lại đang nơi nào? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, phản phất cả tòa tử thành đều đang thì thầm, nói viễn cổ khủng bố. Đám người nội tâm nặng nề như chì, có lòng người sinh phái ý, chưa quay người liền bị ẩn núp Long tộc một kích mất mạng. Bước bách tại sinh tử áp lực, bọn hắn đành phải kiên trì bước vào tử thành chỗ sâu. Đi tới nơi nào đó lúc, đám người bỗng nhiên phát giác được Nhất Chân trên thân khí tức dị động, ngay sau đó, Phật Đà thất lạc pháp luân đột nhiên rung động, một đạo Phật quang từ trong hư không rủ xuống, đem Nhất Chân bao phủ trong đó, lại khiến cho nhục thân cùng thần hồn đồng thời phát sinh thủy biến. Tử thành bên trong, sát cơ tứ phía, âm phong trận trận, quỷ ảnh lay động, vô số du đãng tà linh lặng yên đánh tới, đã có không ít tu giả y mắng bất lạc, thi cốt đang nằm, cả tòa cổ thành tràn ngập làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng huyết tinh. Tiêu Thần bọn người một đường tiến lên, cuối cùng đến trong tử thành tâm địa mang. Ở nơi đó, bọn hắn tình lình phát hiện, mặt kia từng vĩnh trấn Long Đảo Thiên Bi càng lần nữa hiện hiện ở biển xương chi ương. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, chung quanh còn bao quanh mấy đạo Thiên Bi hư ảnh, trong đó một mặt, rõ ràng là trấn áp hoàng hà khí vận cổ lao thân bia. Mà tại những ngày này bia bảo vệ trung ương, một ngụm đen kịt sâu thẳm giếng cổ lặng lặng đứng sừng sững, miệng giếng tản mát ra tùm ma khí, tựa như thông hướng minh phủ lối vào. Đám người trực giác cảm ứng, bốn phía Thiên Bi cũng không phải là ngẫu nhiên sắp xếp, mà là vì trấn áp ngụm này quỷ dị giếng ma. Cái giếng kia, lộ ra chẳng lành. Phản phất lân cận một bước liền sẽ thần hồn câu diện, không người dám tùy tiện tới gần. Nhưng mà chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Theo tử khí không ngừng hội tụ, giếng ma khí tức càng cuồng bạo, lại chấn động đến bốn phía Thiên Bi run nhẹ nhẹ, hư không cũng vì đó vặn mèo. Nhưng vào lúc này, Long Đảo toàn cảnh kỳ biến, một phương khổng lồ màu đen sơn nhạc đống nhiên hóa thành đen nhánh kết ấn, đằng không mà lên, vứt bỏ trong dãy núi, một cây hoàng kim thần kích phá đất mà lên, xông thẳng lên trời, tử thành phía trên, Phật Đà pháp khí pháp luân đống nhiên nở rộ quang mang, bốn địa giữa sơn cốc, một tòa hoàng đồng bát quái chậm rãi ngưng tụ thành hình. phương xa long tộc tổ địa, một đôi tổ long chi giác xé rách không gian, chạy nhanh đến. Ngũ đại thượng cổ chí bảo đều hiện, khí thế ngập trời, lại tất cả đều hướng phía trong tử thành gương vọt mạnh mà đi, mãnh liệt va chạm cái kia một vòng thủ hộ giếng ma thiên bi. Tiếng oanh minh liên tiếp nổ vang, đinh hai nhức óc. Cái này năm kiện thần vật đều là thái cổ thánh binh, uy năng thông thiên, nhưng tại va chạm thiên bi sau đều bị phản chấn bay ra, như là kiến càng lấy cây. Có thể bọn chúng cũng không lùi bước, ngược lại một lần khởi xướng trùng kích, thế công càng điên cuồng, tựa hồ thể phải đánh nát thiên bi, mở ra thông hướng giếng ma con đường. Trận giằng co này nhất định dài dằng dặc mà thảm liệt. Cùng lúc đó, thân ở tử thành nội bộ Tiêu Thần cũng gặp phải dị biến. Hắn tại một tòa hoang phế trong phủ đệ, thình lình trông thấy một cái cao tới 20 trượng cự ảnh đứng lặng trong đó, hát vụ vấn, hình dáng tướng mạo đáng sợ. Đám người cấp tốc vây quét, đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cự ảnh kia toàn thân quấn quanh màu đỏ đen ti bố, khuôn mặt dữ tợn và mèo, tựa như từ địa ngục leo ra ác sát hung linh. Tiêu Thần thần sắc lạnh lùng, xuất thủ trước. Hắn vận chuyển Thiên Bi Huyền Pháp, quanh thân kim quang phun trào, hai tay trong huy sái dẫn động đầy trời hào quang, lại trực tiếp thi triển ra từng ở trên trời trên tấm bia nhìn thấy thượng cổ tàn thức. Tại nhất chân hòa thượng, Liễu Mộ, Độc Cô Kiếm Ma cùng nữ tử thần bí kia liên thủ phía dưới, đám người hợp lực đem hung linh triệt để xé rách, thi bố cũng bị cưỡng ép giật xuống. Còn không đợi thở dốc, một tòa khác trạch viện cửa lớn đột nhiên mở rộng, một đạo quỷ ảnh tới nhanh như điện chớp, cướp đi thi bố trong nháy mắt trốn vào hắc ám. Tiêu Thần con ngươi co rụt lại, quỷ ảnh kia khuôn mặt lại cùng hắn từng vu mộ tòa cổ xưa trong miếu thờ thấy qua một tôn cung phụng tượng thần giống nhau như lúc. Phật đà pháp khí trầm luân tự thành, ngũ đại thần vật nghịch trùng thiên địa, vài liệm sau ẩn hiện cố nhân chi nhan. Khi Tô Trần chậm rãi kể xong một đoạn này, tử thành phía sau kinh thế bí mật rốt cục bén ra một góc, tiếng tốt người đều trong lòng nghiêm nghị. Phật đà pháp khí tại sao lại rơi vào tử thành? Lúc trước ngài nói Phật đà bị đinh tại đầu tường, hẳn là chính là nơi đây. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Long Đảo chỗ sâu nhất cấm kỵ chi địa chính là tòa thành chết này? Phật đà, quả nhiên là vẫn lạc nơi này. Đen nhánh thiết ấn, hoàng kim đại kích, hoàng đồng bắt quái, tổ long chỉ giác. Những thần vật này, thứ nào không phải đủ để lay động đất trời tồn tại? Lại tất cả đều bị khiên động mà đến. Tử thành lại cũng có thiên bi trấn thủ, chiếc giếng ma này đến cùng là lai lịch gì? Lại cần nhiều như vậy thiên bi chiếu ảnh trung trấn. Kỳ quái, những thần vật này vốn nên trợ trận trấn áp giếng ma mới là, bây giờ lại ngược lại công kích thiên bi, chẳng lẽ không phải trái ngược lẽ thường? Thật là đáng sợ. Trường sinh giới chân chính của bố tại Long Đảo hiện hiện, mà Long Đảo nguy hiểm, căn nguyên có lẽ ngay tại trong tử thành, cái kia giếng ma, ngày đó địa, đẳng cấp chỉ sợ sớm đã siêu việt Phật Đà pháp khí. Đám người nghị luận ầm ĩ, tâm thần rung động. Lần này giảng thuật, rốt cục mở ra trường sinh giới chỗ sâu bí ẩn nhất một góc. Phật Đà là có hay không táng thân nơi này? Những cái kia cùng Phật Đà pháp khí đặt song song thượng cổ thần khí, lại nguồn gốc từ phương nào? Hết thảy bí ẩn xen lẫn thành lưới, câu người tâm hồn, chỉ đợi đến tiếp sau cố sự chậm chậm triển khai. Lục Tiểu Phụng nghe được trong lòng một trận ngứa, cuối cùng kìm nén không được, đứng dậy đặt câu hỏi. Xin hỏi tiên sinh, hẳn là lấy Phật Đà như vậy thông thiên triệt địa tu vi, tại trường sinh giới vẫn tính không được đỉnh phong tồn tại. Cái kia cùng Phật Đà pháp luân đặt song song còn lại tứ đại thần vật, lại đến tuột cùng xuất từ phương nào? Có gì nguồn gốc? Hắn hỏi một chút này, lập tức dẫn tới bốn phía đám người nhao nhao ghé mắt, đều là nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao. Tô Trần nhẹ nhàng gác lại chén trà, khẽ bước cằm. Phật Đà thật phi phàm, nhưng nếu luận trường sinh giới chân chính đỉnh phong, hắn còn kém một đường. Điểm này, đợi lần sau thuyết thư lúc tự sẽ công bố, hôm nay tạm thời đè xuống không nhắc tới. Bất quá liên quan cái kia bốn kiện cùng Phật Đà pháp luân nổi danh chí bảo, ngược lại là có thể làm chư vị nói tới một hai. Chư vị còn nhớ cho ta trước đây đề cập, Phật Đà từng bị đóng đinh tại cổ thành đầu tường, đạo tổ lão tử một bộ hóa thân cũng bị ép làm mù máu. Ủ thanh bực này thẳng kịch, chính là cái kia tứ đại thần vật bên trong hai kiện. Phật Đà tu chỉ thiện ác hai thần, thiện thân tọa trấn Phật quốc, giảng kinh độ thế, ác thân tên là Tiếp Dẫn, hành tẩu hồng trần, trấn áp tà túy. Năm đó Tiếp Dẫn bước vào Long Đạo tử thành, đột nhiên bị quỷ dị kiếp nạn, một cây hoàng kim thần kích phá không mà tới, mang theo chẳng lành chi lực, đem nó xuyên qua tại trên tường thành, Phật huyết chảy hết, hình thần câu diện. Mà đạo tổ lão tử nhất khí hóa tam thành, trong đó một đạo chân thân thăm dò vào Long Đạo điều tra dị tượng, lại tại trên hoang nguyên gặp phải một khối đen nhánh thiết ấn từ trên trời rơi xuống, tại chỗ nện thành một mịn. Cô đông. Tô Trần giải giác mấy lời, lại như hàn phong thổi xương, làm cho Trích Tinh lâu bên trong tất cả mọi người lưng phát lạnh. Phật Đà không thể đứng hàng trường sinh giới đỉnh cao nhất, mặc dù làm cho người kinh ngạc, cũng là còn có thể lý giải. Có thể Tiếp Dẫn bị thần kích xuyên tim, đạo thân bị thiết ấn đập vụn như vậy bí mật, thực sự quá mức dọa người. Cho dù lúc trước đã có cửa hàng, trong lòng mọi người dù sao cũng hơi chuẩn bị, nhưng khi chân tướng Trần Trụ hiện ra, vẫn là trong lòng chấn động mãnh liệt, hàn ý trực tấu lòng bàn chân. Bây giờ, cùng Phật Đà pháp luân cùng nhau hoành kích thiên bi ngũ đại chí bảo, đã bóc thứ hai, linh giết Tiếp Dẫn hoàng kim thần kích, vỡ nát đạo thân đen nhánh thiết ấn. Chỉ lần này cả hai liền đã kinh thế hai tụ, uy năng không chút nào kém hơn Phật Đà pháp luân. Như vậy còn lại hai kiện, lại nên cỡ nào lai lịch? Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung đài cao, lặng chờ đoạn dưới. Tô Trần cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ là trên trán mơ hồ hiện ra một vòng nặng nề chi sắc, phảng phất nhớ lại một ít không muốn đề cập chuyện cũ. Kiện thứ ba, Mãi Tổ Long chi sừng. Chương 435, trong mắt đại địch chương 435, trong mắt đại địch tên như ý nghĩa, là viễn cổ long tộc thủy tổ trên đầu sông rác, cũng là cả người chiến lược chỗ tụ, phong mang vô địch, uy lực cường đại, không thua trước cả hai, thậm chí còn hơn. Về phần kiện thứ tư, Hoàng Đồng Bắt Quái, càng là khó lường. Vật này chính là Cửu Châu nhân tộc tổ thần phục hy thị lưu lại tiên tiên bắt quái, phẩm giai độ cao, lại áp đảo Phật Đà pháp luân phía trên. đáng tiếc tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tăng điển, lại thêm dị vực âm thầm bố cục, gieo rắc hư ảo tín ngưỡng, dần dần che đậy chúng sinh tâm trí, khiến người quên mất ban sơ, thiên dân ăn lông ở lỗ thời khắc, chính là tổ thần vượt mọi chông gai, khai thiên tích địa, phục hy diễn quẻ thôi diễn tiên cơ, mới khiến cho nhân tộc có thể phồn diễn sinh sống, kéo dài đến nay. Liền ngay cả trong tử thành quỷ ảnh kia cấp đi thần bí bài liệm, nguyên bản cũng là một vị khác tổ thần, tọa nhân thị đồ vật. Tổ thần Phục Hy. Khi Tô Trần chậm rãi phun ra cái tên này lúc, toàn trường vì đó nghiêm một chút. Phục Hy, đó là khắc vào nhân tộc trong huyết mạch danh tự, là văn minh khởi nguyên biểu tượng. Mà tọa nhân thị bài liệm như thế, càng khiến người ta trong lòng siết chặt, ngay cả tổ thần di vật đều đã lưu lạc tại hắn, chẳng lẽ tọa nhân thị sớm đã vất lạc? Vị kia thất lạc hoàng đồng bắt quái Phục Hy thị, bây giờ lại người ở phương nào? Sinh tử như thế nào? Càng làm cho người ta bất an là, dị vực mưu đồ đã lâu, lấy ngụy thần mê hoặc lòng người, nhân tộc không ngờ dần dần lãng quên chính mình gốc rễ. Rất nhiều mặt người lộ hoang mang, không hiểu nó tưởng, nhưng cho dù không thể hiểu thấu đáo toàn bộ, cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, một trận quét sạch toàn bộ trường sinh giới phong bạo ngập trời, ngay tại tới gần. Mà cái này, cũng là dị vực hai chữ lần đầu nổi lên mặt nước, trở thành trong mắt mọi người đại địch. Tô Trần chưa lại nhiều làm giải thích, giản yếu nói xong năm kiện thần vật lai lịch sau, liền đi vào tiếp theo màn thuyết thư. Lại nói tử thành biến cố đột nhiên nổi lên, tiêu thần trải qua hiểm cảnh, liên tiếp phá sinh tử quan hải, tu vi liên tục tăng lên, lại dưới cơ duyên xảo hợp, đem cái kia đen nhánh thiết ấn cùng hoàng kim thần kích luyện vào bản thân, sau đó đám người liều chết phá bay, không ít tu sĩ gặp được bạn sinh long vương, tiêu thần cũng thu phục một đầu quật cường tiểu long, gọi tiểu quật long, từ đó nhân long ở giữa thù hận biến mất dần, quan hệ tiết trời ấm lại. Về sau tiêu thần tại trong núi tuyết ngẫu nhiên gặp một tên sau khi thuế biến thần bí ma quỷ, đối phương hiện thân chỉ dẫn, trợ đám người gọi đến tổ long chi thuyền, vượt qua tử vong chi hải, trung quy trường sinh đại lục. Trở về đằng sau, tiêu thần mang theo Yến Khuynh thành bái nhập bất tử môn, bởi vì tư chất chắc tuyệt, thâm thụ môn chủ bất tử Tả Vương thưởng thức, thu làm hộ pháp, truyền thụ vô thượng bí điển bất tử thần công. Bế quan tiềm tu một thời gian, tiêu thần tu vi đạt đến thuế phàm cực cảnh, liền khởi hành lao tới Thiên Đế thành, cùng rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tranh phong đọ sức, cuối cùng đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào thức tàng cảnh giới, mở ra đảo móc đục thân bảo tàng chi lộ. Cùng lúc đó, Thiên Đế thành đấu thú trường bên trên, thần thú tranh phong, chiến hỏa ngập trời. Tiểu quật long gào thét rung trời, hoàng kim sư tử vương uy áp tứ phương, huyền uy cùng bạch hổ cùng thi triển oai hùng, tranh đoạt thứ nhất linh thú tên. Ai ngờ lực lượng mới xuất hiện, lông sủ kha kha hoành không xuất thế, lấy non nớt thân thể nghiền ép quần hùng, liên tiếp bại rất nhiều thú bên trong vương giả, nhất cử đăng đỉnh đỉnh phong. Bạch hổ nhất mạch hải ra làm mưu đồ kha kha chi lực, âm thầm thiết lập bản cục, phái Hải Vân Tuyết cùng Tiêu Thần thông ra, kỳ thực bố trí xuống sắc cơ. Há biết Tiêu Thần nhìn thấu quỷ kế, đẫm máu pha bay, lại bị Hải ra bán thần truy sát đến tuyệt cảnh là hộ Tiêu Thần thoát thân, kha kha ngửa mặt lên trời rên rỉ, nước mắt nhiễm thương cùng, không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên, hiến tế một thân huyết mạch chi lực, trợ hắn bỏ chạy. Mà chính mình lại kiệt lực vẫn lạc, hồn về luân hồi chi lộ. Mắt thấy bản thân chết thảm, Tiêu Thần nổi giận đùng đùng, tim như bị dao cắt. Hắn dẫn động thể nội hai kiện cổ lão thần binh, hoàng kim đại kích cùng đen nhánh thiết ấn, lấy tự thân bản nguyên làm tế, đổi lấy một đêm vô địch chi uy. Đêm hôm đó, thiên điệu biến sắc, hắn đạp phá hư không, đi vào cảnh giới ngự không, độc thân huyết chiến, liên chạm hải ra mấy vị bán thần, cuối cùng trọng thương trốn vào tịnh thổ, may mắn được Thanh Thanh cứu rút, mới lấy tàn mệnh lay lắc cái gì. Kha kha vậy mà chết. Mới đầu, đám người còn say đắm ở Tô Trần giảng thuật bên trong. Bởi vì có huyễn linh trận gia trì, Trích Tinh lâu bên trong nghe sách người phảng phất đích thân tới kỳ cảnh, bọn hắn phảng phất thật bước vào trường sinh giới tử vực chi thành, tận mắt chứng kiến Tiêu Thần tại bên bờ sinh tử dãy rủa cầu tồn, nhìn hắn cùng tiểu quật long kết xuống thâm hậu tình nghĩa, thấy tận mắt bọn hắn thừa tổ long thuyền phá sóng đi xa, nhìn Tiêu Thần cùng các lộ thiên tiêu tranh phong tại phong lôi ở giữa, từng bước một mở ra thức tảng, đặt vào con đường cường giả, càng thấy cái kia linh lung đáng yêu khắc kha, tại vạn thú tranh bá bên trong ngạo nghệ sư tôn, chấn nhiếp tứ hải. Từng cảnh tượng ấy nhiệt huyết khuấy động, khoái ý ân cửu, làm lòng người chịu bành trướng. Có ai nghĩ được, kịch bản đống nhiên chuyển tiếp đột ngột. Hải gia lại giáp tâm hại người, ngấp nghé kha kha thần dị, thiết hạ độc kế, cuối cùng dồn hồn của hắn bay phách tán, Tiêu Thần cũng gần như bỏ mình, vẹn vẹn lấy thân thể tàn phế chạy thoát. Nghe tới kha kha khấp huyết như thế, ngăn cản cường địch một chớp mắt kia, toàn bộ Trích Tinh lâu cơ hồ lâm vào nổi giận. Nhất là những nữ tử kia, hốc mắt phiếm hồng, sát ý nghiêm nghị, khó tự kiềm chế. Hải gia ban thần, người người có thể chu diệt. Tộc này bất diệt, thiên lý nan dung. Yêu Nguyệt lạnh giọng mở miệng, xưa nay đạm mạc nàng giờ phút này ánh mắt như dao, đối với Hải gia tràn đầy hận ý, đối với cái kia nho nhỏ sinh linh càng là tâm sinh thương tiếc. Mặc dù phẫn uất khó bình, nhưng nàng cũng không thể tránh được. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người chỉ là trầm mặc. Diễm Linh Cơ đứng yên một bên, một vị người mặc áo gai vải thô, cầm trong tay thanh trúc trượng nữ tử chậm rãi mà ra. Ta có thể cảm giác được, phần này đau nhức, phần này hận, không phải hư ảo lập. Tiên sinh, nếu có cơ hội, ta nguyện tự mình đi một chuyến, lấy cái kia hải ra đầu lâu. Giọng nói của nàng bình tĩnh, không thấy vẻ giận dữ, lại làm cho cả vùng không gian vì đó ngưng tụ, phản phất ngay cả không khí đều đông kết. A Thanh Tô Trần ánh mắt chớp lên, trước mắt vị này đã đạt đệ lục cảnh nữ tử, chính là ngàn năm trước càng vị kia độc hành trăm năm kỳ nữ tử, A Thanh. Nàng dung mạo thanh tú, giống như thôn dã cô gái hái dâu, mặc dù không kịp bên cạnh Diễm Linh Cơ như vậy yêu giá kinh diễm, lại tự có một cỗ chất phác bên trong tuyệt đại phong hoa. Thật thì như thế nào? Giả thì như thế nào? Tô Trần thấp giọng nỉ non, giống như bất thiên, cũng giống như hỏi mình tâm. Hắn cũng không trực tiếp đáp lại A Thanh, mà là quay người mặt hướng toàn trường. Kha kha rơi vào luân hồi, là có hay không là một đi không trở lại. Tiêu Thần trải qua kiếp nạn, có thể hay không tái nhập nhân gian, huyết tẩy thủ cũ. Nam Hoàng Thiên Cung sắp mở ra, trong truyền thuyết thân ảnh đem dần dần hiện thế, lão tử giảng kinh, Phật Đa nhạc hoa, nguyên thủy cầm kiếm, thông thiên lập đạo. Trường sinh giới sẽ nên đón trước nay chưa có biến đổi lớn. Mà đối mặt dị vực đại quân ác cảnh, thần châu nguy cơ sớm tối, vùng thiên địa này lại đem đi về phương nào? Tiêu Thần cùng Kha Kha vận mệnh, phải chăng còn có chuyển cơ? Lại nghe Hạ Hồi phân giải. Thoại âm rơi xuống, quạt xếp nhẹ hợp, đùng một tiếng, thanh thúy lưu loát, tuyên cáo hôm nay thuyết thư kết thúc. Kết thúc. Đám người nhất thời hoảng hốt, trong lòng không rơi, phản phất từ một trận kinh tâm động phách trong đại mộng bị ngạnh sinh sinh kéo về hiện thực. Nhưng theo sát phía sau báo trước, lại để cho bọn hắn tinh thần đột một chấn. Dù chưa nói rõ, có thể câu kia Kha Kha vào luân hồi hiển nhiên có lưu chỗ trống, chưa chắc là triệt để tiêu vong, cực khả năng có khác chuyển cơ. Kế tiếp Nam Hoang Thiên Cung mở ra, chư thánh giáng thế, dị vực xâm lấn sắp đến. Đây hết thể biểu thị trường sinh giới cách cục sẽ nên đón nghiêng trời lệch đất biến hóa, hoặc đem sốc lên một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới. Mọi người trở về chỗ vừa rồi tinh tiết, vượt phẩm càng cảm giác ý vị thâm trường. Cái kia chân thực hình ảnh trùng kích tâm linh, lại có người bởi vậy đốn ngộ về công, tâm cảnh đột phá, tu vi lặng yên tấn thăng. Hồi lâu sau, Trích Tinh lâu quay về yên tĩnh. Người đột phá đã lặng yên biến mất, liên quan tới kịch bản nghị luận cũng dần dần sa sút. Cứ việc cố sự đi tới mấu chốt chuyển hướng, lo lắng mọc thành bụi, khiên động lòng người, nhưng không người có thể thúc giục Tô Trần sớm công bố. Chỉ có chờ đợi, năm nhật hậu gặp lại rốt cuộc. Khách quan mà nói, dưới mắt đám người càng mong đợi, là tiếp xuống lời bình câu. Lần trước liền đã đề cập, lần này thuyết thư đằng sau, đem bình điểm Thần Châu cảnh nội tất cả bán bộ thiên nhân trở lên tuyệt thế kiếm thần, cùng thiên hạ giai nhân tuyệt sắc. Hai hạng này nội dung, không có chỗ nào mà không phải là bạn chúng chú mục tiêu điểm. Từ xưa đến nay, ẩm thực cùng tình yêu đều là bản tính con người, thế gian những cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là vạn chúng chú mục tồn tại. Mà bây giờ một trận liên quan tới Thần Châu lớn kiếm thần bình điểm, càng là khiên động toàn bộ giang hồ tiếng lòng. Nhất là cái kia trong truyền thuyết Đại Minh kiếm thần bảng mỗi một lần lợi bình đều đủ để dung chuyển võ lâm cách cục. Vô luận là chấp trưởng Trường Sinh kiếm mạch Bạch Ngọc Kinh, hay là lấy nhân gian tín niệm ngưng tụ thành kinh thế một kiếm Thẩm Lãng, đều là từng tại trong một sớm mai chấn động vương triều khí vận. Mà Lãng Viên Vân càng là siêu thoát thế giới phàm tục hạ, thân là Đại Minh một vị duy nhất lục địa kiếm tiên, chân chính đứng ở Thần Châu võ đạo chi đỉnh. Có thể thiên hạ này to lớn, phải chăng còn có càng nhiều như bọn hắn bình thường tuyệt đại kiếm giả? Thậm chí, đã lặng yên đặt chân cảnh giới tiên nhân. Lần này Thần Châu kiếm thần bảng công bố, hoặc sẽ triệt để lộ đáp án. Trên đài cao, Tô Trần mỉm cười, thanh âm trong sáng như gió. Chư vị, Trường Sinh giới thuyết thư tạm có một kết thúc, sau đó chính là hôm nay tiết mục cáp trảo, bình điểm câu. Lần trước liền đã đề cập, hôm nay muốn luận đến tam đại bảng danh sách, Thần Châu kiếm thần bảng, Thiên Hạ Quảng Hàn bảng. Ngoài ra bởi vì Đinh Bằng cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến bất phân thắng bại, cho nên ngoài định mức thiết kế thêm Thiên Hạ Đao đạo chí cường giả một hạng. Hôm nay nội dung đại khái như vậy, chúng ta trước từ cái thứ nhất chủ đề bắt đầu, bình luận Thần Châu cảnh nội, tất cả bước vào bán bộ thiên nhân phía trên đỉnh tiêm kiếm tu. Lần này bảng danh sách không thiết cụ thể thứ tự, mà là theo cảnh giới cùng tiềm lực chia làm 4 hàng, trung hàng 20 tôn lớn kiếm thần. Thủ đẩy hàng thứ tư, tổng cộng 5 người, Bạch Ngọc Kinh, Yến Nam Thiên, Yến Thập Tam, Kiếm Tôn, Hiểu Ngộ. Bạch Ngọc Kinh một thần, không cần lắm lời. Thanh Long hội đại long thủ, bằng Trường Sinh kiếm pháp tiến hành theo chất lượng, cuối cùng đạt nửa bước thiên nhân chi cảnh, căn cơ vững chắc, nước chảy thành sông. Yến Nam Thiên thì là tại gần đây đột phá, ác nhân có hủy diệt thời khắc, hắn nhảy xuống nước tự tử tịch bên trong thức tỉnh, giá ý đi thần công biên mãn quán thông, nhất cử bước vào như thế cấp độ. Yến Thập Tam cũng là đồng liệt tần tấn, đoạt mệnh 15 kiếm chung cho hết tốt, kiếm giai đoạn tận sinh cơ, trả lại bản thân, nhục thân bản nguyên đúc lại, tu vi tùy theo nhảy lên. Bất quá lần này đánh giá lấy tu vi làm chuẩn, không phải luận thực chiến chi năng. Chương 436, quét ngang bát hoang. Chương 436, quét ngang bát hoang. Nếu không chỉ bằng vào đoạt mệnh 15 kiếm cái kia hủy thiên diệt địa chi thế, hắn bản đương vị hàng cao hơn. Về phần kiếm tôn, chắc hẳn các vị cũng không xa lạ gì. Đại Hán Chu kiếm thành thành chủ, thở nhỏ tu tập cưỡi rồng chém, vài ngày trước rốt cục đem thuật này luyện tới đệ cửu trọng, chính thức bước vào bán bộ thiên nhân hàng ngũ. Vị cuối cùng hiểm ngộng, có lẽ có người còn chưa quen thuộc. Nàng chính là Đại Tần Hoàng Triều đạo gia Thiên Tông đương nhiệm trưởng môn, cầm trong tay danh kiếm thu lịch, thiên phú chắc tuyệt, có thể xương dị số. Trời sinh phù hợp đại đạo, 8 tuổi vào núi tu hành, sơ thí phong mang liền đánh bại Thiên Tông bát đại trưởng lão, bị ẩn thế cao nhân Bắc Minh tử thân thu làm đồ, dốc túi tương thụ. 10 năm bế quan không ra, một khi xuất quan đã là đại tông sư đỉnh phong, sau đọc thuyết thư thoại bản bên trong Nam Hoa lão tiên sự tích, lòng có sở ngộ, một mình nhìn trời mà đứng, ngày đêm không rời, đợi mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, không ngờ đi vào nửa bước tiên nhân chi cảnh. Này năm người trước mắt tu vi tương cận, đều là thuộc bán bộ tiên nhân bên trong bình thường cấp độ, tạm uy về Thần Châu lớn kiếm thần hàng thứ tư. Theo Tô Trần Em hay nói, đám người mới hiểu được, lần này cũng không phải là dần dần danh liệt xếp hạng, mà là lấy cảnh giới phân chia tầng cấp. Mà hàng thứ tư danh sách một khi công bố, toàn trường xôn xao. Bạch Ngọc Kinh, Yến Nam Thiên, Yến Thập Tam, Kiếm Tôn, Hiểu Động, năm người đặt song song. Vị trí thứ 4 sớm là thế nhân biết, Bạch Ngọc Kinh lên bảng đương nhiên, Yến Nam Thiên cùng Yến Thập Tam tuy là gần đây đột phá, nhưng cũng coi như thuận lý thành chương. Kiếm Tôn tân là đại hán uy tín lâu năm cường giả, danh liệt trong đó cũng không tranh luận. Chân chính làm cho người khiếp sợ là vị kia hiếm ai biết thiếu nữ, Hiểu Ngộ. 8 tuổi vào núi liền bại bát đại trưởng lão, 10 năm bế quan thẳng đến đại tông sư tuyệt điên, chỉ dựa vào một đoạn văn bản đốn ngộ, đứng lên một ngày một đêm, lạc nhật ánh chiều tà chiếu dọi phía dưới, đã đăng lâm bán bộ thiên nhân. 18 tuổi bán bộ thiên nhân. Mọi người ở đây đều hít khí lạnh. Xem thỏa thích thiên hạ hôm nay tuổi trẻ tuấn kiệt, như vậy tư chất có thể nói xưa nay chưa từng có. cần biết yêu nguyện 30 có thừa phương chân đại tông sư đệ bắt trọng, liền đã bị ca tụng là đại minh thứ nhất nữ lưu, phong hoa cái thế. Mà hiểu mộng năm gần 18, liền đã đạt nó chưa từng với tới chi cảnh, hai tướng so sánh, cao thấp lập kiến. Hôm nay trình diện đại tần nhân sĩ võ lâm đặc biệt đông đảo, nguyên nhân vì sao? Chỉ vì đại tần hoàng triều xưa nay tôn trọng kiếm đạo, lần này lại gặp toàn Cửu Châu đỉnh tiêm kiếm tu bình điểm, tự nhiên bày hiển tất đến. Trước đây, đại tần chỉ có A Thanh một người trèo lên bảng, lấy thiên đạo đệ lục cảnh chi tư kinh diễm tứ tọa. Bây giờ, rốt cục nên đón vị thứ hai đưa thân bảng danh sách người, 18 tuổi bán bộ thiên nhân đạo gia thiên tông trưởng môn, hiểu mộng. Tin tức truyền ra, đại tần quần hùng phấn chấn không thôi, nhao nhao lớn tiếng khen hay gieo họ. Cứ việc hiểu mộng chưa chứng được lục địa thiên nhân chính quả, nhưng nó thiên phú độ cao, tiến cảnh tốc độ, đã đủ để làm cho đại tần hoàng triều uy danh lại chấn Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, nghị luận như nước thủy triều, đặc biệt đại tần kiếm khách kích động nhất, gần như cùng nhiệt. Bạch Ngọc Kinh lên bảng. Thật không nghĩ tới, hắn tại Thần Châu kiếm thần bảng thế mà chỉ xếp tại vị trí cuối. Nhưng hắn luyện là thượng cổ truyền thừa trường sinh kiếm quyết, năm đó ở Đại Minh kiếm thần bảng thế nhưng là vững vàng ba vị trí đầu tồn tại. Yến Nam Thiên bước vào bán bộ thiên nhân ngược lại không lạ thường, dù sao sớm có dấu hiệu. Nhưng Yến Thập Tam vậy mà cũng đột phá, ngay cả đoạt mệnh 15 kiếm đều đã viên mãn, mới vừa vào cảnh này, chiến lực chỉ sợ đã là thiên nhân chi hạ mạnh nhất hàng một. Kiếm Tôn thân là đại hán uy tín lâu năm cao thủ, kẹt tại bán bộ thiên nhân nhiều năm cũng không kỳ quái. Có thể hiểu mộng tiểu hòa thượng này, mới 18 tuổi liền phá cảnh thành công. Cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Ta dám chắc chắn, đây tuyệt đối là Thần Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bán bộ thiên nhân, ai phản đối đều không dùng. Hừ, đây chính là ta đại tần hoàng triều tuyệt thế kỳ tài. Theo ta thấy, hiểu mộng hoàn toàn có thể tranh một chuyến Thần Châu tiên kiêu số một danh hảo. Nói không sai. Bây giờ Đại Minh Tây Môn Suy Tuyết, Đinh Bằng, Đại Hán Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, chừng 20 liền đạt lớn tông sư chi cảnh, đã kinh diễm thế nhân. Có thể hiểu mộng năm gần 18 liền đăng lâm bán bộ thiên nhân, đúng là đức gây dẫn trước. Có lẽ chỉ có đại tùy âm quỷ phái vị kia huyền huyền cô nương có thể cùng khách quan. Nàng từng độc chiến Phật môn tứ đại cao tăng mà không bại, niên kỷ cũng bất quá 20, bây giờ tu vi đến tuột cùng như thế nào, ngoại giới căn bản không mò ra nội tình. Thật không biết cái này Thần Châu đại địa còn cất giấu bao nhiêu như hiểu mộng như vậy kinh thế chi tài. Như tiên sinh chịu liệt kê một phần tiên kiêu bảng danh sách, ngược lại thật sự là vạn chúng chờ mong. Bảng danh sách tự nhiên có thể sắp xếp, nhưng nhà ta hiểu mộng tất ở đứng đầu bảng, các ngươi tranh thứ hai đi thôi. Tuy nói lần này lên bảng mấy vị kiếm thần bẹn bẹn đứng hàng thứ tư, đều là bán bộ thiên nhân trở lên kiếm đạo cường giả, nhưng như cũng dẫn phát cả sảnh đường bàn tán sôi nổi, trở thành ánh mắt mọi người chỗ tụ. Nhất là đến từ đại tần hoàng triều nhân sĩ võ lâm, trong giọng nói càng là khó nén đắc ý, hiểu mộng hành không xuất thế, để bọn hắn tin tưởng vững chắc, Thần Châu thiên kiêu số 1, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Lâu 61 gian nhã các bên trong, Bạch Thanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, có phần không phục, 18 tuổi bán bộ thiên nhân có gì có thể khoe. Huyền Huyền sư muội sớm đã bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Nếu thật muốn bình cái gì thiên kiêu bảng, cái kia người thứ nhất cũng nên là Huyền Huyền mới đối. Không cần tranh chấp. Huyền Huyền thần sắc lạnh nhạt, phản phất hết thảy không liên quan đến bản thân, ngoại nhân nghị luận như thế nào, cũng không ảnh hưởng sự thật bản thân. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chân chính bình phán quyền không tại giang hồ ồn ào náo động bên trong, mà tại Tô Trần cái kia một lời nói bên trong. Chỉ có đợi đến ngày đó, khi Tô Trần chính miệng lời bình thiên hạ anh kiệt, cuộc đời thăng trầm, tự sẽ thấy rõ ràng. Trên đài cao, Tô Trần tướng đài bên dưới xôn xao nghe hết, đối với đám người bàn tán sôi nổi thiên tiêu bảng cũng thoáng chút năm chiêu. Bất quá hôm nay chủ đề sớm đã định ra, việc này đành phải tạm thời đè xuống, lưu lại chờ lần sau sẽ bàn. Thấy đám người vẫn kích động không thôi, tiếng nghị luận liên tiếp, thật lâu khó bình, Tô Trần đành phải đưa tay một kích kinh đường mục. Theo đùng một tiếng vang dọn, Trích Tinh lâu bên trong dần dần quy về yên tĩnh. Hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng, Thần Châu kiếm thần bảng hàng thứ tư năm vị kiếm thần đã lợi bình hoàn tất. Sau đó, tiến vào hàng thứ ba, này năm người đều là đã đạt bán bộ thiên nhân định phong chi cảnh, cách lục địa kiếm tiên vẹn vẹn cách xa một bước. Chủ vị chính là Đại Minh hoàng triều Thẩm Lãng. Người này trước đây đã ở Đại Minh kiếm thần bảng bên trong tường thuật, nơi đây không cần phải nhiều lời nữa. Trừ Thẩm Lãng bên ngoài, Đại Tần hoàng triều hai vị tuyệt đại kiếm khách, Kiếm Thánh Cái Nhiếp, các chạy thủ lĩnh vệ trang cũng đứng vàng hàng này. Cái Nhiếp chính là Tần Hoàng doanh chính cận vệ, được công nhận là đương đại kiếm thứ nhất người, tôn hiệu kiếm thánh. Năm đó kinh kha giết tần, chân tướng phơi bày thời khắc, năm bước tuyệt sát thẳng đến đế mệnh, may mắn được Cái Nhiếp đứng ra, vừa rồi biến nguy thành an. Kinh kha đền tội, nó binh tàn hồng bị Tần Hoàng dung luyện đúc lại, dung nhập thiên ngoại bất tiết, cuối cùng thành Cái Nhiếp bội kiếm, uyên hồng. Về phần vệ trang, thân là đại tần hoàng triều bóng đen tổ chức cắt chạy đứng đầu, trong tay yêu binh răng cá mập dù chưa nhập thập đại danh kiếm hàng ngũ, nhưng nó hung uy chi thịnh, không kém chút nào uyên hồng. 10 năm trước, hắn từng cùng Mặc gia tiền nhiệm cự tử Lục Chỉ hát hiệp một trận chiến, song phương thế lực ngang nhau, cuối cùng bởi vì hát hiệp chúng âm dương gia lục hồn sợ chú mà chết, thắng bại chưa phân. 10 năm khổ tu, vệ trang bây giờ đã tới bán bộ thiên nhân đỉnh phòng, răng cá mập uống kiếm vô số, phong mang càng kiếp người. Cái Nhiếp cùng vệ trang, không chỉ có cùng là đương đại đỉnh tiêm kiếm khách, càng có thâm hậu nguồn gốc, hai người đều là gia đại tần quý quốc môn hạ. Quý quốc nhất mạch từ trước đến nay song truyền, phân tung hoành hai đạo, một chủ hợp tung, một trưởng liên hành. Cái gọi là thương sinh minh mông, thiên hạ mê mang, chư tử bách gia, duy ta tung hành. Tại đại tần bảy con bên trong, tung hành phái đặc thủ nhất, nhân số ít nhất, mỗi đời bèn bèn thu hai người, lại mỗi lần đủ để quấy càn khôn. Ngày xưa Tô Tần hợp tung lục quốc, đeo lục quốc tướng ấn, trương nghi phá minh nước cục, trợ Tần quốc quật khởi xưng hùng. Như thế khí tượng, há lại bình thường môn phái có khả năng bằng được. Bàng Quyên dung manh thiện chiến, thao luyện ngụy võ tốt làm ngụy quốc uy chấn liệt quốc, Tôn Tẫn mưu lược vô song, xảo thi vây ngụy cứu Triệu kế sách, mặt phục giết bản quyền tại Mã Lăng. Ngày xưa Quỷ Cốc môn hạ song kiệt, thật có thể nói là giận dữ thì chư hầu sợ hãi, tính cư thì thiên hạ an bình. Mặc dù thế hệ này Quỷ Cốc truyền nhân không thể xuất hiện lại tiên hiền như vậy quấy phong vân thanh thế, nhưng ở võ học thiên phú bên trên lại càng hơn tiền nhân, rất có thiên bẩm chi tư. Một người tu tập hợp tung kiếm thuật trăm bước phi kiếm, một người tinh nghiên liên hoành tuyệt học quét ngang bát hoang đều là đương đại hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, tu vi đã đạt bán bộ thiên nhân cực kỳ cảnh. Lại bởi vì đồng xuất một môn, tâm niệm tương thông, như hai người liên thủ ngăn địch, chiến lực tăng gấp bội, có thể ngắn ngủi chống lại lục địa thiên nhân chi cảnh. Cái nhiếp cùng vệ trang tình lình xuất hiện, toàn trường chấn động, đặc biệt đại tần hoàng triều rất nhiều kiếm khách là rất. Trong lòng bọn họ, cái nhiếp chính là không thể dung chuyển biểu tượng, đế quốc khâm phong kiếm thánh, đại tần kiếm đạo người thứ nhất. Lần này đứng hàng thần châu kiếm thần bảng vị thứ ba, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy thực chí danh uy. Mà Lưu Sa chi chủ vệ trang cũng là trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ai có thể nghĩ, hai vị này ngày thường nhìn như không có liên hệ chút nào cường giả tuyệt đỉnh, lại đồng xuất quỷ cốc nhất mạch, chính là sư minh đệ quan hệ. Càng mấu chốt chính là bản danh sách lợi bình giấu giếm huyền cơ, năm đó kinh kha giết tần sắp thành lại bại, căn nguyên chính là cái nhiếp xuất thủ can thiệp, cũng nguyên nhân chính là này, hắn bị tần hoàng sắc phong làm kiếm thánh. Về phần lục chỉ hắc hiệp cái chết, qua lại truyền ngôn nhiều chỉ vệ trang cách làm, bây giờ lại lặng yên điểm phá, chân chính hắc thủ phía sau màn, đúng là âm dương gia bố cục bố trí. Càng kinh người là cái nhiếp cùng vệ trang như sánh vai mà chiến, lại có thời gian ngắn địch nổi lục địa thiên nhân khả năng. Lời vừa nói ra, không khác kinh lôi nổ vang. Trừ Yến Thập Tam lấy kiếm thứ 15 đoạt mệnh kinh thế, bây giờ đại tần tung hoành hai người hợp kích chi uy, cũng bị chứng thực có chạm đến đệ ngũ cảnh ngưỡng cửa thực lực. Đám người bàn tán sôi nổi không ngớt, trên bảng danh sách mỗi một vị nhân vật đều khiên động giang hồ phong vân. Sau một lát, tất cả ánh mắt lần nữa hội tụ đại cao, rơi vào Tô Trần trên thân, người người đều muốn biết, hàng thứ ba cuối cùng hai vị kiếm thần, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Trên đài Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, làm sơ nghỉ ngơi sau lại độ mở miệng, liên quan tới Thẩm Lãng, cái nhiếp, vệ trang ba vị bình thuật dừng ở đây, sau đó công bố bản ngăn còn thừa hai vị tuyệt đại kiếm hảo. Giữa hai người này cũng không sư môn nguồn gốc, lại có một cọc kỳ diệu liên hệ, bọn hắn đều là họ Độc Cô, xuất từ cùng một thế gia cổ lão. Thứ nhất chính là đại Tống hoàng triều kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, thứ hai thì là đại Hán hoàng triều vô song thành kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Chương 437, kiếm nhị thập tam. Chương 437, kiếm nhị thập tam. Nhắc lên Độc Cô Cầu Bại bốn chữ, chư vị chắc hẳn sớm có nghe thấy. Không sai, hắn chính là khoáng thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm người khai sáng. Năm đó Đại Minh Phong Thanh Dương đến nó chỉ điểm, lấy được thụ tản thiên, dốc lòng khổ nộ hơn 10 năm, phương trèo lên kiếm đạo đại tông sư vị trí, nhưng mà đoạt được, bất quá là hắn năm đó tiện tay thất lạc một bản. Độc Cô Cầu Bại tuổi nhỏ liền danh chấn giang hồ, chấp xanh cương kiếm hoành hành sông sóc, không người có thể địch, sau đổi dùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm, hiểu thấu đao kết hợp cương nhu chi đạo, lại bởi vì ngộ thương nghĩa sĩ mà không có chí tiến thủ không cần. Tiếp theo cầm Huyền Thiết Trọng Kiếm, 30 tuổi trước đã vô địch khắp thiên hạ, 40 tuổi sau, bỏ trọng khí mà dùng kiếm gỗ, giơ tay nhấc chân tận hợp thiên địa chí lý, lúc này đã bước vào nửa bước thiên nhân chi cảnh. Sau đó bạn cự điêu ẩn cư thâm cốc, 10 năm bế quan, cuối cùng đến quang kiếm hí hửng, đi vào không có kiếm chi cảnh. Lúc đó hắn sớm đã đứng ở bán bộ thiên nhân đỉnh phòng, chỉ kém một đường liền có thể siêu phàm nhập thánh. Lại nói một vị khác, đại hán vô song thành kiếm thánh Độc Cô Kiếm, kỳ tài ngút trời, thời niên thiếu liền đến vô song kiếm nhận chủ, tự sáng tạo thánh linh kiếm pháp. Kiếm vừa tới kiếm 22 mặc dù đã thuộc tuyệt đỉnh, nhưng còn không đủ để lay động đất trời pháp tắc. Bằng kiếm pháp này, hắn đưa thân bán bộ thiên nhân, tại đại hán võ lâm đặt vững kiếm thánh uy danh, lại từng đang tráng niên lúc bại vào mới ra đời vô danh, ảm đạm lui giữ cố thành. Năm này tháng nọ, dốc lòng ma luyện, cuối cùng nhìn thấy kiếm nhị thập tam một tia chân ý, tu vi lặng yên trèo đến bán bộ thiên nhân cực hạn. Nếu như hắn sẽ có một ngày hiểu thấu kiếm nhị thập tam toàn cảnh, tất có thể phá cảnh mà ra, thành tựu đại hán lục địa kiếm tiên tôn sư. Càng đáng sợ chính là, một khi đột phá thành công, nó nắm giữ kiếm nhị thập tam, khiến cho nó tại tất cả lục địa kiếm tiên bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm cấp độ. Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Kiếm. Khi hàng thứ ba cuối cùng hai vị danh tự công bố, Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao. Lúc trước cái nhiếp vệ trang đôi sư minh đệ này cùng trèo lên bảng danh sách đã làm cho người khiếp sợ không thôi, chưa từng ngờ tới cuối cùng áp chụp hai vị, không ngờ cùng thuộc Độc Cô bộ tộc. Đại Tống kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, Đại Hán kiếm thánh Độc Cô Kiếm, hai đại truyền kỳ, cách một thế hệ chiếu rọi, trung hàng kiếm thần chi bảng. Vì sao thượng thương chú ý Độc Cô nhất mạch, trong lúc nhất thời người trong giang hồ hoặc bóp cổ tay thở dài, hoặc cảm xúc bành trướng, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cái này hàng thứ ba cuối cùng hai vị lớn kiếm thần, lại đều xuất từ Độc Cô chi họ. Họ này vốn là hi hữu, như thế nào liên tiếp hiện thân? Rốt cục tra ra manh mối. Nguyên lai năm đó âm thầm chỉ điểm Phong Thanh Dương vị kia cao nhân thần bí, chính là đại tống hoàng triều Độc Cô Cầu Bại. Lợi kiếm chi đạo, nhuyễn kiếm chi xảo, trọng kiếm chi chìm, kiếm gỗ chi kém cỏi, thậm chí không có kiếm chi cảnh, tầng tầng tiến dần lên, từng bước thăng hoa, rõ ràng là một đầu thông hướng thiên nhân hợp nhất kiếm đạo chính đồ. Lợi tuy như vậy, Độc Cô Cầu Bại mặc dù kinh diễm, cuối cùng chưa đặt chân thiên nhân hàng ngũ. So với kiếm thánh Độc Cô Kiếm, hay là hơi kém một chút. Hoàn toàn chính xác, Độc Cô Kiếm đã bắt đầu lĩnh hội thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm nhị thập tam một khi viên mãn, chính là lục địa kiếm tiên bên trong đỉnh phong nhân vật, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc về hiếm thấy. Độc Cô Cầu Bại mạnh hơn, cuối cùng khó cùng chi sánh vai. Có thể kỳ quái là, theo Tô tiên sinh lời nói, thánh linh kiếm pháp 20 vị trí đầu nhị thức cũng không chỗ kinh người, thường thường không có gì lạ, vậy vì sao chỉ dựa vào cái này thứ 23 thức, liền có thể một bước lên trời, thẳng vào lục địa kiếm tiên chi đỉnh? Có người kìm nén không được, lúc này đặt câu hỏi, tiên sinh mới vừa nói 20 vị trí đầu nhị thức bất quá bình thường, kiếm kia thánh lại là như thế nào mượn kiếm nhị thập tam đột phá gông cùng xiềng xích, thậm chí đưa thân lục địa kiếm tiên đỉnh tiêm hàng ngũ. Còn xin chỉ rõ. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều là tĩnh, mọi người không khỏi ngưng thần mín hơi, đều là bởi vì đây chính là trong lòng bọn họ lâu treo bí ẩn chưa có lời đáp. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, làm sơ suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, Thánh Linh kiếm pháp chính là kiếm thánh năm đó đi xa đông doanh, cùng một vị đông doanh nữ tử cùng bản Tuyết Linh liên thủ chung sáng tạo, cho nên cứ gọi tên Thánh Linh. Có thể nói, 20 vị trí đầu nhị thức đều do hai người sở hữu, mặc dù đã đạt tiên cấp võ học chi đỉnh, tại phàm tục trong mắt đã là đăng phong tạo cực, nhưng nếu luận chạm đến thiên nhân chi cảnh, vẫn kém một đường, chỉ dựa vào này 22 thức, nhất định không khả năng phá quan. Mà cái kia kiếm nhị thập tam mặc dù hàng tại Thánh Linh kiếm pháp bên trong, kỳ thực cũng không phải là độc cô kiếm sáng tạo. Chiêu này nguồn gốc từ mấy trăm năm trước, Đại Hán sơ đại kiếm thánh Hoàng Phủ kiếm lưu lại. Nó uy năng sâu không lường được, lại chạm đến thiên đạo chỗ cấm thời gian pháp tắc, dẫn tới người người oán trách. Hoàng Phủ kiếm là hộ chiêu này bất diệt, cam nguyện tiếp nhận thiên phạt mà vẫn lạc, trước khi lâm chung lại đem suốt đời đối với kiếm nhị thập tam lĩnh ngộ, nương tụ thành một viên luân hồi kiếm ấn lưu truyền hậu thế, đợi người hữu duyên tiếp nhận. Mà độc cô kiếm chính là cái kia mệnh trung chú định người thừa kế, bằng vào luân hồi kiếm ấn, mới lấy nhìn thấy kiếm nhị thập tam chân lý. Cái gì? Nguyên lai tưởng rằng Thánh Linh kiếm pháp ra hết tại kiếm thánh chi thủ, sao liệu mấu chốt nhất một thức, đúng là tiền nhân di trạch. Trích Tinh lâu bên trên, đám người nghe được trợn mắt hốt hoồm. Kiếm nhị thập tam đúng là Đại Hán sơ đại kiếm thánh Hoàng Phủ kiếm sáng tạo. Bởi vì liên quan đến thiên đạo cấm kỵ, Hoàng Phủ kiếm vì thế mất mạng, lại lấy kiếm ấn truyền thế, cuối cùng rơi vào độc cô kiếm chi thủ. Tô Trần giải giác mấy lời, lại như kinh lôi nổ vang, nhấc lên vô số nghi ngờ. Nếu 20 vị trí đầu nhị thức không cách nào thông thiên, vì sao chỉ bằng vào kiếm nhị thập tam liền có thể nhảy lên lục địa kiếm tiên chi đỉnh? Một thức này, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào huyền cơ? Hoàng Phủ kiếm tu vi bao nhiêu? Hắn sáng tạo chi mời làm gì bị thiên đạo kiêng kỵ? Bây giờ luân hồi kiếm ấn tái hiện nhân gian, như lại có nhân xâm thấu kiếm nhị thập tam, phải chăng cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, dẫn tới thiên tru? Mấy ngày liên tiếp Tô Trần kể chuyện lịch sử luận võ, thanh danh vang dội, ngay cả Đại Hán vô song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương cũng tự mình dẫn bộ hạ đến đây nghe giảng. Giờ phút này nghe cùng huynh trưởng Độc Cô kiếm tu hành sự tình, rốt cuộc kìm nén không được, từ nhã gian chậm rãi mà ra. Tại hạ Độc Cô Nhất Phương, bái kiến Tô tiên sinh, hắn chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc, xin hỏi tiên sinh, có thể tường thuật Hoàng Phủ kiếm thánh sự tình? Cái này kiếm nhị thập tam đến tột cùng có gì huyền diệu? Nếu ta huynh trưởng tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện, sẽ hay không đi vào hiểm cảnh? Theo Độc Cô Nhất Phương hiện thân, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Cứ việc năm gần đây lục địa thiên nhân nhiều lần hiện giang hồ, nhưng giống Độc Cô Nhất Phương như vậy tư lịch thâm hậu, uy danh hiển hách cường giả tiền bối, vẫn như cũng làm lòng người sinh kính sợ. Huống chi hắn yêu cầu ngữ liệu, chính đạo ra trong mọi người tâm lo lắng âm thầm. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao, lặng chờ Tô Trần giải đáp. Đối mặt trong lòng mọi người bốc lên nghi vấn, Tô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng là lại lần nữa mở miệng, chư vị trong lòng mê hoặc, ta đại khái hiểu rõ, hôm nay liền cùng nhau nói rõ. Đầu tiên, Đại Hán sơ đại kiếm thánh Hoàng Phủ kiếm, khi còn sống đã là lục địa kiếm tiên cực hạn, chỉ kém một chút liền có thể bước vào võ phu đệ lục cảnh, phá toái hư không. Chư vị biết được, cái gọi là phá toái không chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân xé rách không gian, càng mang ý nghĩa cần hiểu thấu đáo không gian chi áo nghĩa, mới có thể siêu thoát sát phạm. Năm đó Hoàng Phủ kiếm vì cầu đột phá, bế quan khổ tu, cuối cùng tâm lực, cuối cùng trong một ý nghĩ ngộ ra kiếm nhị thập tam chí cao ý cảnh, mượn cơ hội này nhất cử xông phá bình cảnh. Càng mấu chốt chính là kiếm nhị thập tam cực kỳ huyền ảo, lại hàm ẩn thời gian chi đạo chân ý. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoàng Phủ kiếm cuối cùng đưa tới thiên phạt. Dù sao khống chế thời gian chính là thiên đạo chỗ không dung cấm kỵ, thuộc về thần minh mới có thể chạm đến pháp tắc. Từ thượng cổ ma thần si vưu cơ hồ xé rách thiên địa, đằng sau thiên đạo liền bắt đầu hạn chế thần châu đại địa bên trên cường giả số lượng cùng cảnh giới. Năm đó thúc đẩy thượng cổ vô số cường giả phi thăng rời đi, chính là thiên đạo bảy ước thúc một trong. Ngay cả đệ thất cảnh si vưu đều có thể dao động càn khôn, càng đừng đề cập tầng thứ cao hơn tồn tại. Mà muốn bước vào đệ bát cảnh, liền nhất định phải lĩnh hội thời gian chi bí. Đại Nhật Như Lai chính là bởi vì chạm đến cảnh này, mới có thể vượt qua dòng sông thời gian, nhìn thấy tương lai chi cảnh. Nếu có thể chấp trưởng toàn bộ thời gian mạch lạc, làm truyền thuyết hóa thành chân thực, nhường đường ngấn khắc họa tại tuế nguyệt trong dòng lũ, kết hợp thành một thể với đất trời, làm cho vạn linh nhận nó chân ý, đó chính là đệ bát cảnh chí cao chi cảnh. Đương nhiên, đệ bát cảnh há lại tùy tiện có thể đạt tới. Đại Nhật Như Lai sở dĩ thôi động thiên thu đại kiếp, muốn lại tích 500 năm hạo kiếp nhân quả, chính là vì mượn chúng sinh hủy diệt đại nghiệp lực, trợ chính mình ngược dòng thời gian, trở về thái sơ. Có lẽ có người sẽ hỏi, nếu Đại Nhật Như Lai đã có thể đi qua thời gian, vì sao không trực tiếp từ ngay sau đó trở về ban sơ? Ở trong đó tự có nguyên do. Thứ nhất, chỉ có từ thế giới mới sinh đến triệt để biến mất hoàn chỉnh thời gian bế hoàn, mới tính chân chính viên mãn, mới có thể siêu thoát. Thứ hai, thần châu bên trong cũng không phải là chỉ có hắn một người ngấp nghé đệ bát cảnh. Dù sao, nảy ra luân hồi danh ngạch đến tột cùng có vài ghế, ai cũng không biết. Khi một thế giới đi đến từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ hành trình, không thể siêu thoát giả sẽ đứng trước cỡ nào kết cục? Là theo giới vỡ nát mà chết, hay là có khác kết cục? Đại Nhật Như Lai mượn nhờ thần châu hủy diệt lúc vô biên nghiệp lực nghịch hành thời gian, đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì thái sơ vị trí đã sớm bị người chiếm cứ. Người kia không cần làm, chỉ cần đứng ở khởi nguyên chỗ, yên lặng nhìn vạn vật hưng suy, thế giới kết thúc, liền tự nhiên thành tựu vô thượng đạo quả. Có thể nói, thời gian phát tắc chính là thông hướng đệ bát cảnh bậc cửa. Năm đó Hoàng Phủ kiếm sáng chế kiếm nhị thập tam đệ nhất trọng, diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam liền đã chạm đến thời gian lĩnh vực, có thể bố hạ kiếm thế kết giới, nguyên thần ly thể, đông kết sát na quang âm, địch thủ ở tại trước mặt như là tượng đất, mặc kệ xâm lược. Khi đó, thiên đạo liền đã phát giác hoàng phủ kiếm dị động. Đại hắn tiến thêm một bước, nộ được đệ nhị trọng hưu tỉnh thiên địa kiếm nhị thập tam lại đang đột phá võ phu đệ lục cảnh lúc khám phá đệ tam trọng sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam thiên đạo rốt cục hạ xuống lôi đỉnh, thề phải đem hắn chu sát, triệt để xóa đi kiếm nhị thập tam. Hoàng phủ kiếm tuy mạnh, cuối cùng khó địch nổi thiên uy, bị chín đạo thiên lôi đánh chết tại chỗ. Nhưng hắn lúc sắp chết, đem suốt đời kiếm ý ngưng tụ thành một viên luân hồi kiếm ấn, trốn qua thiên đạo truy kích và tiêu diệt, lại chủ động chặt đứt tự thân khí vận, tản vào nhân gian. Bây giờ kiếm thánh độc cô kiếm, chính là tiếp nhận trong đó ba thành kiếm đạo khí vận, mới có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành một đời trong kiếm chí tôn. Thậm chí bằng vào cái này ba thành khí vận, hắn đã có tư cách cảm ứng luân hồi kiếm ấn, chỉ cần thông qua kiếm tâm địa ngục rèn luyện, liền có thể lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam đệ nhất trọng diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam bước vào lục địa kiếm tiên hàng ngũ. Chương 438, kiếm thánh chi thủ chương 438, kiếm thánh chi thủ đáng tiếc, độc cô kiếm đoạt được cuối cùng có hạn, thiên phú cùng ngộ tính cũng không có thể đạt đến cực đỉnh, nhất định không cách nào đăng đỉnh. Chân chính kiếm nhị thập tam sẽ tại tương lai một ngày nào đó, do một vị khác tuyệt thế nhân kiệt đẩy hướng đỉnh phong. Tô Trần nói xong, nhẹ nhàng buông xuống chén trà, nhấp một miếng thanh trà, thần tình lạnh nhạt. Trích Tinh lâu bên trên vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Đám người tâm thần chấn động, thật lâu khó mà hoàn hồn. Vừa rồi mấy câu nói kia, tin tức giống như thủy triều vào tới, cơ hồ vỡ tung nhận biết của tất cả mọi người. Nguyên lai kiếm nhị thập tam không chỉ một thức, mà là chia làm tam trọng, diệt thiên tuyệt địa, hưu tình thiên địa, sáu diệt không ta. Hoàng phủ kiếm thân là đệ lục cảnh võ phu, không chỉ có chiến lược kinh thế, không ngờ bước chân lực lượng thời gian, kiếm ra thời điểm, thời không đều có thể ngưng trệ. Mà thời gian chi đạo, đúng là thông hướng đệ bát cảnh mấu chốt môn hộ. Càng làm cho người ta rung động là, Tô Trần càng đem đệ bát cảnh chứng đạo chi lộ nói thẳng ra, cần xuyên qua thế giới từ mới sinh đến chôn vùi hoàn chỉnh dòng sông thời gian, đem tự thân chi đạo lạc ấn tại lịch sử chỗ sâu, cùng thiên địa cùng hô hấp, chung vận mệnh. Trước đây đám người còn không hiểu, vì sao đại nhật Như Lai khăng khăng nhấc lên đại kiếp, nhất định phải đợi đến thần châu hủy diệt mới đi ngược dòng nước. Bây giờ mới hiểu được, một là gom góp thời gian bế hoàn, hai là bởi vì vậy quá sơ chi địa, sớm đã có người ngồi ngay ngắn trên đó, chỉ cần lặng chờ trung yên, liền tự nhiên viên mãn. Người kia là ai? Có thể lập thân khởi nguyên, không tranh bất động, cũng đã đứng ở thế bất bại. Khó trách đại nhật Như Lai không thể không mượn nhờ hạo kiếp chi lực, phương dám cùng nó tranh phong. Trong lúc nhất thời, đầy lâu xôn xao, vô số ánh mắt lấp lóe, trong lòng rời sông lấp biển, thật lâu không có khả năng lắng lại. Khó trách đều nói kiếm nhị thập tam hơn xa thánh linh kiếm pháp 20 vị trí đầu nhị thức, nguyên lai một thức này căn bản không phải độc cô kiếm thánh sáng tạo, mà là xuất từ hoàng phủ kiếm thánh chi thủ. Quá kinh người. Hoàng phủ kiếm thánh tu vi không ngờ đạt đến đệ lục cảnh, có thể ngộ ra chạm đến thời gian pháp tắc cấm kỵ kiếm chiêu, kiếm nhị thập tam. Nghịch tiên như vậy mà đi, bị thiên khiển vẫn lạc, cũng không đủ là lạ. Nguyên lai thời gian mới là gõ vang đệ bát cảnh cửa lớn mấu chốt chìa khóa. Chắc không được đại nhật Như Lai có thể đi qua tại trong thời gian trường hạ, bố cục tiên thu hạo kiếp, chỉ vì trùng kích cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Hiện tại cuối cùng có chút minh bạch như thế nào đặt chân đệ bát cảnh. Nhưng vấn đề là, ai trước cho ta chỉnh điểm đệ thất cảnh tu vi? Rất cấp bách, thật đã đợi không kịp. Không nghĩ tới thần châu đại địa phía trên, không chỉ một người tại hướng đệ bát cảnh khởi xướng trùng kích. Có người sớm đã đứng ở thiên địa sơ khai thời khắc, chỉ đợi thế giới băng diệt một khắc này, liền có thể ngưng tụ viên mãn đạo quả. Mà đại nhật Như Lai cái này 500 năm ở giữa chu du thiên hạ, hủy diệt thần châu, tụ lại chúng sinh nhân quả, hẳn là chính là vì cùng vị tồn tại kia tranh đoạt cơ duyên cuối cùng kia. Người kia đến tột cùng là ai? Có thể có tư cách vấn đỉnh đệ bát cảnh, lại chỉ cần chờ thiên địa kết thúc liền có thể công thành, hẳn là từ thế giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại cổ lão, kỳ danh càng từ lâu hơn khắc họa tại thần châu vạn cổ trong sử sách. Trích Tinh lâu bên trong nói nhỏ nổi lên bốn phía, đều là bởi vì kiếm nhị thập tam chi uy làm cho người sợ hãi, mà liên quan tới đệ bát cảnh bí tân càng là nhấc lên thao thiên ba lan. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong đầu không ngừng thôi diễn vị kia đứng ở tối cổ đầu nguồn thần bí nhân vật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lục Tiểu Phụng khẽ bước bên môi râu ngắn, mặc dù hắn được vinh dự đại minh thứ nhất trí hiệp, tâm tư kín đáo không ai bằng, đối mặt như vậy siêu thoát phàm tục tồn tại, cũng là không hiểu ra sao, không có đầu mối. Sibiu đã sớm bị trấn áp. Hiên Viên Hoàng Đế. Không, hắn sớm đã phi thăng rời đi đại nhật Như Lai chính là thượng cổ Phật môn chi tổ, bây giờ muốn ngưng đạo quả. Hẳn là người kia, là đạo gia thủy tổ lão tử. Lục Tiểu Phụng ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một người. Dù sao thời đại thượng cổ, có thể cùng đại nhật Như Lai sánh vai cùng người, ngoại trừ Phật tổ, liền chỉ có đạo môn chi thánh, lão tử. Nếu nói lão tử đã đạt đệ thất cảnh, chính trùng kích đệ bát cảnh, hắn là tin. Thú hồ Tô Trần trước đây giảng sách lúc đã từng đề cập ngưng tụ đạo quả mà nói, đang cùng đạo gia ôm một quy chân, phù hợp đại đạo lý niệm phù hợp. Nhưng mà bên cạnh Hoa Mãn Lâu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu muốn xuyên qua thế giới từ khởi nguyên đến kết thúc hoàn chỉnh dòng thời gian, chỉ dựa vào thời kỳ thượng cổ lão tử, phân lượng còn không đủ. Cần biết đại nhật Như Lai vốn là thái cổ A Di Đà Phật chuyển thế, lúc này mới có thể cố tư cách chiến đấu đệ bát cảnh. Dù vậy, vẫn cần mượn chúng sinh nhân quả chi lực gia trì, mới dám chính diện chống lại. Lại nói vị kia lập thân tối cổ người, xác nhận sinh tại hỗn độn chưa phân, thiên địa chưa hình thời điểm. Mặc dù ngưng tụ đạo quả mà nói thật có đạo gia vết tích, nhưng thượng cổ lão tử nhất định không có khả năng đơn độc thành tựu việc này, trừ phi hắn có thân phận khác, như là đại nhật Như Lai bình thường, lương meo càng sâu một gốc. Đối với vị này so đại nhật Như Lai càng cổ lão, càng tiếp cận đệ bát cảnh tồn tại, không chỉ có Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu nghĩ mãi không thông, giờ phút này Trích Tinh lâu bên trong tất cả mọi người đều là cao mày, vắt hết óc cũng vô pháp hiểu thấu đáo nó chân thân. vô số ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, chờ đợi hắn có thể để lộ đáp án. Tô Trần thả ra trong tay chén trà, quạt xếp nhẹ lay động, thần sắc cũng dung. Hắn tự nhiên minh bạch trong lòng mọi người khao khát. Chỉ gặp hắn chậm rãi triển khai quạt xếp, cao giọng nói ra, có quan hệ Hoàng phủ kiếm thánh cùng kiếm nhị thập tam đủ loại, hôm nay liền tạm thời nói đến đây. Còn lại bí ẩn, đến tiếp sau thuyết thư bên trong tự sẽ êm tai nói. Dưới mắt, chúng ta hay là trở về chính đề, tiếp tục bình điểm Thần Châu kiếm thần bảng. Thoại âm rơi xuống, trận này sôi trào thảo luận cuối cùng có một kết thúc. Mặc dù không thể nhìn thấy trung cực chân tướng, đám người không khỏi có chút buồn vô cớ, nhưng cũng rõ ràng lại truy đến cùng xuống dưới, sẽ chỉ trệch hướng chủ đề. Nguyên bản hôm nay ý nghĩa chính là lợi bình kiếm thần bảng đơn, ai ngờ hàng thứ ba độc cô kiếm lại dẫn xuất sơ đại kiếm thánh Hoàng phủ kiếm, tiến tới dẫn ra kiếm nhị thập tam liên quan đến thời gian phát tắc, lại bởi vậy nhìn thấy thông hướng đệ bát cảnh nơi mấu chốt, tiếp theo lại bóc ra đại nhật như lai ngay tại chủng kích đệ bát cảnh, càng có một vị khác lập thân tối cổ cường giả cùng âm thầm tranh giành. Như tiếp tục đào sâu xuống dưới, sắp thực dễ dàng giọng khách gát giọng chủ. Thấy mọi người cảm xúc dần dần ổn, Tô Trần lên tiếng lần nữa, kiếm thần bảng hàng thứ ba Thẩm Lãng, Cái Nhiếp, Vệ Trang, độc cô cầu bại, độc cô kiếm, đã bình thuận hoàn tất. Sau đó, chúng ta đưa mắt nhìn sang hàng thứ hai lớn kiếm thần, nói xác thực, ứng xưng là lục địa kiếm tiên. Trừ lúc trước đã lời bình qua Đại Minh kiếm tiên Lãng Phiên Vân bên ngoài, còn có 7 người ngang hàng với nhau. Lãng Phiên Vân trước đây đã có tường thuật, hôm nay không còn nói năng rườm rà. Phía dưới chúng ta tới trước nói một chút đương đại vị thứ hai lục địa kiếm tiên, đến từ Đại Tống Hoàng Triều Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy, Hoán Hoa kiếm phái tam công tử, thở nhỏ thông minh tuyệt luân, kiếm đạo thiên phú có 102 cùng thế hệ. Tuổi mới 18, liền đã bước vào tông sư chi cảnh, từ đó hành tẩu giang hồ, khoái y ân cửu. 3 năm thời gian, Tiêu Thu Thủy khắp chiến giang hồ các đại môn phái, tự sáng tạo kinh thiên nhất kiếm diễn hóa ra tứ đại tuyệt học, từng độc thân hủy diệt vong huyết hà phái, một kiếm đánh tan thành danh đã lâu tông sư Thiên Lôi lão nhân. Phía sau, hắn cũng đến thiên quyến chú ý, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được ngày xưa yên cuồng đồ đoạt được vô cực tiên đan, công lực tăng vọt, ngắn ngủi thời gian liền đăng lâm đại tông sư đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà chân chính làm hắn thoát thai hoán cốt, lại là cái kia bộ thần bí khó lường vòng tình thiên thư. Không sai, cuốn sách này chính là ta trước sớm đề cập đại tống tu tiên điện tịch một trong, chia làm hưu tình vòng tình cao tình tam trọng cảnh giới, tầng tầng tiến dần lên, huyền diệu khó dò. Năm đó Vương Trùng Dương bởi vì tu tập tiên tiên công mà chạm đến cuốn sách này áo nghĩa, suýt nữa rơi vào vòng tình chi cảnh, thần thức tăng dã, so như cây khô, gần như cùng tiên địa hòa làm một thể, lại không bản thân. May mắn được một vị ẩn thế cao nhân kịp thời cứu rút, phương miện ở hồn phi phách tán. Mà người này chính là Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy tại vận mệnh chỉ dẫn bên dưới đến này thiên thư, từ đó đạp vào siêu phàm chi lộ. Hắn ngộ tính chắc tuyệt, ý chí cuồn cuộn, đem trong sách đối với thiên địa vận chuyển, tự nhiên dung động thể ngộ đều dung nhập trong kiếm ý, kiếm đạo tiến triển cực nhanh, dần vào hóa cảnh. Về sau vì cứu chỗ yêu người, hắn độc sông thuộc trung đường môn cấm địa, bị cuốn ở đường ra trí cường cơ quan trong trận, càng bị đường môn lão tổ làm thiên chi nguyền rủa lâm vào nạn sinh tử phân biệt hư hào trạng thái. Có thể chính là trận kiếp này khó, phản trợ hắn khám phá vong tình quan hải, đột phá gông cùng xiềng xích, nhất cử bước vào vong tình thiên tư chỗ sâu nhất, cao tình chi cảnh. Đến tận đây, Tiêu Thu Thủy tinh thần đã đạt đến vô tận độ cao, quan sát vật tượng, nhìn rõ tinh hà, cảm thiên vì một thể, xem vạn vật như bản thân. Như hắn nguyện, liền có thể mình niệm thay trời ý, tại quanh thân phương biên bên trong thay đổi tự nhiên pháp tắc, tái tạo vạn vật vận hành lý lẽ. Đêm hôm đó, hắn bài trừ nguyên rủa, không nhìn cơ quan sát trận, bước ra một bước, thẳng lên tiểu tiêu. Kiếm quang lóe sáng, kinh động hoàn vũ, lục địa kiếm tiên, như vậy sinh ra. Vong tình tiên thư, đại tống Tiêu Thu Thủy. Khi mọi người còn tại phòng đoán đệ bắt cảnh thâm ý thời điểm, lần này bình vật đã dung chuyển tâm thần. Nguyên lai năm đó Vương Trùng Dương mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, đúng là Tiêu Thu Thủy xuất thủ cứu rút, mà bộ này vong tình thiên thư lại thật có thể làm cho người nhìn thấy tiên đạo môn kính. Trong sách thuật lại tam cảnh, hữu tình là bắt đầu, vong tình là đủ, cao tình là cực, làm cho người cảm giác mới mẻ. Nhất là cái kia cao tình chi cảnh, có thể khiến người tâm thần một trội, đạt tới ta tức thiên địa, vạn vật cộng sinh trí cao thể ngộ. Dù chưa tường thuật nó uy năng, nhưng đơn thuần phương diện tinh thần tăng lên, đã là không có hạn mức cao nhất chi cảnh. Nếu như nói Thái Huyền Kinh là lấy chân khí diễn hóa vũ trụ dòng lũ, để nội lực vô hạn quyết trường, như vậy vong tình tiên tư liền để cho tâm thần siêu việt phàm tục, thông suốt vĩnh hằng. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó vị kia có thể giải vong tình chi buồn ngủ thần bí nhân vật, mới từ đầu đến cuối làm người ghi khắc. Lúc đó liền có người phỏng đoán, chỉ có xâm nhập hiểu thấu đáo cuốn sách này người, mới có năng lực cứu người ở vô hình. Dù sao vong tình tiên thư quá mức sâu thẳm, nếu không có kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh, tuy là lục địa tiên nhân, cũng khó có thể dung chuyển thứ nhất kia quy tích. Bây giờ chân tướng công bố, chính là tu thành cuốn sách này, chứng được lục địa kiếm tiên chính quả Tiêu Thu Thủy. Khách quan Lãng Phiên Vân như vậy cực tình nhập kiếm, lấy tình phá đạo hừng hực kiếm đồ, Tiêu Thu Thủy tuy ít mấy phần kinh diễm thiên tư, lại bằng vào vòng tình thiên thư bực này tu tiên chí pháp, làm tâm thần bao trùm trần thế phía trên, gần như cùng thiên đạo song hành. Hắn có thể nhìn chiếu vạn vật lưu chuyển, có thể chấp trưởng một phương thiên địa quy tắc, lấy tâm niệm sửa hiện thực chân lý. Cảnh giới như thế, sao lại kém hơn Lãng Phiên Vân? Chương 439, còn thắng một bậc. Chương 439, còn thắng một bậc. Cần biết, có thể vượt qua đệ ngũ cảnh, thành tựu lục địa thần tiên người, đều là không phải phàm tục có thể đo lường. Trước đây, Đại Tống bởi vì Phong Thanh Dương phía sau vị kia kiếm thần bèn bèn hàng Thần Châu thế đội thứ ba, thanh thế hơi có vẻ đê mê. Bây giờ nghe nói bổn quốc lại ra một vị chân chính lục địa kiếm tiên, triều chính trên dưới lập tức mở mày mở mặt. Khá lắm kỳ hiệp Tiêu Thu Thủy, lại tu thành vòng tình thiên thư bực này công pháp bị thiên, khó trách có thể vượt trên độc cô cầu bại, sợ là đương đại đệ nhất kiếm khách trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hừ, Đại Minh có Lãng Phiên Vân, ta Đại Tống cũng có Tiêu Thu Thủy, ai nói triều ta không người? Theo ta thấy, Tiêu Thu Thủy còn thắng một bậc. Hắn đã đạt đến tu tiên cực hạn, chiếm hết tiên tiên chi lợi. Lời tuy như vậy, nhưng Lãng Phiên Vân thế nhưng là chưa bao giờ nhận qua chính thống võ học truyền thừa, toàn bằng tự thân mở con đường đi đến hôm nay. Tuy nói tự sáng tạo không dễ, có thể ngay cả ma sư bảng bàn tu đạo tâm chủng ma đại pháp cùng tàng mật chí thư đều thua ở dưới tay hắn. Tiêu Thu Thủy bộ công pháp này, chưa hẳn liền có tuyệt đối sức áp chế. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, đặc biệt Đại Minh, Đại Tống hai đại hoàng triều nhân sĩ giang hồ nhất là nô nước tấp nập, ngươi một lời ta một câu, thậm chí tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Dù sao dưới mắt chân chính nổi lên mặt nước lục địa kiếm tiền, cũng liền chỉ ở hai cái này vương triều đều ra một vị. Mà lần này lại chưa thiết minh sát xếp hạng, ai cũng không chịu tùy tiện phục ai. Đại Minh một phương ủng hộ nhà mình kiếm tiên Lãng Phiên Vân, xưng nó thiên tư chắc tuyệt, kinh diễm đương đại, Đại Tống thì kiên trì cho là Yến Thu Thủy càng hơn một bậc, dù sao hắn tu chính là thượng cổ thất lạc tu tiên bí điển vòng tình tiên thư, căn cơ thâm hậu, chiến lược vô địch. Có thể Đại Minh bên này lập tức phản bác, cái kia bảng ban không phải cũng tu luyện công pháp tu tiên, làm theo tại cùng cảnh giới bại vào Lãng Phiên Vân chi thủ. Hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, nhao nhao là triều ta anh kiệt lên tiếng chỗ dựa. Về phần mặt khác hoàng triều người trong võ lâm, chỉ có thể ở một bên nghe, không chen lời vào, đành phải đưa ánh mắt về phía Tô Trần, nóng trông hắn có thể đề cập chính mình sở tại địa vực cao thủ tuyệt thế. Cảm nhận được đám người tha thiết ánh mắt, Tô Trần cũng không kéo dài, khẽ nhấm một hớp trà, liền tiếp theo bắt đầu bài giảng. Tiêu Thu Thủy sự tình tạm thời nói đến đây, sau đó, chúng ta mà nói rằng một vị lục địa kiếm tiên. Đại Tân hoàng triều, đương đại quỷ cốc con, Vương Thánh. Đại Tân hoàng triều bách ra đua tiếng, trong đó có một môn cực kỳ đặc thủ, tên là Quỷ Cốc, có một nhà cực kỳ thần bí, gọi là Tung Hành. Từ mấy trăm năm trước, sơ đại quỷ cốc con Vương Thiền khai sáng phái này đến nay, liền lập xuống quy củ, nhất mạch đơn truyền, hai chi song hành. Mặc dù nhân khẩu thưa thớt, lại đời đời đều là gia hạ người kinh tài tuyệt diễm, quấy thiên hạ thế cục. Vô luận là ngày xưa bảng quên cùng Tô Tẫn, hay là về sau Tô Tần cùng Trương Nghi, không khỏi là vang dội cổ kim kỳ tài. Bất quá trước đó, bọn hắn chỗ kế tục phần lớn là quỷ cốc bên trong lưu lược chi đạo, vinh gia trí tuệ. Nhưng mà gần mấy đời khác biệt, loạn thế đem khải, quỷ cốc môn nhân đã không còn cực hạn tại quyền mưu cơ biến, mà là càng phát ra coi trọng võ đạo tu hành. Bây giờ cái nhiếp, vệ trang đã là bán bộ thiên nhân đình phòng, cách lục địa kiếm tiên mẹn mẹn cách xa một bước. Mà sư tôn của bọn hắn, đương nhiệm quỷ cốc con Vương Thánh, thì sớm đã đặt chân cảnh này, chân chân chính chính lục địa kiếm tiên. Nói đến đây, chắc hẳn có người sẽ nghi hoặc, chỉ là nhất mạch đơn truyền tiểu tông, dùng cái gì sinh ra cường giả như vậy? Huống chi, bọn hắn còn kiêm tu binh lưu chi đạo, nào có dư lực khả năng đặc biệt võ đạo. Nhưng nếu ta nói ra một cái tên, chư vị liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau thời đại trung cổ, từng có một vị khoáng thế binh thánh, cầm trong tay đả thần tiên nhập Tây Kỳ, dẫn vượng gáy Kỳ Sơn, trợ Vũ Vương phạt trụ. Sửa thiên hạ cách cục, người này chính là Khương Tử Nha. Nếu như nói Sibiu làm vũ khí đạo thủy tổ, cái kia Khương Tử Nha chính là binh đạo chí thánh. Hắn không chỉ có chi kê thông thiên, lấy thái công binh pháp lưu truyền hậu thế, trong tay đả thần tiền càng là biến hóa vô tận, có thể hóa bách binh, công phạt vô song. Càng có phong thần bảng món chí bảo này, năng điểm hóa phạm linh là thần, sắc lệnh tiên địa chính thần. Lúc đó đại thương độc bá thiên hạ, quốc lực cường thịnh, không người dám lay. Có thể Khương Tử Nha phụ tá Tây Kỳ, bằng vào đả thần tiên cùng phong thần bảng chí lực, làm cho Chu quân tướng sĩ đều là đến thần uy gia thân, Vũ Vương càng đến tiên ý phù hộ. Cuối cùng thành diệt thương đại nghiệp, thành lập đại chu. Từ đó có thể biết, sơ đại quỷ cốc con Vương Thiền, quả thật đến Khương Tử Nha binh đạo chân truyền người. Nguyên nhân chính là như vậy, quỷ cốc nhất mạch mới đời đời anh tài xuất hiện lớp lớp, Bàng Quyên, Tô Tẫn, Tô Thần, Trương Nghi bọn người đều là từ đó hấp thu lưu lược tinh hoa, thành tựu thiên cổ uy danh. Mà tới được cận đại, thế đạo biến thiên, tâm tư người võ. Cái nhiếp, vệ trang thậm chí đương nhiệm quỷ cốc con Vương Thánh, tu tập đã không phải đơn thuần lưu thuật, mà là dung hợp binh đạo bản nguyên hộ đạo võ học. Chỉ vì tuế nguyệt lưu chuyển, thêm nữa năm đó danh kiếm tập tục thịnh hành, phong thần bảng thất lạc không biết tung tích, đả thần tiên nguyên thủy cách dùng dần dần thất truyền. Nguyên bản tự kiếm phi kiếm hình thái bị người hiểu lầm diễn hóa, cuối cùng diễn biến thành hôm nay tung hoành kiếm pháp. Mặc dù hình dạng và cấu tạo đã biến, tinh túy hơi dị, nhưng cắm rễ tại binh thánh truyền thừa nội tình còn đại. Bây giờ quỷ cốc phái tung hoành kiếm pháp vẫn thuộc đệ ngũ cảnh thiên nhân cấp bậc cao dài võ học. Đương đại quỷ cốc con chính là nhờ vào đó đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng được lục địa kiếm tiên vị trí. Trước đây tại thần châu kiếm thần bảng hàng thứ ba xuất hiện cái nhiếp cùng vệ trang lúc, đám người gặp nó đã đạt bán bộ thiên nhân đỉnh phong, liền đã có suy đoán. Nó sư chỉ sợ thật sự là lục địa kiếm tiên. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Bởi vậy, Vương Thánh lên bảng cũng không làm cho người quá mức ngoài ý muốn, chân chính để cho người ta rung động là quỷ cốc nhất mạch phía sau nguồn gốc. Đúng là nguồn gốc từ sau trung cổ thời kỳ binh thánh Khương Tử Nha. Tại Tô Trần giảng thuật trước đó, đám người chỉ biết là thượng cổ có Hiên Viên Chiến Sibiu, trung cổ có Vũ Vương phạt trụ, nghe qua Khương Tử Nha tên, lại chỉ biết hắn là bảy mưu nghị kê quân sư, cũng không hiểu rõ đả thần tiên, phong thần bảng những này trong truyền thuyết tồn tại. Bây giờ một khi công bố, toàn trường xôn xao, nói nhỏ nổi lên bốn phía, phảng phất sốc lên lịch sử phủ đuổi một góc, nhìn thấy cái kia bị lãng quên huy hoàng trận tướng. Đương đại quỷ cốc con lên kiếm thần bảng. Ta đây sớm có đoán trước, nếu là hắn không có điểm bản lĩnh thật sự, làm sao có thể được xưng lục địa kiếm tiên. Lên bảng cũng là chuyện đương nhiên. Khó trách quỷ cốc nhất mạch từ xưa anh tài xuất hiện lớp lớp, lúc trước Bàng Quyên, Tô Tẫn, Tô Thần, Trương Nghi, từng cái đều là tung hoành cách nhập tướng soái chi tài, nguyên lai bọn hắn mạch này chuyển thừa từ binh thánh Khương Tử Nha a. Nghĩ như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Vũ Vương phạt trụ đoạn lịch sử này ta cũng nghe qua. Thật không nghĩ đến năm đó đại thương lại có như thế nhiều cường giả đỉnh cao. Nếu không có Khương Tử Nha từ đó phối hợp tác chiến, Tây Kỳ chỉ sợ sớm đã bị ép thành cho tàn. Không sai, đả thần tiên nơi tay, phong thần bảng như thế, Khương Tử Nha có thể sắc lệnh chư thần, giao phó chúng sinh thần lực. Liền ngay cả Chu Vũ Vương đều dẫn động thiên ý chi lực, lúc này mới nghịch chuyển cả hồn, lật đổ nhà ân. Vũ Vương đến thương thiên phù hộ, có thiên đạo chỗ dựa, tự nhiên đánh đầu thằng đó. Hẳn là hậu thế đế vương tự xưng thiên tử chính là từ khi đó bắt đầu. Nói đến thần minh linh, ta nhớ được lần trước nghe Tô tiên sinh giảng sách, đề cập qua Đường Thái Tông từng đến một vị cổ đế di trạch, mới lấy mở ra thần minh linh. Phương pháp kia sẽ không phải chính là năm đó Khương Tử Nha lưu lại phong thần chi thuật đi? Vô cùng có khả năng, mà lại nghe nói cái này thần minh linh huyết mạch đã triệt để dung nhập ngày xưa đại đường trường lạc cung chủ thể bên trong, bây giờ nàng chuyển thế là Phùng bà bảo, chẳng lẽ nói nàng đã có sắc phong thần minh tư cách? Khó nói, dù sao tục truyền còn cần đả thần tiên cùng phong thần bảng phối hợp, chỉ có huyết mạch sợ là không đủ. Có thể hai món chí bảo này hiện tại nơi nào, không ai nói rõ được, đám người lao nhau nghị luận không ngớt. Lúc này, mặc dù Quỷ Cốc con lấy lục địa kiếm tiên chi tư đưa thân thần châu kiếm thần bảng tầng cấp thứ hai, cũng không thể kích thích quá nhiều gợn sóng, bởi vì một cái chủ đề mới đã quét sạch toàn trường, tóm chặt lấy lực chú ý của mọi người. Đó chính là thượng cổ điện cố bên trong thương chu thay đổi, Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần, sát phong vạn linh bí mật. Bây giờ phần này cổ lão lực lượng tựa hồ đã lặng yên lưu truyền, gửi ở trước đường thất trường lạc cung chủ chi thân, cũng chính là bây giờ Phùng Bảo Bảo thể nội. Cái này liên tiếp manh mối như mạng nhện sẽ lẫn, làm cho người miên man bất định. Không ít người ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cân nhắc lợi hại. Tô Trần để nhẹ chén trà, phát giác được điểm nhân khí chính phi tốc dâng lên, ngắn ngủi một lát liền đột phá 100 triệu cửa ải lớn, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia mừng rỡ. Dù sao trước mắt chỉ nói xong trường sinh giới đoạn ngắn, kiếm thần bảng lợi bình còn tại nửa đường, nội dung cũng không mở ra hoàn toàn. Nhưng nhân khí nhưng vượt xa di vãng, có thể thấy được hôm nay người nghe không chỉ có số lượng kinh người, cấp độ càng là cao hơn một mảng lớn. Dựa theo này tình thế phát triển tiếp, hôm nay vô cùng có khả năng trùng kích 1 tỷ nhân khí, nhất cử bước vào lục giai thuyết thư nhân hàng ngũ. Tâm niệm hơi thu, hắn cảm nhận được Trích Tinh lâu nội khí phân càng ngưng trọng, phảng phất quần quần sóng ngầm. Thế là đưa tay một kích thước gõ, âm thanh thanh thúy vạch phá ồn ào náo động, mọi người nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đài cao. Liên quan tới Quỷ Cốc con sự tình tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta tiếp tục bình điểm xuống một vị lục địa kiếm tiên. Đại Thủy Vương Triều, Hoàng Kiếm Yên Phi. Các vị nên còn nhớ rõ, trước đây lời bình Đại Minh kiếm thần bản lúc, ta từng đề cập Đại Thủy cảnh nội có người thu hoạch được thượng cổ tiên kiếm cơ duyên, thành công đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh, người này chính là Yên Phi. So với Bạch Ngọc Kinh đệ tử đến trường sinh kiếm cùng kiếm quyết truyền thừa lại bèn bèn bước tại bán bộ thiên nhân, Yên Phi mặc dù cùng thuộc thượng cổ nhân duyên, lại chân chính bước vào lục địa kiếm tiên hàng ngũ. Yến Phi nguyên là Tà Cực Tông tông chủ Mạc Di Minh cùng dân tộc tiên bi nữ tử Mộ Dung Yến con riêng, do mẫu thân một mình nuôi dưỡng thành người. Về sau mẹ bị thai vạ bất ngờ, Yến Phi phẫn mà ám sát cựu nhân Mộ Dung Văn, độc thân thoát đi dân tộc tiên bi, trốn vào biên hoàng chi địa. Tại biên hoang tập, hắn lầm phục một viên tên là Đan Kiếp Kỳ Dược, vật này chính là thượng cổ lưu truyền xuống tiên gia trí bảo, nội ẩn tiên thiên tiên khí, giúp đỡ xây thành đạo cơ, càng có dấu một bộ kim đan bí pháp. Nguyên nhân chính là nuốt đan kiếp, đến thủ kim đan đại đạo, Yến Phi tu vi tiến triển cực nhanh, cấp tốc đăng lâm đại tông sư đỉnh phong, chạm đến tiên nhân môn hạ, thành tựu nửa bước thiên nhân chi cảnh. Sau đó hắn tại biên hoang du lịch, kết bạn Kỷ Thiên Thiên cùng An Ngọc Tình, ba người tình nghĩa thâm hậu, lẫn nhau cảm mến. Trên đường, hắn lại lấy được thượng cổ tiên kiếm Điệp Luyến Hoa cùng thể nội kim đan sinh ra cộng minh, tốc độ tu hành nhắc lại tốc độ. Kim đan cùng tiên kiếm dần dần giao hòa, ẩn ẩn có hóa thành kiếm hoàn chi thế. Chương 440, cường hành chương 440, cường hành không chỉ có như vậy, hắn còn tập hợp đủ thiên địa tâm ba viên cổ ngọc, đều là thượng cổ di vật, trong đó phong tồn lấy thất lạc đã lâu kiếm tiên chân truyền. Bởi vì Di Lặc giáo giết hại bách tính, hỏa loạn một phương, Yến Phi một người một kiếm xông thẳng tổng đàn, nên chiến nó giáo chủ, danh xưng đại Phật Di Lặc chúc phát khánh. Trong lúc kịch chiến, Yến Phi dần dần rơi xuống hạ phòng, thời khắc nguy cấp ném ra ngoài ba viên cổ ngọc hộ thân, nào có thể đoán được ngọc bội của mình, lại bỗng nhiên mở ra thiên môn. Yến Phi tại chỗ đốn nộ, hiểu thấu đáo tiên môn kiếm quyết sát na thủy biến, kiếm thứ nhất phá cảnh nhập địa tiên, kiếm thứ hai chém địch thủ cấp. Sau đó, hắn một bên tinh tiến tự thân, một bên trợ hai vị hồng nhàn cố bản bội nguyên, lập chí muốn mang theo hai người trùng trèo lên bị nạn, cùng nhau phi thăng phá giới. Những năm gần đây, Yến Phi đi khắp sơn hà, tu vi ngày càng tinh thâm. Nhất là tại cùng Đại Tùy Thiên Sư đạo giáo chủ Tôn Ân gặp nhau sau, hai người từng kịch liệt giao phong, liên chiến 4 trận đều không phân thắng bại, cuối cùng hóa thù thành bạn, thường xuyên luận đạo đàm luận kiếm, luận bản tu hành chi đạo. Bây giờ, hắn sở tu tiên môn kiếm quyết đã gần đến hồ đại thành, nếu có thể tiến thêm một bước, liền có hy vọng một kiếm bổ ra tiên môn, phá không mà đi, siêu thoát trần thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù thật đến một bước kia, Yến Phi cũng chưa chắc sẽ một mình phi thăng, dù sao tâm nguyện của hắn là mang theo hai vị tình cảm chân thành cùng nhau đăng lâm bị ngạn. Tô Trần một hơi đem lại một vị lục địa kiếm tiên, Đại Tùy Hoang Kiếm Yến Phi lợi bình hoàn tất, lập tức buông xuống chén ngọc, khẽ nhấp một cái thanh trà, hơi chút nghỉ ngơi. Theo lời nói này truyền vào Trích Tinh lâu, toàn trường lại lần nữa sôi trào. Nguyên lai vị này chính là trước đó đề cập qua Bạch Ngọc Kinh lúc tiện thể nâng lên Đại Tùy kiếm đạo kỳ tài. So với Bạch Ngọc Kinh, ta cảm thấy Yến Phi mới thật sự là đến tiên quyến chú ý người. Đan kiếp bên trong chất chứa kim đan đại đạo tiên khí giúp đỡ trúc cơ, được cổ danh kiếm Điệp Luyến Hoa nhận chủ, càng có thiên địa tâm ba viên cổ ngọc đeo phụ trợ nội đạo, cuối cùng thành tiên môn kiếm quyết, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Đơn giản mỗi một bước đều bị vận mệnh đẩy hướng về phía trước. Nếu là những cơ duyên này rơi vào trên người của ta, ta cũng có thể luyện đến đệ ngũ cảnh đi Yến Phi cả đời này, quả nhiên là trôi chảy đến làm cho người đỏ mắt. Tu hành không trở ngại, đường tình cũng không cô đơn, bên người còn có hai vị hồng nhan làm bạn, ai có thể không hâm mộ. Có thể nói trở lại, hắn muốn mang người trung độ phi thăng, không khỏi quá khó khăn chút. Chính hắn sắp bước vào đệ lục cảnh phá toái đã là ván đã đóng thuyền, nhưng muốn lôi kéo hai người cùng trèo lên trường sinh, trừ phi tu vi đổi kịp thần nữ Lan Nặc tồn tại dạng này mới được. Đừng quên tôn ân. Cái kia thiên sư đạo giáo chủ có thể cùng Yến Phi bốn độ quyết đấu mà không rơi vào thế hạ phong, thực lực chỉ sợ cũng đã tới gần đệ lục cảnh, thậm chí khả năng sớm đã đặt chân trong đó. Yến Phi cố nhiên kinh diễm, nhưng bực này hoành nguyện thực sự quá mức lớn mật. Nếu không có đạt tới đệ bát cảnh loại kia trong truyền thuyết cấp độ, làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh, mang theo phàm nhân phi thăng? Ngược lại là có cái nghi vấn, giống đại nhật như lai như vậy cơ hồ chạm đến đệ bát cảnh ngưỡng cửa tồn tại, vì sao chậm chạp không phi thăng? Nếu như tiến về trường sinh giới, chẳng phải là lại càng dễ đột phá gông cùm xiềng xích? Người suy nghĩ một chút, một cái đứng tại đỉnh phong người, nguyện ý chạy đến thượng giới bắt đầu lại từ đầu, biến thành tầng dưới chốt lao dịch, thậm chí đi đào quáng chuột mạng sao? Chỉ sợ có ẩn tình khác. Hoang kiếm biến phi, tu kim đan đại đạo, nội tiên môn kiếm quyết, chấp trường thượng cổ tiên binh điệp liên hoa. Khi vị này đại tùy lục địa kiếm tiên chân thực kinh lịch bị để lộ, mọi người không khỏi rung động. Có tiên kiếm nhận chủ, có tiên khí trúc cơ, mượn ba viên cổ lão ngọc bội hiểu thấu đáo thiên địa chí lý, lấy một kiếm chặt đứt phàm tục công xiềng, thành tựu lục địa thiên nhân tôn sư. Không chỉ võ đạo thông thiên, tình cảm chi lộ cũng viên mãn mỹ mãn, song thủ làm bạn tả hữu, nhân sinh đến tận đây, có thể nói không tiếc. Trích tinh lâu bên trong, vô số ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ, thật không thể đổi chỗ mà xử. Mà trừ Yến Phi bên ngoài, một vị khác nhân vật hiện hiện cũng làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Chính là thiên sư đạo giáo chủ, Tôn Ân. Có thể cùng Yến Phi bốn trận chiến đều là bình, đủ thấy nó chiến lược mạnh mẽ. Người này cực khả năng đã tới gần đệ lục cảnh, thậm chí đã vượt qua cái kia đạo môn hạng. Cần biết Yến Phi thân là kiếm tu, vốn là lấy sát phạt lăng lệ chứ danh, bây giờ kiếm quyết đại thành, cách phá toái bèn bèn khoảng cách nửa bước. Mà Tôn Ân chính là đạo môn tông sư, sở tu ứng là chính thống đạo gia chân đồ, có thể cùng Yến Phi chống lại không phân cao thấp, có lẽ không vẹn vẹn tại đệ lục cảnh bên dưới, càng có khả năng thân kiêm đạo võ song cực, đạt đến tiên nhân hợp nhất chi cảnh. Vô luận loại nào khả năng, Tôn Ân đều là đại tùy đỉnh tiêm cao thủ bên trong không thể coi thường tồn tại. Nhất là đối với đại tùy võ lâm mà nói, giờ phút này có thể nói tin vui liên tục. Đầu tiên là Tà Đế hướng Vũ Điển hiện thân bảng danh sách, tiếp lấy Hoang Kiếm Yến Phi lên bảng, bây giờ lại hiện ra một vị thực lực có thể so với kiếm tiên thần bí nói chủ Tôn Ân. Ý vị này, đại tùy chí ít ổn nắm ba vị lục địa thiên nhân. Lại Yến Phi cùng Tôn Ân đều là không tầm thường đệ ngũ cảnh tu sĩ, thực lực tổng hợp sớm đã thoát khỏi ngày xưa hạng chót tên, đưa thân thần châu hàng đầu. Tình cảnh này, đế viên còn lại hoàng triều ngồi không yên. Đặc biệt đại đường nhất là lo nghĩ. Lần này kiếm thần bảng ra lò, thất đại hoàng triều bên trong duy trì có đại đường không người lên bảng, trái lại mặt khác lục quốc đều có thu hoạch. Tuy nói đại đường thượng võ thiên về đao binh mà không phải kiếm thuật, tập tục khác biệt, nhưng thế nhân chỉ nhìn kết quả, không hỏi nguyên do. Dưới mắt, đại đường giang hồ chỉ có thể mong đợi đến tiếp sau còn có thể ra một vị lục địa kiếm tiên đến cứu danh dự. Dù sao trước mắt biết, đại đường cảnh nội chỉ có Bất Lương Soái cùng Lao Thiên Sư hai người có thể thuộc đỉnh tiêm, so sánh với nhau, cao tầng chiến lực đã hiện ra xu hướng suy tàn. Không chỉ là đại đường, còn lại các đại hoàng triều người trong võ lâm cũng đều đưa ánh mắt về phía đài cao, cấp thiết muốn biết được vị kế tiếp lục địa kiếm tiên đến tột cùng là ai. Cho đến tận này, đã công bố lục địa kiếm tiên có Đại Minh Lãng Phiên Vân, Đại Tống Tiêu Thu Thủy, Đại Tần Quỷ Cốc Con, Đại Thủy Yến Phi bốn vị. Theo Tô tiên sinh lời nói, còn có bốn vị chưa ra, bọn hắn thì là ai? Lâu sáu cánh bắc một gian nhã các bên trong, Độc Cô Nhất Phương nhìn chăm chú đài cao, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng cực muốn biết, tại Đại Hán giang hồ bên trong, phải chăng còn có vị nào người dùng kiếm, có thể siêu việt hắn cái kia danh xưng kiếm thánh huynh trưởng. Ở đấy lòng hắn chỗ sâu, sau đó đăng tràng bốn vị lục địa kiếm tiên, tất có một người xuất từ Đại Hán, lại thực lực tuyệt không ở tại huynh phía dưới. Vị huynh trưởng kia thường xuyên nhắc lên võ lâm truyền kỳ, vô danh, thật bởi vì tâm thần băng liệt mà đứt thông hướng thiên nhân chi lộ sao? Nhưng vì sao tại bán bộ thiên nhân trong danh sách cũng chưa thấy kỳ danh? Cái này sự thực tại kỳ quặc lúc này, trên đài cao, Tô Trần để nhẹ chân trà. Làm sơ nghỉ ngơi sau, hắn một lần nữa mở miệng, tiếp tục trước đây chưa hết chủ đề, chuẩn bị bình thuật còn sót lại lục địa kiếm tiên. Liên quan tới Hoang Kiếm Yến Phi lời bình tạm thời có một kết thúc. Bổ sung lại một câu, chớ có nghĩ lầm Yến Phi thành tựu ngày hôm nay toàn bằng cơ duyên xảo hợp, kỳ thực người này thiên phú dị bẩm, nội tính chắc tuyệt, xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Hắn có thể từ thiên địa tâm ba viên ngọc bội chỗ lộ ra mở thiên môn kỳ cảnh bên trong, hiểu thấu đáo ra tiên môn kiếm quyết phía sau càng bởi vậy diễn hóa xuất sát phạt chi chiêu tiểu tam hợp. Mặc dù tu vi chưa bước vào đệ lục cảnh, nhưng một khi thi triển chiêu này, uy thế có thể ngắn ngủi kéo lên đến đệ lục cảnh cấp độ, đủ để xé rách hư không. Đến tận đây, Yến Phi sự tình liền nói đến đây. Sau đó, ta đem công bố còn lại lục địa kiếm tiên. Lần này người ra sân chính là một đôi minh đệ, đều là Đại Hán hoàng triều nhân sĩ. Một người trong đó, tại Đại Hán có thể nói nổi tiếng, chính là được tôn là võ lâm thần thoại vô danh. Chắc hẳn giờ phút này chư vị trong lòng đã có nghi hoặc. Trước đây ta từng đề cập, vô danh quy ẩn đằng sau, từng lấy tâm thần vỡ vụn, cả đời khó dòm thiên nhân làm đại giá, cùng trường sinh bất tử thần đánh cờ vây quyết thắng thua, vẹn vẹn lấy nửa con chi ưu thủ thắng, cứu vãn Đại Hán giang hồ tại nguy vong. Đổi lại thường nhân, trọng thương như thế có lẽ sớm đã biến thành phế nhân, cho dù may mắn còn sống sót, sợ cũng là công lực mất hết, không tiến thêm tấc nào nữa chi vọng. Nhưng mà đối với vô danh mà nói, này cũng không phải điểm cuối cùng. Bởi vì hắn thân phụ thần thú phượng hoàng chi huyết, am hiểu nhất tại trong tuyệt cảnh chúng sinh, tại hủy diệt bên trong thủy biến. Trận kia đánh cờ mặc dù làm hắn thần hồn đều tổn hại, lại hoàn toàn trở thành phá kén thành bướm thời cơ. Trải qua này kiếp nạn, phản để hắn chạm đến cảnh giới cao hơn mặt cửa, thực hiện niết bàn nhảy vọt. Tại cái này 20 năm ẩn cư trong tuyết nguyệt, hắn chưa từng cầm kiếm một ngày, cả ngày chỉ có một thanh đàn nhị hồ làm bạn. Nhưng chính là tại cái này nhìn như bình thản thời kỳ, hắn lặng yên hoàn thành siêu phàm nhập thánh thủy biến, dần dần lĩnh ngộ thuộc về mình thiên kiếm chi đạo. Trong vô thanh vô thức, đã đăng lâm lục địa kiếm tiên hàng ngũ. Khác cần nói rõ chính là, vô danh thân phụ thiên mệnh, mệnh cách kỳ dị, là thiên đạo kiếm kỵ. Như thân ở Trung Hoa các bên trong, thì bình yên vô sự, một khi đặt chân ngoại giới, liền sẽ thai ách cuốn thân, liên tục gặp trọng thương. Tiếng nói phủ lạc, toàn trường xôn xao. Đại Hán Võ Lâm thần thoại, vô danh, thình lình lên bảng. Trong chốc lát, đám người tinh thần vì đó rung một cái. Nếu bàn về danh vọng chi long, trừ bỏ những cái kia sớm đã đứng hàng trường sinh bảng nhân vật bên ngoài, từ bảng danh sách mở ra đến nay, vô danh tên từ đầu đến cuối treo cao tại trong lòng mọi người chi đỉnh. Cứ việc trước đây chưa bao giờ hiện thân tại bất luận cái gì xếp hạng bên trong, nhưng hắn lần lượt làm mấu chốt bối cảnh hiện, khiến cho truyền thuyết của hắn càng thấu triệt lòng người. Lúc trước lời bình trường sinh bất tử thần lúc, đám người mới biết năm đó đại hán giang hồ từng đứng trước hạo kiếp, có người mưu toan hội tụ thiên thai chi lực làm thiên hạ loạn lạc. Trong lúc nguy cấp, chính là vô danh đứng ra, cùng lúc đó đã là lục địa thiên nhân trường sinh bất tử thần đánh cờ đấu trí, lấy yếu ớt ưu thế thắng được nửa con, xoay chuyển tình thế tại đã đủ. Biết được chân tướng một khắc này, tất cả mọi người đều vì đó động dung, từ đáy lòng kính phục vị này trầm mặc thủ hộ giả, chân chính thừa nhận hắn võ lâm thần thoại địa vị. Sau đó tại bình thuật hạng người gian trá phá quân lúc, càng là vạch trần nó từng giết hại vô danh thế thất, cũng cấu kết đông doanh tuyệt vô thần, dẫn 100,000 quỷ sát La đại quân áp cảnh, ý đồ hủy diệt Trung Nguyên. Mà tại cái kia sơn hà phá toái thời khắc, lại là vô danh độc thân cầm kiếm thủ biên quan, một trận chiến diệt địch 10 vạn người, đem phá quân cùng tuyệt vô thần trục xuất thần châu cương thổ. Khi những này phủ đuổi chuyện cũ từng cái để lộ, đám người đối với vô danh sùng kính sớm đã sâu tận xương thủy. Đại Hán Võ Lâm thần thoại bốn chữ, thực chí danh uy. Nhưng ở trong lòng rất nhiều người, vô danh sở dĩ làm cho người tin phục, không gần như chỉ ở tại võ công cái thế, càng ở chỗ nó đức hạnh như núi. Chỉ là bởi vì ván cờ kia dẫn đến tâm thần tán loạn, phổ biến cho là hắn đã mất duyên thiên nhân chi cảnh. Trước đây không lâu Độc Cô Kiếm Thánh lên bảng lúc, còn từng lấy xuất đạo tức bại vào vô danh làm phụ trợ, làm cho người thổn thức không thôi, rõ ràng càng mạnh người lại bởi vì thương yên lặng, bỏ lỡ vấn đỉnh mạnh nhất kiếm thần cơ hội. Chương 441, anh hùng kiếm chương 441, anh hùng kiếm ai ngờ vào thời khắc này, Tô Trần tại công bố hàng thứ hai, đúng nghĩa lục địa kiếm tiên thời điểm, để vô danh tên thỉnh lỉnh trèo lên bảng. Ai cũng không ngờ rằng, cái kia bị cho là đã vẫn lạc quang mang truyền kỳ, tại trong trầm mặc hoàn thành tinh người nhất thăng hoa. Giờ khắc này, Trích Tinh lâu bên trên quần tình sục sôi, đám người nhao nhao reo hò. Là vô danh đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh mà phân chấn, cũng vì thần châu kiếm đạo bên trong vẫn có nhân vật như vậy tọa chấn mà rất cảm thấy vinh quang. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy khó mà ức chế kích động, nhưng mà cũng không ít người lưu ý đến Tô Trần vừa rồi lời nói, lần này trèo lên bảng người cũng không phải là một người, mà là huynh đệ hai người, lập tức nghị luận nổi lên một phía. Cái gì? Lần này danh liệt lục địa kiếm tiên đúng là đại hán võ lâm truyền kỳ vô danh. Hắn không phải năm đó cùng trường sinh bất tử thần đánh cờ hậu tâm mạch bị hao tổn, lại khó chạm đến tiên nhân chi cảnh sao? Ai có thể nghĩ vô danh thể nội lại ẩn chứa thần thú phượng hoàng huyết mạch? Dù là thân phụ trọng thương, cũng có thể dục hỏa chủ sinh, phá rồi lại lập, rốt cục thành tiểu thiên kiếm chi đạo, bước vào lục địa kiếm tiên hàng ngũ. Quá tốt rồi, chúng ta đại hán giang hồ truyền kỳ rốt cục cũng đứng ở vùng thiên địa này đỉnh phong. Chỉ là trường sinh bất tử thần lại có thể thế nào? Vô danh tiền bối há lại tùy tiện bị đánh ngã người? Vô danh lại có phượng hoàng huyết mạch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là hắn cũng uống vào qua phượng hoàng tinh huyết. Ta nhớ được năm đó chỉ có đế thích thiên từng nuốt phượng hoàng chi huyết, phía sau phượng hoàng càng là bay hướng chú kiếm thành niết bàn. Hẳn là tại cái kia trong lúc đó. Vô danh cơ duyên xảo hợp thu được còn sót lại thần huyết, có thể Tô tiên sinh vừa rồi nâng lên, vô danh thân phụ thiên mệnh, mệnh cách khác hẳn với thường nhân, thủ thiên đạo kiếm kỵ, chỉ có thể trưởng cư trung hòa các bên trong. Chẳng lẽ hắn một khi rời đi, liền sẽ thai ách không ngừng? Mà lại nghe Tô tiên sinh ý tứ, lần này trèo lên bảng chính là hai người huynh đệ. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua vô danh còn có cái huynh trưởng? Nguy rồi. Lúc trước Tô tiên sinh vạch trần vô danh phu nhân chính là bị phá quân làm hại, lúc đó không ít đồng đạo tiến về trung hòa các cáo trì việc này. Vô danh sau khi nghe nói giận không kềm được, lúc này khởi hành truy sát phá quân báo thủ. Bây giờ mấy ngày đi qua, bật vô âm tín. Sẽ không phải thật sự là bởi vì cái kia đặc thù mệnh cách quái phá, để hắn vừa ra Trung Hoa các liền bị phản vệ bị thương nặng đi. Theo vô danh lên bảng tin tức truyền ra, vui sướng sau khi, một bộ phận trong lòng người hiện ra lo lắng cùng tự trách. Nguyên nhân chính là lúc trước bọn hắn xuất phát từ lòng căm phẫn, đem chân tướng cáo chi vô danh, mới thúc đẩy hắn rời đi Trung Hoa các đạp vào đường báo thủ. Bây giờ biết được nó mệnh cách đặc thù, chỉ có tại Trung Hoa các bên trong mới có thể bình yên vô sự, một khi bước chân ngoại giới liền sẽ liên tiếp gặp thương tích, những người này không khỏi hối hận đan sen, e sợ cho cử động của mình đã đem vô danh đặt hiểm cảnh. Thế là, tại cái này Trích Tinh lâu bên trong, lần đầu xuất hiện đông đảo giang hồ hào kiệt chủ động giới thiệu, cùng nhau nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, thần sắc khẩn thiết đặt câu hỏi. Tiên sinh, chúng ta mạo muội thỉnh giáo, vô danh tiền bối bực này đặc thù mệnh cách đến tuột cùng vì sao mà đến? Bởi vì chúng ta xúc động nhất thời, đem phu nhân bị hại sự tình bẩm báo, khiến tiền bối cách cắt trả thù. Hắn là có hay không lại bởi vậy lâm vào tình thế nguy hiểm. Trên này, Tô Trần thấy mọi người thần sắc chân thành, cũng không muốn mọi người nỗi lòng khó có thể bình an, suy nghĩ một chút, liền mở miệng đáp lại. Vô danh mệnh cách liên lụy rất rộng, kỳ thực cùng thiên thu đại kiếp cùng một nhịp tờ. Hắn tại trong chàng hạo kiếp kia có không thể thay thế thân phận, việc này sau đó lời bình lúc tự sẽ đề cập, dưới mắt không tiện nhiều lời. Các ngươi cũng không cần tự trách. Để vô danh biết được thê tử lâm nạn chân tướng, đối với hắn mà nói vốn là một loại an ủi. Về phần rời đi Trung Hoa Các thật có hung hiểm, nhưng nhiều nhất chỉ là lặp đi lặp lại bị thương, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, hắn đã có Phượng Hoàng huyết mạch hộ thể, mặc dù gặp nạn, cũng có thể sinh sôi không ngừng. Giải đáp mấy lời, làm cho đặt câu hỏi người thoáng an tâm, nhưng cũng để toàn trường vì thế mà chấn động. Nguyên lai vô danh vận mệnh, lại cùng cái kêu bao phủ Thần Châu Thiên Thu đại kiếp chăm chú tương liên. Cần biết mặc dù bởi vì đại nhật Như Lai lấy ra bộ phận kiếp khí, muốn đem nó hoán lại 500 năm lấy ấp ủ vô lượng đại kiếp, khiến cho đương đại kiếp lực đã yếu bớt, nhưng Thiên Thu đại kiếp vẫn là đương kim võ lâm cấp bách nhất số mệnh khảo nghiệm. Một khi toàn diện bộc phát, cho dù uy lực không bằng lúc trước, hơi không cẩn thận vẫn khả năng hình thần câu diệt. Tô Trần thấy rõ đám người tâm lý, nhưng lại chưa quá nhiều giải thích. Hơi ngưng lại sau, liền tiếp theo mở ra tiếp theo người bình điểm. Liên quan tới vô danh sự tình tạm thời nói đến đây, càng nhiều bí ẩn sẽ ở đến tiếp sau công bố. Sau đó, lời bình một vị khác lục địa kiếm tiên, cũng là vô danh huynh trưởng, Mộ Ứng Hùng. Mộ Ứng Hùng, 40 năm trước Đại Hán Hoàng Triều đại tướng quân Mộ Long chi tử, xuất sinh thời khắc liền dẫn động vạn kiếm triều hoàng chi kỳ tượng. Lúc đó trong giang hồ, độc cô kiếm thánh nạo thị thiên hạ, không người có thể địch, cả ngày khổ tìm một trận chiến chi đối thủ mà không được. Sau đến một vị thần bí bạn bè chỉ điểm, theo dõi đến mộ phủ phụ cận, đúng lúc gặp vạn kiếm quy tông, bảy phong túi đầu chi dị cảnh, ngay sau đó kết luận, kẻ này, tất là ta suốt đời chi địch. Thế là, độc cô kiếm thánh tự mình hướng mộ phủ đưa ra chiến thư, định ra 19 năm ước hẹn, muốn cùng Mộ Ứng Hùng thực hiện trận kia số mệnh quyết đấu, sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi, bóng dáng hoàn toàn không có. Lúc đó độc cô kiếm thánh sớm đã danh chấn thiên hạ, uy thế ngập trời. Mộ Long e sợ cho con ruột mệnh tăng nó tay, liền âm thầm tại phụ cận tìm được một tên cùng Mộ Ứng Hùng cùng ngày mà thành anh hải, đem nó mua về, an trí ở trong phủ, ý đồ để hắn 19 năm sau thay con phó ước, trực diện kiếm thánh chi phong. Nói đến đây, chư vị chắc hẳn đã đoán ra người này là ai, chính là về sau vô danh. Hắn bản danh Vi Anh Hùng, nhập phủ sau do Mộ Long ban tên cho Mộ Anh danh, từ đó trở thành Mộ gia một thành viên. Tuy là mua hàng chi tử, ban sơ cũng bất quá là vì chết thay người, nhưng mộ phủ trên dưới đại hắn lại không có chút nào ngăn cách, thực tình đối đãi. Vô danh cùng Mộ Ứng Hùng tuy không huyết mạch tương liên, tình nghĩa lại hơn hẳn cốt đủ, thân mật vô gian. Vì ứng đối tương lai trận chiến kia, cho dù Mộ Long trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn, vẫn không tiếc trọng kim khắp xin mời danh sư, dốc lòng dạy bảo hai vị thiếu niên kiếm thuật chi đạo. Chỉ vì có thầy tướng khẳng định, vô danh thân mang thiên sát cô tình chi mệnh, khắp thân thương bạn, Mộ Long mặc dù không tin tà, cuối cùng trong lòng còn có lo lắng, liền đem hắn an trí tại thiên viện sống một mình, để tránh liên lụy người khác. Từ đó, hai người đạp vào tập kiếm chi lộ. Nhưng mà quỷ dị chính là, chính như lúc trước thầy tướng lời nói, 15 năm ở giữa, giảng dạy vô danh sư phụ liên tiếp ly kỳ qua đời, phản phất thật bị mệnh cách cắn ướt. Có thể vô danh thiên phú chắc tuyệt, kinh thế hai tụng. Cho dù nhà giáo lần lượt vẫn lạc, vẫn có vô số kiếm đạo cao nhân cái sau nối tiếp cái trước, cam nguyện lấy tính mệnh làm đại giá truyền kỳ kỹ nghệ, chỉ vì để nhà mình kiếm pháp có thể kéo dài. Mà Mộ Ứng Hùng cũng không phải phàm tục, không những không kém hơn vô danh, thậm chí ẩn ẩn tiến thêm một bước. Hai người năm gần 15, liền song song bước vào tông sư cực cảnh, có 102 đương đại. Gặp tình hình này, Mộ Long cuối cùng rồi sẽ vô danh đón về chủ trạch, thiết yến ăn mừng huynh đệ hai người 15 tuổi sinh nhật, nâng phủ cùng vui mừng. Nào có thể đoán được, nguyên nhân chính là vô danh mệnh cách quá mức đặc thù, khí vận va chạm thiên địa, tiến hội đêm đó tai họa đột nhiên rơi xuống, mộ phủ gặp nạn, hai người mẫu thân trọng thương bất trị, ôm hận mà qua. Cực kỳ bi thương phía dưới, vô danh cùng Mộ Ứng Hùng thoát đi phủ đệ, chẳng có mục đích hành tẩu sân dã, từ nơi sâu xa lại bị một nguồn lực lượng dẫn đến một chỗ thần bí kiếm phong. Nhưng vào lúc này, người trong truyền thuyết kia kiếm thánh, ngay tại rút kiếm. Tới, thật tới. Nghe tới vô danh cùng Mộ Ứng Hùng bởi vì cực kỳ bi ai mà ra, nội nhập kiếm sơn, đúng lúc gặp kiếm thánh rút kiếm thời khắc, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, cao trào, rốt cuộc đã tới. Trước đây, đám người tuy khiếp sợ tại vô danh nguyên là mua được chết thay quân cờ, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận, sau đó nhìn hắn cùng Mộ Ứng Hùng đôi này thiên tài huynh đệ lẫn nhau đến nữa, cộng đồng trưởng thành, càng là thấy say sưa ngon lành. Một cái sinh ra lúc vạn kiếm triều bái, thiên tượng bày ra điều báo, một cái mệnh phạm cô tình, nhà giáo tận gãy, đều là không tầm thường hạng người. Hai người đều là tại 15 chi linh đăng lâm tông sư đỉnh phòng, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Hay hơn chính là, bọn hắn cùng độc cô kiếm thánh ở giữa dây dưa không rõ, nguyên bản Mộ Ứng Hùng mới là kiếm thánh mệnh trung chú định đối thủ, lại bởi vì Mộ Long tư tâm chặn ngang một tay, làm cho vô danh thay vào đó. Bây giờ huynh đệ tình thâm, thiên phú sánh vai cùng, ai thắng ai thua, cuộc đời thăng trầm, sớm đã khó xuống kết luận. Đám người nguyên lai tưởng rằng cần đợi đến 19 tuổi quyết chiến thời điểm mới có thể công bố đáp án, ai ngờ vận mệnh trêu người, tại 15 tuổi một năm này, ba người lại sớm gặp nhau. Có thể đoán được, một mặt này tuyệt sẽ không gió êm sóng lặng, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Quả nhiên, trên đài Tô Trần hơi ngưng lại, khí tức nhất chuyển, lên tiếng lần nữa, chỗ ngồi kia tại Đại Hán Hoàng Triều cảnh nội kiếm sơn phía trên, cắm hai thanh thần binh, anh hùng kiếm. Tương truyền chính là thượng của một vị đại kiếm sư tự tay đúc thành. Chư vị còn nhớ cho ta trước sớm đề cập. Bởi vì tiên đoán được ngàn năm đằng sau đại kiếp giáng lâm, rất nhiều viễn cổ cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau, chờ mong có thể giúp hậu nhân vượt qua hạo kiếp. Vị này đại kiếm sư chính là một trong số đó. Hắn rèn đúc anh hùng kiếm, cũng đem suốt đời tuyệt học mạc danh kiếm quyết phong tồn trong đó, chỉ vì sẽ có một ngày có thể tái tạo một vị đỉnh thiên lập địa lớn kiếm tiên. Về sau, hắn lại nhớ tới thần kiếm tịch mịch, ngàn năm cố thủ, sợ không người có mình, liền lại rèn đúc chuôi thứ hai anh hùng kiếm làm bạn tả hữu, song kiếm cùng tồn tại, trấn thủ đỉnh núi. Từ đó đằng sau, vô số võ lâm hảo kiệt mộ danh mà đến, muốn rút kiếm chứng đạo, lại không một người có thể dung chuyển mảy may. Cho đến ngày nào, đã lấy được kiếm thánh tên độc cô kiếm nghe hỏi mà tới. Hắn lúc này, sớm đã đạt đến đại tông sư tuyệt điên, thánh linh kiếm pháp lĩnh hội đến thứ 21 thức, kiếm ý thông huyền, gần như vô địch. Đáng tiếc, anh hùng kiếm tự có linh tính, không nhận kỳ chủ. Mặc hắn như thế nào thôi động nội lực, chăm chú kiếm ý, song kiếm không nhúc nhích tí nào. Kiếm thánh giận dữ, phẫn mà ham muốn hủy kiếm cho hạ giận. Vào thời khắc này, Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng thụ tối tâm cảm ứng đuổi tới hiện trường. Mắt thấy thần binh đem hủy, hai người không để ý tu vi cách xa, đứng ra, xuất thủ ngăn cản. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn, trong nháy mắt liền tới gần tuyệt cảnh. Trong lúc nguy cấp, bọn hắn đồng thời đưa tay, ra sức vừa gậy, anh hùng kiếm lại ứng thanh mà ra. Không sai, Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng chính là cái kia hai thanh anh hùng kiếm mệnh trung chú định chủ nhân. Thế là hai người cầm anh hùng kiếm nên chiến kiếm thánh, nhưng thực lực cách xa, khó sán bại cùng. Chương 442, Bất Tử Ma Thân. Chương 442, Bất Tử Ma Thân. Trong lúc nguy cấp, vì cứu huynh trưởng Mộ Ứng Hùng, Vô Danh lấy mệnh tương bác, một kiếm bước lui kiếm thánh, chính mình lại bị trọng thương, nội lực tận phế, lại khó rút kiếm. Đường đường kiếm thánh lại bị một tên hậu sinh làm cho lui lại, trên mặt không nhịn được, nhưng lại không muốn mất thân phận lại lần nữa ra tay, đành phải hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Từ đó, Vô Danh trọng thương thở hơi cuối cùng, toàn bộ nhờ Mộ Ứng Hùng bọn người dốc lòng chăm sóc, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Không lâu sau đó, bởi vì anh hùng kiếm ra khỏi vỏ dẫn phát dị tượng, kiếm tông chi chủ Kiếm Tuệ theo dõi mà đến. Hắn gặp Vô Danh mặc dù công lực mất hết, vẫn nguyện thu nó nhập môn, công bố kiếm tông tự có bí pháp có thể trợ nó khôi phục. Cái này kiếm tông muốn do đại kiếm sư sáng tạo, đời đời thủ hộ anh hùng kiếm, chỉ vì chờ đợi chân chính có thể khống chế ông trời của nó mệnh người. Nhưng mà Vô Danh bởi vì mẫu thân mất sớm, lại mắt thấy huynh trưởng bị kiếm thánh gây thương tích, trong lòng cực kỳ bi ai, nhận định chính mình chính là thiên sát cô tinh khắc thân hại bạn, mất hết can đảm, nơi nào còn có tâm tư cầu y bái sư. Là tỉnh lại đệ đệ cầu sinh ý chí, Mộ Ứng Hùng âm thầm cùng phụ thân Mộ Long hợp lưu, giả ý phản quốc, để cạnh nhau nói 5 năm sau đem ám sát hoàng đế, chấn động triều chính. Vô Danh nghe nói huynh trưởng rơi vào tà đạo, đau lòng như góc, nhiều lần khuyên can, lại bị Mộ Ứng Hùng lạnh lùng từ chối, trừ phi ngươi có thể thắng ta một chiêu nửa thức, nếu không kế này không thay đổi. Đối mặt chấp mê bất ngộ đại ca, Vô Danh đủ kiểu bất đắc dĩ, chỉ có lập thể tại 5 năm kỳ hạn đến trước, luyện thành đủ để đánh bại thực lực của hắn. Thế là hắn quay người tìm đến Kiếm Tuệ, rốt cục gật đầu đáp ứng bái nhập kiếm tông môn hạ. Lương Miêu ngăn cản huynh trưởng sứ mệnh, Vô Danh tu tập thời điểm gần như điên cuồng, dù là tiếp nhận bạn kiếm xuyên thể thống khổ cũng cắn răng kiên trì. Nguyên nhân chính là phần này chơi liều, hắn tiến cảnh tiến triển cực nhanh. 5 năm thoáng qua tức thì, Vô Danh đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, phá quan mà ra, thẳng đến hoàng thành muốn ngăn ám sát đại kế. Trên đường lại xảo ngộ độc cô kiếm thánh. Lúc này kiếm thánh vừa rồi phát giác, người trước mắt đúng là chính mình trong số mệnh đối thủ, há chịu tùy tiện cho đi. Vô Danh nóng lòng đi đường, kiếm thánh lại khăng khăng cả đường. Song phương rằng co không xong, quyết định cuối cùng không tự mình xuất thủ, mà là điều khiển hai tên đi ngang qua giang hồ võ giả, phân biệt thi triển không hiểu kiếm pháp cùng thánh linh kiếm pháp quyết đấu. Kết quả Vô Danh dựa thế thủ thắng. Chỉ vì cái kia hai tên võ giả thật là thân huynh đệ, mà thánh linh kiếm pháp sau vài thức coi trọng đoạn tình tuyệt nghĩa, đại đội huynh đệ tâm, khó mà thi triển nó uy lực chân chính. Kiếm thánh ảm đạm rút đi, trở về Vô Song thành bế quan, khổ nghiên phá giải không hiểu kiếm pháp chi đạo, mà Vô Danh thì ngựa không dừng vó chạy tới Đại Hán hoàng cung. Đáng tiếc bởi vì kiếm thánh trì hoãn, Đại Hán đến lúc Mộ Ứng Hùng sớm đã đánh tan 100,000 cấm quân, bức bách hoàng đế ký minh ước, sau đó nhẹ lướt đi. Mắt thấy huynh trưởng đi đến lạc lối, Vô Danh đuổi kịp chất vấn, hy vọng hắn quay đầu là bờ. Mộ Ứng Hùng không đáp, chỉ mời một trận chiến. Cuối cùng, hai người tại sườn đồi bên bờ binh khí gặp nhau. Vô Danh tiên phú chắc tuyệt, tuổi vừa mới 20 liền đạt võ đạo đỉnh cao nhất, không hiểu kiếm pháp bao hàm toàn diện, nhưng Mộ Ứng Hùng cũng không phải bình thường, vô thiên tuyệt kiếm bá đạo nghiêm nghị, khí thế như đế vương lâm thế. Kịch chiến hồi lâu, thắng bại khó phân. Thời khắc số còn, Mộ Ứng Hùng cố ý lộ ra sơ hở, tùy ý Vô Danh bắt thủ, bị thua kết thúc. Khi Vô Danh lại lần nữa quên nó hối cải, Mộ Ứng Hùng lại lấy ra phần kia cái gọi là mật ước, đám người nhìn kỹ mới phát hiện, trên giấy thình lình viết chuyên cần chính sự yêu dân, thương cảm thương sinh bắt tự. Nguyên lai hết thảy đều là khổ tâm bố cục, chỉ vì kích phát Vô Danh đấu trí. Vô Danh lúc này mới tỉnh ngộ, trách lầm huynh trưởng một mảnh chân thành. Cuối cùng, Mộ Ứng Hùng thả người nhảy xuống vách núi, thân ảnh tiêu tán ở biển mây ở giữa, mà Vô Danh tiếp nhận tín niệm của hắn, bước lên thuộc về mình chuyển kỳ hành trình. Về phần Vô Danh về sau sự tích, từ không cần nhiều lời. Mà Mộ Ứng Hùng nhảy núi chưa chết, mà là lưu lạc đến tiếp giáp Đại Hán Phù Dư quốc. Phù Dư chỗ Tần Hán giao giới, tiểu quốc quả dân, lại giấu giếm kinh tế bí mật. Mộ Ứng Hùng mai danh nhận tích, ở đây dốc lòng tu hành, đồng thời tìm kiếm cái kia chôn sâu lòng đất cổ lao bí ẩn. Cho đến ngày nay, tu vi của hắn sớm đã cùng Vô Danh sánh vai cùng, Vô Thiên Tuyệt Kiếm đã đạt đến hóa cảnh, đồng dạng bước vào lục địa kiếm tiên hàng ngũ. Hán Tuyệt Kiếm chi đạo, cùng Vô Danh Tiên Kiếm chi đạo một dạng, đều là đương kim kiếm đạo đỉnh phong tam cực một trong. Tô Trần Nêm hài nói, ngữ điệu thông dong, đem đại hán đôi này tiền tiêu minh đệ quá khứ đều trải ra. Nói đến chỗ động tình, thanh âm trầm thấp hữu lực, giảng đến kịch chiến lúc, lông mi bay lên, phản phất kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh. Người nghe đều nín hơi ngưng thần, tâm thuận theo đi, là huynh đệ tình thâm mà động dung, là kiếm đạo tranh phong mà nhiệt huyết sôi trào. Đợi cuối cùng một chữ rơi xuống đất, đám người vẫn đắm chìm trong đó, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao nghị luận lên đôi này từng chấn động thiên hạ huynh đệ kiếm tiên. Khi Vô Danh huynh đệ hai người đụng vào kiếm thánh lúc, ta đã cảm thấy sự tình sẽ không quá bình, ai ngờ lại trực tiếp động thủ. Cái này kiếm thánh khí lượng không khỏi quá chật, không chiếm được anh hùng kiếm liền muốn hủy kiếm, còn nghĩ vào tu vi cao thâm đem Vô Danh đánh thành trọng thương, là thật khinh thường. Ai có thể nghĩ đến, trôi kia cắm ở kiếm sơn chi đỉnh anh hùng kiếm, đúng là viễn cổ đại kiếm sư lưu lại. Trong kiếm không chỉ có phong tồn lấy hắn suốt đời võ học tinh túy, mặc danh kiếm quyết, càng làm cho người ta phỏng đoán, vị kia đại kiếm sư khi còn sống phải chăng đã đặt chân đệ lục cảnh, trở thành chân chính chí cường giả. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng ở giữa thủ tốc tình thâm, thật là khiến người say mê. Vô Danh vì cứu huynh trưởng thân hãm tuyệt cảnh, bị kiếm thánh trọng thương, công lực tất phế, mà Mộ Ứng Hùng là tỉnh lại đệ đệ đấu trí, không thiết thiết lập ván cục lửa trời hạ nhân, giả ý đâm quân phạm thượng, cuối cùng lại chủ động bại vào Vô Danh dưới kiếm, thành toàn nó võ lâm thần thoại uy danh. Hai người thiên phú chắc tuyệt, làm cho người thán phục. Vô Danh từng bởi vì đánh cờ thần Vô Danh, tâm thần gần như băng liệt, có thể trung hoa các bên trong một khúc đàn nhị hồ chưa rơi, người khác đã lặng yên bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Mà Mộ Ứng Hùng ẩn cư phủ dư tiểu quốc, cũng là nước chảy thành sông giống như đột phá gông cùm xiềng xích, bước lên đỉnh cao. Phù dư bất quá tần hán thời khắc biên thủy tiểu bang, lại tàng lấy như vậy kinh thiên cơ mật, đến tột cùng là bực nào tồn tại, đáng giá một vị lục địa kiếm tiên cam nguyện ẩn nút nhiều năm dốc lòng lĩnh hội. Còn có kia cái gọi là kiếm giới lại làm giải thích thế nào? Vì sao Vô Danh tiên kiếm, Mộ Ứng Hùng tuyệt kiếm, sẽ bị coi là trong kiếm đạo hai tòa nguy nga cao phong? Cái kia đệ tam cực, lại nên do ai chấp trưởng? Đối mặt đôi này đương đại hiếm thấy huynh đệ kiếm tiên, mọi người không khỏi lòng sinh kính ngưỡng, đã hâm mộ bọn hắn siêu phàm thoát tục tư chất, cũng động dung tại giữa lẫn nhau sinh tử cần nhờ tình nghĩa. Nhưng mà sợ hãi thán phục sau khi, nghi vấn cũng theo đó hiện hiện. Một là phù dư chi địa đến tuột cùng có dấu loại nào bí bảo, có thể để Mộ Ứng Hùng nhân vật như vậy nhiều năm chú lưu. Hai là cái này kiếm giới mà nói từ đâu mà đến? Vì sao hai vị kiếm tiên ý cảnh có thể trở thành trong đó hai đại trụ cột? Còn lại cái kia một cực lại chỉ hướng phương nào? Đủ loại bí ẩn quanh quẩn trong lòng, rốt cục có người kìm nén không được mở miệng đặt câu hỏi. Văn Bối kiếm thần, gặp qua tiên sinh. Mạng muội thỉnh giáo, sư bá ta Mộ Ứng Hùng vì sao trưởng cư phù dư? Nơi đó đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì? Mặt khác, cái gọi là kiếm giới lại là vật gì? Vì sao tiên sư cùng sư bá kiếm đạo bị coi là trong đó song phong? Cái kia tòa thứ ba cao phòng lại thuộc người nào? Lời vừa nói ra, toàn trường ánh mắt tề tụ. Chỉ vì từ một tiếng này sư bá tiên sư liền có thể suy ra, người này chính là Vô Danh đệ tử thân truyền kiếm thần, thân phận không phải bình thường, tự nhiên làm người khác chú ý, nhưng mọi người hơi chút do xét, cũng không ở trên người hắn nhìn ra chỗ đặc biệt, lực chú ý rất nhanh lại bị kéo về trên đài cao, dù sao chân chính khiên động lòng người, hay là những cái kia chưa để lộ đáp án. Trên đài cao, Tô Trần sau khi nghe xong kiếm thần yêu cầu, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức lơ đãng liếc nhìn một bên trong dạ bộ kinh vân, trong não đông nhiên hiện lên cái nào đó quen thuộc hình ảnh, khóe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Gặp bốn phía đều là nín hơi mà đợi, Tô Trần rốt cục mở miệng. Có thể vừa phun ra mấy chữ, liền để nơi nào đó trong dạ người đột nhiên biến sắc. Khổ tập diệt đạo, thương long thất túc, diệt nhân chiến giáp, bất tử ma thân. Thương long thất túc. Lầu 6 một chỗ nha gian, đại tần một phương người người biến sắc. Lúc này nơi đây đã thêm ra mấy vị yêu biên, cầm đầu chính là Âm Dương gia tông chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn nguyên bản nhắm mắt tính toán, nghe chút Thương Long Thất Túc bốn chữ, đống nhiên đứng dậy, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Thương Long Thất Túc, đúng là Thương Long Thất Túc. Hẳn là phù dư quốc bên trong cất giấu, chính là Thương Long Thất Túc trung cực chi bí. Hắn gắt gao tiếp cận trên đài Tô Trần, nội tâm rời sông lấp biển. Từ Âm Dương gia lập phái đến nay, bọn hắn liền chấp nhất truy tìm Huyền Âm bảo hạc, chỉ vì thấy được Thương Long Thất Túc chân lý. Phần này chấp niệm, sớm đã sâu tận xương thủy, tháng qua hết thảy quyền nhu phú quý. Trên đài, Tô Trần cũng không để ý tới bạo động, tiếp tục từ từ nói đến, chính như vừa rồi lời nói. Phù dư cảnh nội trôn giấu lấy một vị trung cổ thời kỳ lục cảnh trí cường giả, Thương Long chi mộ. Khổ tập diệt đạo vì đó dưới trướng tứ đại tướng lĩnh sở tu công pháp, mà Thương Long thất túc thì biểu tượng mở ra cửa mộ bảy trôi chìa khóa. Chỉ có tập hợp đủ thất túc chi lực mới có thể mở ra lăng tầm. Trong đó cất dấu vô số chân bảo, đặc biệt diệt nhân chiến giáp chân quý nhất. Nếu có thể luyện hóa giáp này, thậm chí có hy vọng ngưng tụ thành lục cảnh đặc hữu bất tử ma thân. Lục cảnh cường giả lăng mộ. Diệt nhân chiến giáp có thể trợ người thành tựu bất tử ma thân. Theo Tô Trần công bố trận tướng, Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao. Cứ việc trước đây hắn từng đề cập qua Thần Châu đại địa trải rộng thượng cổ truyền thừa, nhưng chân chính bị kỹ càng vạch trần lại chưa bị người nhúng chạm, đây là lần đầu tiên. Nhất là liên tục mở điều kiện đều đã chỉ rõ, nhất thời làm vô số lòng người triều bành trướng. Đó là thuộc về lục cảnh cường giả di tăng a, tích chứa trong đó kỳ chân dị bảo, đủ để cải biến một cái thế lực vận mệnh. Huống chi còn có cái kia trong truyền thuyết có thể giúp người vượt qua sinh tử giới hạn diệt nhân chiến giáp, ai có thể không động tâm? Đại đa số người bất quá trong lòng ngấm lại thôi, cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao phủ dư quốc còn có lục địa kiếm tiên Mộ Ứng Hùng tọa chấn, ai dám tùy tiện đụng chạm? Nhưng đối với người khác là kiếm kỵ, đối với kiếm thần lại là vui như lên trời. Hắn là Vô Danh đệ tử thân truyền, mà Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng tình như thủ túc, nguồn gốc cực sâu. Giờ phút này nghe nói phủ dư quốc có dấu kinh thế chi bí, hắn lúc này trong lòng nóng lên, bắt đầu sinh biến phó phủ dư chi ý trừ kiếm thần, đại tần một phương đồng dạng dục dịch. Bọn hắn muốn là có lục địa tiên nhân trấn thủ, thế lực ngập trời, huống chi Thương Long thất túc truyền thuyết từ xưa liền tại đại tần hoàng triều truyền miệng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất suốt đời chấp niệm chỗ. Sao lại tùy tiện buông tha bực này cơ duyên? Chương 443, võ vô địch. Chương 443, võ vô địch. Tô Trần đem mọi người tâm tư thu hết vào mắt, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Đợi nói đến phủ dư quốc bí tàng có một kết thúc, hắn liền nhẹ lay động và xếp, đi vào kế tiếp chủ đề, mảnh kia thần bí khó lường kiếm giới. Nói lên kiếm này giới, nó cùng chiến thần điện tương tự, đều là thiên địa tự phát thai nghén mà ra kỳ cảnh. Khác biệt chính là, chiến thần điện du tẩu không chừng, phiêu hốt tại Thần Châu các nơi, mà kiếm này giới, nhưng thủy chung phụ thuộc vào Đại Hán hoàng triều. Lặng yên thu nạp thiên hạ kiếm khách trong lòng bao hàm chi kiếm ý, tích lũy tháng ngày, cuối cùng thành một phương độc lập thế giới. Quang minh lẫm liệt kiếm ý ngưng làm dãy núi, ta lệ thị sát kiếm ý hóa thành đại dương mênh mông. Kiếm ý mạnh yếu quyết định hình thái lớn nhỏ, bình thường chính đạo kiếm khách, hoặc chỉ có thể hóa thành đạo bên cạnh cục đá, nếu là một đời tông sư thì có thể đứng vững làng nguy nga cao phong. Trong tà đạo, không quan trọng hạng người chỉ có thể rót thành vũng bùn vũng nước, mà giết người như ngoé ma đầu, ý nghĩa thậm chí có thể tụ thành giang hà biển hồ. Mà tại kiếm kia giới chỗ sâu, thình lình đứng vững ba tòa đỉnh cao nhất, chính là Đại Hán Giang Hồ Tam Đại Lục Địa Kiếm Tiên Kiếm Ý tạo thành. Trong đó hai tòa, một tòa nguồn gốc từ Vô Danh Thiên Kiếm chi đạo, một tòa khác thì lại đến từ Mộ Ứng Hùng Tuyệt Kiếm chi cảnh. Phù Dư Quốc bên trong, Lục Cảnh cường giả Thương Long an nghỉ chi địa, ký sinh tại Đại Hán Giang Sơn kiếm giới bí cảnh. Theo Tô Trần Em hay nói, từng cái phủ đuổi chuyện xưa bị để lộ, từng cọc bí ẩn chân tướng nổi lên mặt nước, đám người chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng, tâm thần rung động. Đây chính là Tô Trần thuyết thư nhất nhiếp nhân tâm phách chỗ. Tuy nói trước đây giảng thuật trường sinh giới màu sắc sặc sỡ, nguyên ngông ngẩn, phá thoái hư không sau tiên vực làm cho người hướng về, các loại thần ma sự tích cũng làm cho người thật lâu khó quên. Mặc dù phương thế giới kia miêu tả đến chân thật như vậy, phản phất một khi đột phá liền có thể phi thăng trong đó, có thể cuối cùng xa xôi mở mịt, cách một tầng hư ảo. Đối với những này hành tẩu hồng trần, đặt chân võ đạo đỉnh phong người giang hồ mà nói, trên trời thần tiên mạnh hơn, cũng bất quá ngửa đầu thở dài, khó mà xúc động sâu trong nội tâm vận sóng. Ngược lại là trước mắt trên vùng đất này anh hùng truyền kỳ, những cường giả đỉnh cao kia quá khứ hành tích, giữa thiên địa ẩn tàng bí mật bị từng cái bộc bạch, mới chính thức làm bọn hắn huyết mạch sôi sục, tâm trí hướng về. Nguyên lai Mộ Ứng Hùng 20 năm tĩnh thủ Phù Dư, đúng là vì thủ hộ đại tần hoàng triều truy tìm ngàn năm thương long thất túc chi mê, thượng bộ lục cảnh cường giả thương long chôn xương chỗ. Càng không có nghĩ tới, cái kia trong truyền thuyết kiếm giới lại một mực gần nút tại Đại Hán cương vực bên trong, yên lặng hấp thu mỗi một vị kiếm khách ý niệm mà thành hình, ngay cả Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng bực này lục địa kiếm tiên kiếm ý đều bị đều thu nạp, hóa thành kiếm giới song phong. Như vậy, tòa thứ ba cao phong lại thuộc về người nào? Vị kia chưa từng đề cập lục địa kiếm tiên, phải chăng cũng ẩn nấp tại Đại Hán giang hồ bên trong? Chẳng lẽ Đại Hán thật có ba vị kiếm đạo chí tôn? Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, đồng loạt nhìn về phía Tô Trần, hận không thể hắn lập tức công bố đáp án. Tô Trần như thế nào không biết đám người suy nghĩ, nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng buông xuống chén trà, triển khai trong tay quả xếp, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không tiếp tục nói chuyện cái kia cuối cùng một ngọn núi sự tình, hôm nay chủ đề chưa hoàn tất. Liên quan tới Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng cố sự, tạm thời nói đến đây thanh âm hắn trong sáng, ngược lại cắt vào phần mới, sau đó, chúng ta mà nói một vị khác lục địa kiếm tiên. Đại Hán hoàng triều, võ vô địch. Trước đây lời bình đế thích thiên lúc, ta từng đề cập qua, người này sống hơn 2000 năm, tuế nguyệt dài dằng dặc, kinh lịch vô số thân phận luân hồi, vô luận là đế vương tướng hay là người buôn bán nhỏ, đều từng là hắn vai trò nhân vật. Hắn đã từng khai sáng thế gia, cũng từng thành lập tiên môn, tung hoành nhân gian. Thì như hắn từng lưu lại huyết mạch, sáng lập Vi thị bộ tộc. Mà nói đến Vô Danh thể nội cái kia thần bí phượng hoàng chi huyết, có lẽ có người sớm đã lòng sinh nghi vấn, không sai, Vô Danh chính là đế thích thiên hậu duệ, cho nên có được niết bàn trùng sinh chi lực, mỗi khi gặp trọng thương sắp chết, đều có thể dục hỏa thủy biến. Nhưng có khi, hắn cũng sẽ hóa thân ma đạo cự phách, thành lập tà giáo, tàn sát thương sinh, xem thế nhân như cỏ rác. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, đế thích thiên từng lấy thiên chỉ huyết ma tên hiện thế, bóp chết thiên tài, đùa bỡn lòng người, cuối cùng lại bị một vị ẩn tu hơn 10 năm cao thủ thần bí đánh bại, phượng huyết cơ hồ hao hết, mới may mắn đào thoát. Vị cường giả kia chính là Võ Vô Địch. Võ Vô Địch xuất thân đại Hán thượng cổ võ tộc, võ gia, tộc này đời đời anh tài xuất hiện lớp lớp, chuyên tu võ phu chi đạo, trời sinh chiến ý bành trướng, người người đều là trong cùng cảnh giới vô địch tồn tại, có thể xưng bất bại chiến thần. Mấy trăm năm trước, võ gia bởi vì một trận biến cố gặp nguyên rủa, từ đó lại khó dựng dục ra chân chính tuyệt đại anh kiệt. Thẳng đến Võ Vô Địch tra lấy huyền môn bí pháp ngắn ngủi bài trừ phong ấn, mới khiến cho yên lặng đã lâu võ gia gặp lại một đường ánh dạng đông. Đọc lại mấy trăm năm gia tộc khí vận một khi phong thích, tựa như kinh lôi nổ tung, rốt cục thúc đẩy sinh trưởng ra Võ Vô Địch như vậy có thể xưng yêu nghiệt kỳ tài. Người này 6 tuổi tập võ, 16 tuổi bước vào tông sư chi cảnh, 26 tuổi đã thành đại tông sư, bất quá 36 tuổi liền đã đăng lâm lục địa thiên nhân vị trí. Cùng những cái kia khả năng đặc biệt một khí kiếm tiên khác biệt, cũng khác biệt tại tam giáo học giả chấp nhất tại một đạo, Võ Vô Địch lại đối với bách gia binh khí không gì không biết, được vinh dự thập cường võ giả danh chấn thiên hạ. Hắn tự sáng tạo Huyền Vũ chân công nội ẩn 10 loại chí cao võ đạo, đao, thương, kiếm, kích, côn, quyền, trường, chân, chỉ, chảo, mỗi một môn đơn độc tu luyện đều có thể bước vào võ phu đệ ngũ cảnh. Nhưng mà Võ Vô Địch không chỉ đem 10 đạo đều tu luyện đến đại thành, càng ở đây trên cơ sở thôi diễn ra thập phương giai diệt mạnh cực thập đạo các loại hủy thiên diệt địa sát phạt tuyệt kỹ. Năm đó Đế Thích Thiên bởi vì sát nghiệp quá nặng, dẫn xuất Võ Vô Địch xuất thủ trấn áp. Mặc dù Đế Thích Thiên có được 2000 năm công lực, nhưng Võ Vô Địch 10 đạo viên mãn, chiến lực viễn siêu bình thường lục địa kiếm tiên. Một khi giao thủ, thập cường võ đạo đều xuất hiện, đánh cho Đế Thích Thiên gần như chết, ngay cả nó dã tâm cũng bị triệt để đánh tan. Có thể nói, hắn đã là cầm kiếm hoành hành lục địa kiếm tiên, cũng là vung đao đoạn sơn lục địa đao tiên. Con đường của hắn sớm đã không cực hạn tại truyền thống võ phu chi lộ, mà là trực chỉ thượng cổ bình tổ chi cảnh. Bây giờ Võ Vô Địch đã luyện thành thiên đạo chiến hạp, đem 10 loại tuyệt học hòa vào một thể, sáng chế khoáng thế sát chiêu không thiên kiếm hổ quyết. Chiêu này vừa ra, dù cho là đệ lục cảnh trí cường giả cũng không dám đón đỡ, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Thập cường võ giả, Võ Vô Địch, 36 tuổi thành tựu lục địa thiên nhân, 10 loại võ đạo toàn bộ viên mãn, đặt vào truy tìm bình tổ di tích chi lộ, đã là kiếm tiên, cũng là đạo tôn. Nếu như nói Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng chỉ là để cho người ta kiến thức đến cái gì gọi là thiên phú như vậy Võ Vô Địch, thì chân chính thuyết minh Vô Địch hai chữ phía sau hàm nghĩa. Bình tổ, đây chính là thời đại thượng cổ đệ thất cảnh bên trong không người có thể địch tồn tại, Sibiu. Sibiu sở dĩ bao trùm trên chúng sinh, không chỉ có bởi vì hắn là ma đạo người khai sáng, ma tổ tôn sư, càng bởi vì thần kiêm binh tổ vị trí, trời sinh áp chế tất cả binh khí người tu hành. Vô luận ngươi là đệ thất cảnh lớn kiếm tiên hay là đại đao tông sư, ở trước mặt hắn đều sẽ nhận tự nhiên áp chế. Thậm chí có thể nói, thần châu vạn khí chi đạo đều là bắt nguồn từ cả người. Thế gian mỗi sinh ra một vị lục địa kiếm tiên, lực lượng của hắn liền tùy theo tăng trưởng một phần. Chính như ngũ sắc thần quang có thể quét hết ngũ hành vạn vật, phàm liên quan binh khí chi đạo người đều là khó thoát binh tổ bị áp. Bây giờ võ vô địch sở tu thập cường võ đạo đã kinh thế hai tụ, hơn xa cùng giai võ giả. Nếu thật có thể đặt chân binh tổ chi lộ, hắn thực lực đơn giản không cách nào đánh giá. Càng làm cho người ta rung động là, bây giờ võ vô địch chỉ sợ đã lặng yên đi tới trên con đường này. Thiên đạo chiến hạp có thể thống hợp 10 đạo chi lực, không thiên kiếm hổ quyết hiện thế, càng đem nó chiến lực đẩy hướng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tứ hải chấn động, vạn chúng ghé mắt. Đại Hán hoàng triều không ngờ toát ra một cái thượng cổ di tộc, võ gia. Mấy trăm năm góp nhặt khí vận toàn rơi vào võ vô địch trên người một người, cái này nếu là còn không mạnh, lao thiên đều nhìn không được. So với tu vi của hắn tốc độ, ngược lại là thiên phú đều không đáng nhắc lên. 10 loại võ đạo toàn bộ đại viên mãn, cầm kiếm chính là kiếm tiên, chấp đao tức là đao tôn, 10 đầu đường tất cả đều đi đến cuối cùng, cái này đâu còn là phổ thông đệ ngũ cảnh có thể so sánh. Cái này khiến ta không khỏi nghĩ lên Việt nữ A Thanh. Võ vô địch cố nhiên không kịp nàng như vậy thông huyền, nhưng 10 đạo câu thông, viên mãn vô quyết, cũng coi như được là cái rút lại bản A Thanh. Võ vô địch sức chiến đấu căn bản không cần nhiều lời, đế thích thiên luyện 2000 năm, kết quả bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, phượng huyết đều bị đánh rơi một nửa, kém chút hủy bất tử chi khu. Gia hỏa này hoàn toàn là đem chiến đấu xem như duy nhất tu hành phương thức, căn bản không truy cầu cảnh giới tăng lên, chỉ cầu cực hạn sát phạt chi lực. Có thiên đạo chiến hạt nơi tay, lại phối hợp không thiên kiếm hộ quyết, đừng nói báo thủ, đế thích thiên coi như đổ lòng đoạn nguyên, đột phá lục cảnh, đoán chừng cũng chỉ có thể quỳ bị đánh. Dù sao, võ vô địch đã bắt đầu chạm đến người trong truyền thuyết kia binh tổ chi lộ, đây mới thật sự là chỗ át chủ bài a. Đám người nhao nhao cảm thán, võ vô địch thật là lấy một thân chi lực, đem chiến lực hai chữ đẩy hướng cực hạn, chân chính làm được xưa nay chưa từng có. Cùng lúc đó, võ gia cũng trở thành đại hán hoàng triều cho đến tận này hiện hiện chi thứ ba thần tộc huyết mạch. Trước đây bộ thị cùng tiếu thị đã làm cho giang hồ khiếp sợ không thôi, bây giờ lại hiện võ thị, không thể không khiến người cảm khái, mảnh này giang hồ quả nhiên sâu không lường được. Nhất Phong sau khi nghe xong, cảm xúc chập trùng, khi Tô Trần đề cập võ vô địch tinh thông 10 loại võ đạo lúc, trong cơ thể hắn hình như có cộng minh nào đó lặng yên nảy mầm. Đợi nghe xong cả đoạn bình thuật, hắn kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, ngài lúc trước nâng lên kiếm giới thu nạp đại hán kiếm hồ ba vị lục địa kiếm tiên kiếm ý, ngưng tụ thành ba tòa cao phong. Không biết cái kia cuối cùng một tòa, phải chăng chính là võ vô địch tiền bối biến thành?" Nhất Phong vừa hiện thân, đối diện trong giáp đinh bằng liền cảm ứng được một cỗ lăng lệ đao ý bỗng nhiên bốc lên, trong mắt chiến ý như lửa giấy lên. Hôm qua tại Đại Hán Chu Kiếm Thành, hắn cuối cùng được cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ một trận chiến này để hắn thiên kiêu tên truyền khắp tứ phương. Nhưng đối với đinh bằng mà nói, chân chính làm hắn cảm xúc mênh mông, lại là trước mắt vị này đồng dạng chấp đao mà đi Nhất Phong. Cùng đi đao đồ, chỉ có cùng đỉnh tiêm đao giả quyết đấu, mới có thể hấp thu đối phương sở trường, đột phá tự thân gông cùng xiển xích, đi được càng xa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới khát vọng nghe Tô Trần bình điểm đương đại mạnh nhất đao đạo nhân vật, cũng không nguyện gặp đao chi nhất mạch từ đầu đến cuối bị kiếm đạo áp chế, cũng nóng trông có thể cùng cảnh giới cao hơn đao đạo tiền bối luận bàn đọ sức. Chương 444, Tam đại cao phong chương 444, Tam đại cao phong không biết đợi chút nữa bình ra đao đạo đỉnh phong nhân vật, ta cùng Nhiếp Phong phải chăng có thể vào nó hàng đinh bằng thuận. Nhiếp Phong ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, trong lòng mặc dù tràn đầy chờ mong cái kia sắp công bố bảng danh sách, nhưng cũng không khỏi đối với đại hán hoàng triều võ vô địch sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Người này mặc dù danh liệt thần châu kiếm thần bảng, nhưng nó đao đạo tạo nghệ không kém chút nào kiếm đạo, đồng dạng là đặt chân lục địa đao tiên chi cảnh tồn tại. Đối mặt đám người nóng rực ánh mắt, Tô Trần khẽ lắc đầu. Võ vô địch xác thực là lục địa kiếm tiên cấp độ, nhưng hắn cũng không phải là thuần túy lấy kiếm chứng đạo người. Hắn đem 10 loại tuyệt thế võ học dung hội quán thông, ngưng tụ thành võ chi ấn ký lực lượng cỡ này không cách nào bị bình thường kiếm giới dung nạp, chỉ có tầng thứ cao hơn 9 chống không giới mới có thể gánh chịu. Về phần kiếm đạo tam đại đỉnh điểm, thì xuất từ mấy chục năm trước vô thiên luyện ngục môn chủ Xích Tuyệt sáng tạo Xích Hỏa kiếm đạo. Vô thiên luyện ngục cửa nguyên là đại hán cảnh nội một cái ẩn thế đại tông. Truyền thừa nguồn gốc từ thượng cổ lục cảnh cường giả, trong môn có từ ngàn xưa tuyệt học xích hỏa thần công uy năng không thua Long thị thần tộc Long thần công. Công này phân tam trọng cảnh giới, Lam diễm, Xích diễm, Thanh phong, trùng cựu chuyển biến hóa. Tu tới tam trọng cựu chuyển, liền có thể khống chế thế gian vạn hỏa, thiêu tận vạn vật, chỉ cần nhân gian hỏa trùng bất diệt, người tu luyện liền có thể bất tử bất diệt. Xích tuyệt thiên phú kinh người, tu luyện xích hỏa thần công tiến triển thần tốc, tùy tiện bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Về sau ngẫu nhiên gặp võ vô địch, hai người luận võ đàm đạo, lẫn nhau thụ bí pháp. Xích Tuyệt từ võ vô địch tiên mệnh kiếm đạo bên trong ngộ được chân ý, kết hợp với tự thân xích hỏa thần công, cuối cùng khai sáng xích hỏa kiếm đạo, thành tựu lục địa kiếm tiên vị trí. Cho nên kiếm đạo tam đại cao phong, phân biệt là thiên kiếm, tuyệt kiếm, xích kiếm. Tô Trần một hơi đạo tận kiếm giới tam đại đỉnh phong lai lịch sau, thấy mọi người thần sắc biến ảo, liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Dù sao Xích Tuyệt đã sáng chế xích hỏa kiếm đạo, đứng hàng tam phong một trong, tự nhiên sẽ bị rất nhiều người cho rằng là thần châu kiếm thần bảng thê đội thứ hai ghế cho người, phỏng đoán như vậy, cũng coi như hợp tình hợp lý. Hắn cũng không dừng lại, cũng không đáp lại bất kỳ nghi vấn nào. Trực tiếp tiếp tục nói, chắc hẳn chư vị giờ phút này đều coi là thần châu kiếm thần bảng thê đội thứ hai vị cuối cùng lục địa kiếm tiên, không phải Xích Tuyệt không ai có thể hơn. Kỳ thực không phải vậy, như Xích Tuyệt còn tại nhân thế, lấy tu vi có thể tự vững vàng nó vị, nhưng năm đó hắn mặc dù đã luyện thành xích hỏa thần công cảnh giới tối cao, thanh phong thần diễm, lại bởi vì nhục thân khó có thể chịu đựng như thế liệt diễm chi lực, tâm linh tu vi cũng không có thể viên mãn khống chế, cuối cùng bị đốt người mà chết. Đã thân tử đạo tiêu, tự nhiên khó đăng cái này bảng. Bất quá người cuối cùng kia, cũng thực sự cùng Xích Tuyệt có chút ít nguồn gốc. Người này cũng không phải là Trung Nguyên chư quốc xuất thân, mà là đến từ Đông Doanh chi địa, tên là Chuẩn Nhân Tiên Ẩn. Khi Tô Trần hời hợt nói ra cái tên này lúc, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Thế đội thứ hai vị cuối cùng lục địa kiếm tiên, đúng là Đông Doanh ngoại tộc. Nơi chật hẹp nhỏ bé kia, có thể sinh ra nhân vật như vậy. Ta nhớ được Tô tiên sinh lúc trước liền nhắc nhở qua, không thể khinh thường Đông Doanh thế lực. Dù sao lần này thiên tu đại kiếp, ban sơ chính là do Đông Doanh mà lên. Không sai, tuy có đại nhật Như Lai lấy ra bộ phận kiếp khí kéo dài đến 500 năm sau, nhưng khi nay thế gian kiếp nạn vẫn không thể coi thường. Chuẩn Nhân Tiên Ẩn đến tột cùng là người thế nào? Lại có lục địa kiếm tiên tu vi, còn cùng ta Đại Hán Xích Tuyệt có liên quan. Hẳn là hắn chính là Đông Doanh đệ nhất cường giả. Lần này ngược lại là có thể mượn cơ hội này thấy rõ Đông Doanh thực lực chân chính. Như hắn thực lực có hạn, chúng ta thậm chí có thể cân nhắc sớm xuất thủ, đem nó diệt trừ. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đám người chấn kinh tại Chuẩn Nhân Tiên Ẩn thực lực, nhưng càng để ý là thân phận của hắn, Đông Doanh dị tộc. Nhất là tại cái này thiên tu đại kiếp sơ hiện mánh khỏe thời khắc, ai cũng biết trường hạo kiếp này bắt đầu tại Đông Doanh, nội tâm khó tránh khỏi đem hỏa nguyên đổ cho phương kia thế lực. Bởi vậy, Đông Doanh đến tột cùng có dấu năm chắc bao nhiêu luận, thành dưới mắt được quan tâm nhất chủ đề. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi, khẽ nhấp một cái nước trà sau, lên tiếng lần nữa, tiếng như thanh tuyển kích thạch, từ từ nói đến. Nói lên cái này Chuẩn Nhân Tiên Ẩn, lai lịch của nó có chút bất phàm. Hắn không chỉ có cùng Vô Thiên Luyện Ngục Xích Tuyệt có chỗ liên lụy, càng cùng Đại Hán Độc Cô Kiếm Thánh nhất mạch có ẩn ẩn nguồn gốc. Người này trước kia nhân duyên tế hội, đến lấy được Vô Thiên Luyện Ngục chí cao võ học, Sinh Hỏa Thần Công, công này bá đạo hùng cực, thiêu tận bản vận. Mà kinh người hơn chính là, hắn đúng là mấy trăm năm trước Đông Doanh kiếm thứ nhất hảo Liêu Sinh vô cực hậu nhân, kế tục A Y Hứa gia thất truyền đã lâu người, kiếm, ý, lực bốn thức kiếm quyết, cũng cầm tiên tổ bội kiếm chiến hồn kiếm ý kéo dài, huyết mạch chưa ngừng. Có lẽ chư vị đối với Liêu Sinh vô cực tên còn cảm giác lạ lẫm, nhưng nếu nghe nói hắn năm đó chiến tích, chỉ sợ không người không làm chi động dung. Lúc đó Đông Doanh quần hùng cùng nổi lên, duy Liêu Sinh vô cực có 102 thiên hạ, được vinh dự đương đại đệ nhất kiếm khách. Đúng lúc gặp Đại Hán Sơ Đại Kiếm Thánh Hoàng Phủ kiếm sáng chế nghịch thiên kiếm pháp kiếm nhị thập tam tung hoành trung nguyên vô địch thủ, liền viễn độ trùng dương, muốn tìm một có thể chịu được địch nổi chi đối thủ, cuối cùng cùng Liêu Sinh vô cực tại Phú Sĩ Sơn hạ quyết đấu. Kiếm nhị thập tam có thể ngưng trệ thời không, uy năng thông thiên, nhưng sơ thành thời điểm, còn có sơ hở, thi triển thời khắc, nhục thân cứng đờ, không cách nào di động. Liêu Sinh vô cực nhìn rõ thiên cơ, lấy ý ngự kiếm chi cảnh, thôi động bốn kiếm thức phá vỡ kiếm khí lĩnh vực, trực chỉ bản thể, một kích thành công, càng đem Hoàng Phủ kiếm thánh kích bại. Trận chiến kia chấn động hai nước giang hồ, thế nhân mới biết, tuy là đụng vào thời gian pháp tắc tuyệt thế kiếm pháp, cũng không phải không có kẽ hở. Mà người xuất kiếm tự thân, chính là cái kia duy nhất có thể công chi khe hở. Liêu Sinh vô cực, quả thật một đời lục địa kiếm tiên, bây giờ Chuẩn Nhân Thiên Ẩn đã đến nó chân truyền, lại tu thành Xích Hỏa Thần Công, lại thêm một môn thâm tàng bất lộ trí cường bí kỹ, bế quan hơn 10 năm, cuối cùng đặt chân lục địa kiếm tiên chi cảnh, phong mang tất lộ. Trước đây ta từng bình điểm Đông Doanh bên ngoài thế lực tối cường là Vô Thần Tuyệt Cung, trên triều đình thì thuộc Đông Doanh Thiên Hoàng quyền thế thị nhất. Nhưng mà bây giờ xem ra, cái này hai cỗ lực lượng hợp tại một chỗ, tại Chuẩn Nhân Thiên Ẩn cùng Khống Chế Ẩn Kiếm Lưu trước mặt, bất quá gà đất chó sành, phất tay liền có thể hủy diệt. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Đại Hán Sơ Đại Kiếm Thánh Hoàng Phủ Kiếm, vị kia sáng chế kiếm nhị thập tam, cuối cùng bởi vì nghịch thiên mà bị lôi kiếp vẫn lạc tuyệt đại cường giả, lại cũng từng bại vào tay người khác, mà lại thua với hay là một cái Đông Doanh kiếm khách. Đám người chấn kinh chỗ, cũng không phải là chỉ là Chuẩn Nhân Thiên Ẩn thực lực, mà là đoạn này phủ đuổi chuyện cũ tính chân thực. Cần biết, Hoàng Phủ Kiếm Thánh chi danh sớm đã gần như thần thoại. Kiếm nhị thập tam có thể đồng kết thời không, dù là chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, cũng đủ để khiến địch thủ tại kiếm vực bên trong không hề có lực hoàn thủ. Như vậy tồn tại, như thế nào tại thời kỳ đỉnh phong bị thua? Nếu là ở sáng chế kiếm nhị thập tam trước đó, còn có thể lý giải, có thể hết lần này tới lần khác là tại nắm giữ như thế cấm kỵ chi thuật đằng sau bị phá phòng đánh bại, thật là khiến người khó có thể tin. Thằng đến nghe nói Liêu Sinh vô cực lấy thuần túy kiếm ý xuyên qua lĩnh vực, tránh né mũi nhọn, công nó bản thể, đám người lúc này mới chợt hiểu, tiếp theo nhịn không được lớn tiếng khen hay. Nguyên lai, lại nghịch thiên võ học, cũng có mệnh môn. Nhân vật mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có chí mạng đứng không. Mà Liêu Sinh vô cực tồn tại, cũng làm cho Trung Nguyên võ lâm lần đầu ý thức được, cái kia từ trước đến nay bị coi là biên thủy tiểu quốc Đông Doanh, lại cũng từng dựng dục ra siêu việt lục địa thiên nhân tuyệt thế kiếm giả. Trước đó, đám người đối với Đông Doanh ấn tượng, bất quá dừng lại tại phá quân phó Đông Doanh lấy thiên nhân đao, tham lam kiếm, có thể là Vô Thần Tuyệt Cung chủ tuyệt vô thần xuất quỷ sát la đại quân áp cảnh biên quan sự tình. Về phần Vô Thần Tuyệt Cung, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng từng bị lúc đó chưa viên mãn vô danh đánh lui, cho nên luôn luôn không bị coi là chân chính bước vào thiên nhân hàng ngũ thế lực. Nhưng hôm nay xem ra, chân chính phía sau màn chỗ tệ cũng không phải là Vô Thần Tuyệt Cung, mà là ẩn tàng càng sâu ẩn kiếm lưu. Chuẩn Nhân Thiên Ẩn đã là Liễu Sinh vô cực huyết mạch truyền nhân, lại người mang Xích Hỏa Thần Công, đã không thể khinh thường, huống chi hắn còn khác tu một môn thần trí cao công, nó chiến lực cường đại, chỉ sợ tại rất nhiều lục địa kiếm tiên bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm. Mà sự thần bí khó lường này ẩn kiếm lưu, đến tột cùng chiếm cứ phương nào? Nó mục đích vì sao? Cùng Vô Thần Tuyệt Cung lại là loại quan hệ nào? Muốn nói đối với cái này nhất là ẩn cần, không ai qua được Đại Hán triều đình. Dù sao ngày xưa Vô Thần Tuyệt Cung phạm biên sự tình vẫn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại nghe thế lực mới quật khởi, làm sao có thể không cảnh giác. Mà Nhiếp Phong càng là cao mày, nỗi lòng có bình, mẹ của hắn đến nay vẫn bị cuốn ở Vô Thần Tuyệt Cung bên trong. Lần trước hắn từng có ý Đông Độ cứu rút, lại khổ vì không biết đường đi, chỉ có thể coi như thôi. Giờ phút này nghe được Tô Trần đề cập Đông Doanh quần quần sóng ngầm, ẩn kiếm lưu xuất thế, hắn rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy chắc tay, thanh âm hơi trầm xuống, xin hỏi tiên sinh, chuẩn nhân thiên ẩn trừ xích hỏa thần công cùng bốn kiếm thức bên ngoài, sở tu môn kia chí cường thần công đến tuột cùng ra sao? Hắn bây giờ chân thực chiến lược bao nhiêu? Ẩn kiếm lưu nội tình như thế nào? Lại có hay không cùng Vô Thần Tuyệt Cung có chỗ cấu kết? Nhiếp Phong đối với vị này xa cách hơn 10 năm mẫu thân, trong lòng vẫn còn mấy phần chờ đợi, cũng xen lẫn một tia bất an. Dù sao Vô Thần Tuyệt Cung thực lực, so với chuẩn nhân thiên ẩn đại biểu thế lực, thực sự chênh lệch rất xa. Gặp Nhiếp Phong đặt câu hỏi, đám người cũng theo đó phụ họa, đều là đối với vậy đến từ Đông Doanh, cùng tiên thu đại kiếp cùng một nhịp thở lực lượng tràn ngập lo lắng. Trước sớm tiên sinh từng nói, kiếp này bắt nguồn từ Đông Thổ Phụ Tàng, chẳng lẽ là ám chỉ Đông Doanh binh tướng Phạm Trung Nguyên? Mong rằng tiên sinh tường thuật phương kia cường giả nội tình, để chúng ta sớm làm phòng bị. Kiếm Thần lên tiếng lần nữa, ỷ vào chính mình là vô danh đệ tử thân phận, trong giọng nói đã không tự giác mang lên mấy phần ở trên cao nhìn xuống chi ý, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, nghiễm nhiên đã đem tự thân coi là đại hán chính đạo người phát ngôn, luôn tự ở giữa lại có mấy phần chỉ điểm giang sơn ý vị. Trên đài cao, Tô Trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, trong chốc lát, thấy lạnh cả người trực thấu tim gan, phảng phất thần hồn rơi vào băng nguyên, lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi nói chuyện hành động, thật có thất thố chỗ. Nhất là Kiếm Thần, lưng trở nên lạnh lẽo, không hiểu cảm thấy Tô Trần ánh mắt rơi vào trên người mình lúc mang theo vài phần xa cách, thậm chí ẩn ẩn lộ ra không vui. Bất quá Tô Trần cũng không nhiều hơn truy cứu, chỉ là hơi chút cảnh cáo. Về phần phải chăng đáp lại đám người nghi vấn, hắn tự có suy tính. Nhẹ nhàng gác lại chén trà, hắn thấy lại hướng dưới đài cái kia từng đôi khao khát câu trả lời con mắt, gặp trong đó cũng không dối trá làm ra vẻ, trầm ngâm một lát sau rốt cục mở miệng. Thiên thu chi kiếp liên lụy thần châu ước vạn sinh linh, các ngươi lo lắng, ta cũng minh bạch.